Chương 1023, đúng là hắn chương 1023, đúng là hắn Tần Thiên lúc này lại 10 phần tỉnh táo, hắn sớm liền nghĩ đến lâu dài hơn sự tình. Hắn lo lắng, cái này trò chơi sinh tồn cũng không chỉ là tại trên hoang đảo sinh tồn đơn giản như vậy. Chờ đằng sau các loại tài nguyên đều cực độ thiếu thốn thời điểm, nói không chừng sẽ còn bộc phát cục bộ xung đột. Nếu là ta, liền không lại ở chỗ này lại nhảy bên trong a lắm điều. Càng sớm bơi tới trên hải đảo, liền có thể càng nhanh chiếm lĩnh trên đảo tài nguyên. Nếu là rơi ở phía sau, chỉ sợ liền con chuột đều không giành được. Lúc này, có đi tướng quân trên thuyền lãnh cũng nói, bọn hắn đương nhiên không lại bởi vì các học viên cầu tình liền từ bỏ lần thi này nghiệm. Đúng rồi, nếu như các ngươi thực sự gánh không được, có thể lựa chọn từ bỏ. Chúng ta tại trên hải đảo lắp đặt cầu cứu kêu gọi trang bị, nếu là không kéo dài được nữa, liền ấn xuống. Bất quá, một khi đè xuống cái này trang bị, liền mang ý nghĩa các ngươi bị đào thải, đến rời đi trại huấn luyện. Có đi tướng quân cuối cùng nói bổ sung. Lời kia vừa thốt ra, quả nhiên có chút cơ linh học viên bắt đầu liều mạng hướng hoang đảo phương hướng bơi đi. Mặc kệ như thế nào, đều phải trước chiếm trước trên đảo tài nguyên, dạng này khả năng gia tăng cơ hội sinh tồn. Thần Thiên bọn hắn tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu. Chỉ thấy hắn cấp tốc là hồng cầu tiểu đội các thành viên mỗi người làm một châm, ngay sau đó, tựa như mũi tên rời cùng, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía hoang đảo ra sức bơi đi. Không hề nghi ngờ, bơi ở phía trước nhất đúng là hắn. Nhớ năm đó, Thần Thiên vốn là bơi lội hảo thủ, bây giờ tố chất thân thể trải qua cường hóa, lại tăng thêm cường thần kim châm trợ lực, cả người trong nước quả thực như cá gặp nước, tựa như một đầu linh động cá chuẩn, trong chớp mắt liền vọt tới đội ngũ phía trước nhất. Trời ạ, cái này hoa hạ tiểu tử, thế nào liền bơi lội đều lợi hại như vậy? Quốc gia khác lính đặc chủng thấy thế, nhao nhao nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục. Cái này cũng không trách bọn hắn kinh ngạc, lúc trước huấn luyện chúng, bọn hắn không ít bị Tần Thiên nghiền ép. Trên cơ bản các loại huấn luyện hạng mục, cái này số hiệu một hào gia hỏa luôn luôn giữ chắc thứ nhất. Bây giờ, bơi lội loại này cùng lục địa huấn luyện một trời một vực hạng mục, hắn vẫn như cũ du đến như thế tấn mãnh, cái này thỏa thỏa chính là hải lục toàn năng hình lính đặc chủng a bất quá, đại gia trong lòng đều tin tưởng, nếu là đi trễ, trên hoang đảo tốt tài nguyên khẳng định đều bị người khác cướp sạch. Thế là, cả đám đều kìm nén một cố kỉnh, liều mạng huy động hai tay, muốn đuổi kịp Tần Thiên. Nhưng bọn hắn ở đâu là Tần Thiên đối thủ, không chỉ có đuổi không kịp hắn, ngay cả hồng cầu tiểu đội thành viên khác, tại bị Tần Thiên thi châm sau, thể lực dồi dào, trạng thái cực dai, cũng rất nhanh vượt qua bọn hắn, bơi đến phía trước. Dù sao, Tần Thiên kia một châm, cho bọn họ rót vào tràn đầy năng lượng. Nằm trong biển khoảng cách, đối với thể năng không đủ hoặc là thủy tính không được tốt học viên mà nói, quả thực chính là một cơn ác mộng. Còn không có bơi tới hoang đảo, bọn hắn liền đã tuyệt vọng cực độ, rơi vào đường cùng, đành phải lấy xuống cái mũ của mình, bắt đầu phát ra tín hiệu cầu cứu. Cái này cũng mang ý nghĩa, bọn hắn còn không có leo lên hoang đảo, liền bị vô tình đào thải. Phải biết, dù cái này nằm trong biển, có thể so sánh trên đất bằng chạy mười mấy cây số còn phải gian nan được nhiều. Tới cuối cùng, ngay cả Tần Thiên đều cảm giác thân thể có chút phát nặng, có chút lực bất tòng tâm. Nhưng nhìn lại, cách hắn gần nhất chính là hồng cầu tiểu đội thành viên, còn có mấy cái Âu Mỹ quốc gia bơi lội cao thủ, nhưng dù cho như thế, bọn hắn cũng rơi ở phía sau không sai biệt lắm một trong biển. Trên lượt này, nhiều người phía sau cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Nhưng mà, Tần Thiên có thể không có ý định chờ bọn hắn. Trong lòng của hắn minh bạch, chính mình càng sớm leo lên hoang đảo, liền có thể chiếm trước tới nhiều tư nguyên hơn, tiếp xuống nửa tháng, thời gian cũng có thể trôi qua thoải mái hơn chút. Cho nên, mặc dù đã mệt mỏi không được, hắn vẫn là cắn chặt răng, một mạch vọt tới trên hoang đảo, đem cái này một trong biển dẫn trước ưu thế bảo trì đến cuối cùng. Leo lên hoang đảo sau, Tần Thiên lập tức bắt đầu bốn phía tìm kiếm tài nguyên. Hắn cái thứ nhất lên đảo, tự nhiên có ưu tiên chọn lựa tài nguyên quyền lợi. Hắn biết rõ, tại loại này trên hoang đảo sinh tồn, mấu chốt nhất chính là nước ngọt tài nguyên. Nước biển cũng không thể trực tiếp uống, hơn nữa xử lý lại phiền toái lại tốn sức. Thật là, hắn ở trên đảo tìm thật lâu, liền một dòng suối nhỏ cũng không phát hiện, càng đừng đề cập nước ngọt hồ. Đoán chừng lại hướng trong đảo đi một chút có thể sẽ có, nhưng dưới mắt hắn cũng không dám tùy tiện rời đi bờ biển quá xa. Thế là, hắn lùi lại mà cầu việc khác, bắt đầu tìm kiếm dầu có trình độ thực vật. Cây dừa. Tần Thiên ngạc nhiên phát hiện, ở trên đảo lại có một gốc cây dừa, phía trên còn mang theo ba cái cây dừa. Hắn tay mắt lanh lẹ, móc ra phi đao, mấy lần liền đem cây dừa đều hái xuống. Cái này cây dừa có thể là đồ tốt, bên trong có nước có thịt, cây dừa sắc còn có thể dùng để đựng nước, quả thực là một công nhiều việc. Tiếp lấy, hắn lại tại hoang đảo bên cạnh phát hiện một lớn bụi cây xương rồng cảnh. Cây xương rồng cảnh cũng là giàu có trình độ thực vật, trong sa mạc nếu là gặp phải cây xương rồng cảnh, vậy coi như tương đương gặp cứu tinh. Có hai loại bảo bối, Tần Thiên cảm giác đến bọn hắn bắt đầu mấy ngày vật tư dự trữ cũng không thành vấn đề. Về sau, hắn lại trở lại bờ biển, một đầu đâm vào gần biển bên trong, tìm tới đại lượng rong biển cùng rong. Những vật này không chỉ có thể ăn, còn có thể dùng để tịnh hóa nước biển. Tới lúc này, ở trên đảo có thể nhìn thấy chất lượng tốt tài nguyên, cơ bản đều bị hắn bỏ vào trong túi. Bất quá, làm xong những này, Tần Thiên cũng mệt mỏi đến sắp hư rồi. Dù sao trên người hắn một mực có mấy trăm cân phụ trọng đâu. Hắn đem thu thập đến đồ vật đều trồng chất tại cây xương rồng cảnh bên cạnh, nơi này liền thành hắn cứ điểm tạm thời. Sau đó, hắn liền ngồi ở một bên, chờ lấy những người khác lên bờ. Trong lúc này, hắn còn đánh tới một cái tiểu người dã, cái này đầy đủ bọn hắn hai ngày trước đồ ăn cung ứng. Hô lại qua mấy phút, những người khác rốt cục lục tục lên bờ. Nguyên một đám mệt mỏi thở hổn hển, hắn không thể lập tức ngồi phịch ở trên bờ cắt ngủ một giấc. Nhưng những người này đều không ngốc, trong lòng tin tưởng, nếu là lúc này ngủ, tại tài nguyên tranh đoạt bên trên khẳng định liền sẽ lạc hậu hơn người. Thế là đều cố nén mọi mệt, bắt đầu ở trên hoang đảo điên cuồng tìm tòi. Đáng tiếc, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, trên cái đảo này tài nguyên ít đến thương cảm, hữu dụng thực vật càng là phượng mao lân rác. Thật vất vả phát hiện một gốc cây dừa, kết quả cây dừa sớm đã bị Tần Thiên hái đi. Loại này thảm trạng, nhường đám người dần dần lâm vào tuyệt vọng. Phải biết, bọn hắn còn phải tại trên cái hoang đảo này sinh tồn nửa tháng đâu. Đây thật là tài nguyên cực độ thiếu thốn đảo nhỏ. Tần Thiên bởi vì đoạn trước một bước, mới tìm được cây dừa cùng cây xương rồng cảnh. Tại hắn về sau, liền xem như nhóm đầu tiên lên bờ người, cũng lại tìm không thấy đồ tốt như vậy. Hồng cầu tiểu đội các thành viên cũng đều tự tìm tới một vài thứ. Lý Nhị Nhu tại bên bờ nhặt một chút sò hến cùng ốc biển. Phi công cùng Từ Thiên Long cùng một chỗ tìm tới một chút quả dại. Hà Hứa Tiêu cùng Vương Diễm Binh tại một chút chỗ chúng địa phương tìm tới một chút nước ngọt, cái này quá trọng yếu, dùng ít đi chút, hẳn là đủ bọn hắn uống hai ngày. Dù sao, người nếu là không ăn cái gì, có thể sống ba cái tuần lễ. Nhưng nếu là không có nước uống, trên cơ bản ba ngày liền nguy hiểm. Về phần chính trị viên cũng kiến, hắn mang về mấy cái bị nước biển bọt lên bờ túi nhựa. Cái này túi nhựa cũng không tệ vật tư, có thể dùng để chứa đựng cùng chế tạo nước ngọt. Đương nhiên, bọn hắn tất cả mọi người tìm tới tài nguyên cộng lại, cũng so ra kém Tần Thiên nhất người. Dù sao Tần Thiên là cái thứ nhất lên đảo, nếu là chỉ có một mình hắn, ba cái kia cây dừa cùng một lùm cây xương rồng cảnh, đầy đủ hắn sinh tồn 5-6 ngày. Bất quá, Hồng Cầu tiểu đội là đoàn đội, tất cả vật tư đều sẽ tập trung điều phối. Đại gia tổng hợp riêng phần mình tài nguyên, lại tiến hành hợp lý phân phối, kỳ thật so Tần Thiên nhất người sinh tồn thời gian còn muốn càng lâu. Vừa rồi ta vòng quanh hoang đảo đi một vòng, đi đến đại khái cần hơn 1 giờ. Cái này đảo nhìn không coi là nhỏ, nhưng chúng ta trước khi đến có hơn 150 người, ở trong biển đại khái bị đào thải 20-30, hiện ở trên đảo cũng chỉ còn lại 120 khoảng 30 người. Nhìn như vậy đến, tài nguyên cạnh tranh vẫn là tương đối kịch liệt. Cung Kiến sau khi trở về, cho đại gia phân tích nói, chúng ta những người này không có khả năng toàn bộ đều có thể chống nổi cái này 15 ngày, đã định trước có một bộ phận người hội bị đào thải. Nhưng mặc kệ như thế nào, chúng ta tuyệt không thể là bị đào thải một nhóm kia. Tần Thiên tiếp lời nói rằng, từ giờ trở đi, chúng ta phải đến tài nguyên đều muốn hợp lý phân phối, hơn nữa nhất định phải sắp xếp người 24 giờ thay phiên trông coi, phòng ngừa người khác trộm đi. Còn có, chúng ta phải tranh thủ thời gian nhóm lửa, dự trữ cùng chế tạo nước ngọt. Ta đến an bài một chút, phi công cùng bốn mắt long, các ngươi phụ trách nhóm lửa. Lưu Tinh cùng Hỏa Liệt Điểu, các ngươi lại đi tiếp tục tìm kiếm thức ăn. Nhị Nhu cùng chính trị viên, các ngươi đi chặt điểm cây cối trở về, chúng ta phải dùng những này vật liệu gỗ nhóm lửa, còn muốn dựng lều gỗ. Nhiệm vụ phân phối xuống dưới sau, Tần Thiên liền bắt đầu tự mình động thủ chế tạo nước ngọt. Hắn không dám rời đi cứ điểm quá xa, dù sao kia bụi cây xương rồng cảnh thật là bọn hắn trọng yếu nhất tài nguyên một trong. Hắn trước hành động, đem thu thập được rong biển cùng rong biển cất vào túi nhựa, tiếp lấy đem túi nhựa buộc trên tảng cây. Kể từ đó, mượn nhờ tự nhiên điều kiện, nước ngọt liền có thể chậm rãi phân ra. Ngoài ra, hắn lại tìm tới một sợi dây thừng, đem nó cố định tại trên vách đá. Tới ban đêm, trong không khí hạt xương liền sẽ theo dây thừng chậm rãi chảy xuống, đem những này hạt xương thu thập lại, cũng có thể góp nhặt một chút quý giá nguồn nước. Về sau, hắn lại tại bờ biển tìm ra mấy cái bình ngựa, bằng vào những này giản dị vật liệu, dựng lên một cái đơn giản nước biển bốc hơi trang bị. Bất quá, bất luận là túi nhựa thu thập nước ngọt, vẫn là nước biển bốc hơi trang bị thu hoạch nguồn nước, đều cần hao phí thời gian tương đối dài. Cho nên, liền tình huống trước mắt mà nói, mấu chốt nhất vật tư vẫn như cũng là cây xương rồng cảnh cùng cây dừa. Hơn nửa ngày thời gian lặng lẽ trôi qua, ở trên đảo tất cả mọi người tại bốn phía bốn ba tìm kiếm có thể nhét đầy cái bao tử đồ ăn. Vận khí tốt người, thành công bắt được một chút động vật hoang dã. Mà những cái kia thằng xui xẻo, cho tới bây giờ vẫn như cũ hai tay trống trơn, không có chút nào thu hoạch. So sánh dưới, Tần Thiên mấy người bọn họ tình cảnh không nghi ngờ gì phải tốt hơn nhiều. Bởi vì ở trên đảo tài nguyên khan hiếm, thường xuyên có người vì tranh đoạt đồ ăn mà ra tay đánh nhau. Còn có một số người, đối Tần Thiên trong tay cây xương rồng cảnh, cây dừa, cùng cái kia màu mỡ thỏ rừng thèm nhỏ nước dãi, ánh mắt đều nhanh nhìn thẳng. Nhưng mà, vừa nghĩ tới Tần Thiên kia làm cho người sợ hãi phi đao tuyệt kỹ, những người này liền tâm thấy sợ hãi, không dám tùy tiện tiến lên khiêu chiến thực lực này mạnh mẽ nhân vật hung ác. Màn đêm buông xuống, Hồng Cầu đặc biệt hành động tổ các thành viên đồng tâm hiệp lực, cuối cùng xây dựng lên một cái giản dị lều gỗ. Dù sao đại gia trên thân đều mang dao quân dụng, chặt lên cây đến trả nhẹ tùng. Cái này lều gỗ không gian không tính lớn, nhưng đầy đủ mấy người miễn cưỡng cư trú. Bọn hắn tại lều gỗ giường trên lên cây nhánh cùng lá cây, cứ như vậy, ba ngày liền có thể tránh khỏi bị mặt trời bắn thẳng đến. Phải biết, bọn hắn muốn là nguồn nước không đủ, nếu là thời gian dài bại lộ tại mặt trời đã khuất, thân thể trình độ sói mòn sẽ nhanh hơn. Xuống nước trước đó, tất cả mọi người thương đều bị thu lấy, cho nên nhóm lửa chuyện này quả thật có chút khó giải quyết. Bất quá, đám người đồng tâm hiệp lực, trải qua không ngừng cố gắng, tới ban đêm, đống lửa vẫn là thành công thăng lên, đại gia bắt đầu nướng cái kia màu mỡ thỏ rừng. Nướng thỏ rừng mùi thơm theo gió phiêu tán, đưa tới không ít người nhìn trộm. Nhất là những cái kia đến nay không có chút nào thu hoạch người, lúc này sớm đã bụng đói kêu vang, nhìn qua nướng thịt thỏ, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Hắc, huynh đệ, có thể cho ta chân thỏ sao? Ta thật sự là đói chết, lại không ăn cái gì, ta cảm giác chính mình cũng muốn không chịu được nổi. Làm thịt thỏ đã nướng chín, đám người đang chuẩn bị hưởng dụng lúc, mấy cái ngoại tịch lính đặc chủng nhịn không được tiến tới góc mặt, đau khổ cầu thần. Chỉ gặp bọn họ bờ môi khô nứt lên ra, sắc mặt cũng bởi vì một ngày bạo chiếu cùng khuyết thiếu đồ ăn cùng nước ngọt mà lộ ra phá lệ tái nhợt, bộ dáng quả thực thê thảm. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều tập trung tại Tần Thiên trên thân, có cho hay không thịt thỏ, toàn từ hắn đến quyết định. Nếu như các ngươi thực sự không tiếp tục kiên trì được, có thể đè xuống bờ biển cầu cứu trang bị, trại huấn luyện tự nhiên sẽ phái người đem các ngươi đón về. Tần Thiên thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nói, sớm lần này trò chơi sinh tồn lúc bắt đầu, hắn liền tin tưởng, trận này hoang đảo cầu sinh kỳ thật chính là một trận đấu vòng loại. Tại trên tòa đảo này, hắn cùng những cái kia ngoại tịch lính đặc chủng đều là lẫn nhau đối thủ, ngươi không chết thì là ta vong.
Không, chúng ta không muốn bị đào thải. Ngươi liền cho ta một miếng thịt ta, dù là chỉ có một khối nhỏ, để chúng ta chống nổi hôm nay là được. Chờ sau này có cơ hội, chúng ta nhất định sẽ báo đáp các ngươi.
Một gã ngoại tịch lính đặc chủng trông mong nhìn qua Tần Thiên, đau khổ năn nỉ.
Ta sẽ không cho các ngươi bất kỳ đồ ăn.
Tần Thiên vẫn như cũ thái độ cứng ngạnh, không hề lay động.
Kia cho ta một mảnh cây xương rồng cảnh được rồi đi.
Liên một mảnh, cầu văn ngươi.
Ta biết các ngươi hoa hạ người từ trước đến nay lấy giúp người làm niềm vui, đều là người tốt.
Một gã người da đen lính đặc chủng mặt mũi tràn đầy khẩn thiết nói.
Tổ trưởng, bọn hắn nhìn cũng thật đáng thương, nếu không chúng ta liền cho bọn họ một mảnh cây xương rồng cảnh à, ngược lại chúng ta còn có không ít đâu.
Lý Nhị Nưu tâm địa thiện lương, thực sự không đành lòng, liền mở miệng quên.
Không được, đừng quên chúng ta cùng quốc gia khác người là cạnh tranh quan hệ.
Nếu là đem đồ ăn điểm cho bọn họ, vậy thì tương đương với giúp địch nhân.
Thần Thiên thái độ kiên quyết, không có chút nào chỗ thương lượng.
Lưu Tinh nói đúng, chúng ta lần này cần ở trên đảo sinh tồn 15 ngày.
Mặc dù bây giờ nhìn lại vật tư không tính thiếu, nhưng thực tế căn bản không đủ chúng ta ăn lâu như vậy.
Cung Kiến cũng gật đầu phụ họa nói, bọn hắn nếu là thực sự chịu không được, đè xuống cầu cứu trang bị nhường trại huấn luyện tới đón bọn hắn đi chính là.
Hồng Cầu tiểu đội các thành viên tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy xác thực như thế, liền cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng.
Huynh đệ, các ngươi như thế tự tư, chỉ lo chính mình ăn một mình, chẳng lẽ liền không sợ làm cho chúng nộ sao?
Lúc này, cái kia người da đen lính đặc chủng đi về phía trước hai bước, mơ hồ mang theo uy hiếp ý vị, hiển nhiên là muốn giật dây những người khác cùng một chỗ động thủ cấp đoạn.
Ai dám qua đi thử một chút?
Tần Thiên ánh mắt lẫm liệt, trong nháy mắt từ bên hông rút ra một thanh phi đao, lạnh lùng nói:
"Chương 1024, tàn nhẫn đối với mình chương 1024, tàn nhẫn đối với mình." Tần Thiên trong lòng tin tưởng, tại loại thời khắc mấu chốt này, chính mình nhất định phải thái độ cường ngạnh, tuyệt không thể có chút mềm yếu. Nếu không, một khi mở cái này tiền lệ, người phía sau liền sẽ giống người được mùi máu tươi cá mập như thế, điên cuồng nào lên.
Bởi vì cái gọi là người hiền bị bắt nạt chính là cái đạo lý này.
Tại cái này được nhục cường thực ở trên đảo, tuyệt không thể có chút mềm yếu cùng tiện lương.
Tần Thiên cầm trong tay phi đao, quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi, phong mang tất lộ.
Cả người hắn dường như trong đêm tối một quả sáng chói hàn tinh, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức.
Cái kia nguyên bản đi về phía trước hai bước người da đen lính đặc chủng, gặp tình hình này, không khỏi tâm thấy sợ hãi, vô ý thức lui lại, về tới vị trí cũ.
Nướng thỏ rừng tại trên đống lửa tư tư rung động, hương khí càng thêm nồng đậm.
Kia mấy tên lính đặc chủng nhịn không được thẳng nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn chằm chằm nướng thịt thỏ, hận không thể lập tức xông đi lên đoạt tới ăn như gió cuốn.
Nhưng nhìn thấy cầm trong tay phi đao, ánh mắt lạnh lùng Tần Thiên, cuối cùng vẫn là không ai dám tới gần một bước.
Các ngươi hoa hạ người, thật sự là quá nhẫn tâm, một chút chủ nghĩa nhân đạo tinh thần đều không có.
Sau một lúc lâu, những người này thấy bây giờ không có cơ hội, chỉ có thể hùng hùng hổ hổ quay người rời đi.
Trong lòng bọn họ minh bạch, chính mình bây giờ không có dũng khí khiêu chiến Tần Thiên.
Dù sao hiện tại đại gia trên tay đều không có thường, mà Tần Thiên trong tay phi đao, uy lực không chút nào kém hơn súng ống, thậm chí càng thêm chí mạng.
Nhìn xem những người này hậm hực rời đi, Tần Thiên lúc này mới thu hồi phi đao, thậm chí đối Hồng Cầu tiểu đội các thành viên nói rằng, đều nhớ kỹ, tại trên tòa đảo này chính là chiến trường. Ngoại trừ chính chúng ta quốc gia người, những người khác là chúng ta địch nhân.
Trên chiến trường, nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình.
Không sai, thế giới này vốn là tàn khốc.
Quốc cùng quốc ở giữa phân tranh, phần lớn bắt nguồn từ tài nguyên tranh đoạt.
Tòa này hoang đảo kỳ thật chính là thế giới hiện thực một cái ảnh thu nhỏ, chúng ta hiện tại là đang vì nước nhà mà chiến.
Trừ phi địch nhân đầu hàng, nếu không chúng ta liền phải chiến đấu đến cùng.
Cung Kiến cũng tràn đầy cảm xúc, tán đồng nói rằng, tất cả mọi người rõ chưa?
Minh bạch.
Đám người cùng kêu lên đáp lại.
Ta biết sai.
Lý Nhị Nưu cũng ý thức được chính mình vừa rồi ý nghĩ quá ngây thơ, quá ngu xuẩn.
Cái này buổi tối thứ nhất, ở trên đảo bốn phía đều có thể nghe được tiếng đánh nhau cùng cấp đoạt vật liệu thanh âm.
Bất quá, bởi vì có Tần Thiên tọa chấn, từ đầu đến cuối không có người dám tới trêu chọc Hồng Cầu tiểu đội doanh địa.
Dù vậy, đám người cũng không dám có chút buông lỏng, nhao nhao chủ động gánh vác lên gác đêm nhiệm vụ.
May mắn là, mãi cho đến hừng đông, đều là hữu kinh vô hiểm.
Có mấy đội nhân mã sát thực từng tại hoa hạ doanh địa phụ cận bồi hồi, nhưng thấy có người gác đêm, liền cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể xa xa rời đi.
Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời theo mặt biển chậm rãi dâng lên, ánh mặt trời vàng chói chiếu xuống trên hoang đảo.
Lúc này, một chút có dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm lính đặc chủng đã bắt đầu tiến về bờ biển, lục tìm thủy chiều xuống sau bị bọt lên bờ sò hến cùng với các hữu dụng tài nguyên.
Tần Thiên cùng Hồng Cầu tiểu đội các đội viên thương lượng sau, quyết định giữ lại nửa dưới người canh giữ ở doanh địa, chính mình thì mang theo Lý Nhị Nưu cùng phi công tiến về bờ biển.
Tuy nói trước mắt bọn hắn trong tay tài nguyên coi như sung túc, nhưng cân nhắc tới muốn ở trên đảo sinh tồn 15 ngày, điểm này vật tư hiển nhiên còn thiếu rất nhiều, nhất định phải duy trì liên tục không ngừng mà tìm kiếm mới nơi cung cấp thức ăn.
Vừa tới bờ biển, Tần Thiên liền nhìn thấy trên bờ các nguồn ngang lộn xộn nằm mười mấy người, trong đó có ít người thương thế trên người nghiêm trọng, máu me đồng địa.
Những này tổn thương hiển nhiên là tối hôm qua bởi vì tranh đoạt tài nguyên mà đưa tới kịch liệt đánh nhau bố trí.
Những người này thương thế nguy cấp, lại khuyết thiếu đầy đủ trình độ cùng đồ ăn, sinh mệnh đã tràn ngập nguy hiểm.
Những người này ra tay có thể thật là độc ác.
Tần Thiên thấy tình cảnh này, không khỏi cảm thán nói:
cùng bọn hắn so sánh, quốc gia khác người làm việc càng thêm quyết tuyệt, quả thực tới muốn tính mạng người tình trạng.
Đương nhiên, Tần Thiên cũng không phải là Bồ Tát tâm địa, sẽ không bởi vì nhất thời thương hại, liền đem chính mình là số không nhiều tài nguyên phân cho những này người bị thương. nhưng hắn cũng không đành lòng trơ mắt nhìn xem những người này tìm cái chết vô nghĩa, thế là đi ra phía trước, có mấy người bị trọng thương đâm mấy kim châm. Cái này mấy kim châm mặc dù không thể hoàn toàn chữa trị bọn hắn, nhưng đủ để bọn hắn khôi phục một chút khí lực, đi hướng rừng ở phụ cận thuyền lớn cầu cứu. Cảm ơn ngươi, Một Hảo. Ta sẽ vì ngươi cầu nguyện, bất quá ta cũng nên rời đi cái địa phương quỷ quái này, còn có cái này đáng chết trại huấn luyện. Ngày sau ngươi nếu là tới quốc gia chúng ta, nhất định phải tới tìm ta chắc chắn thật tốt chiêu đãi ngươi. Mấy cái thụ thương lính đặc chủng đối Tần Thiên tràn đầy cảm kích. Đối Tần Thiên mà nói, đây chỉ là tiện tay mà thôi. Hắn hướng mấy người vẫy tay từ biệt sau, liền tiếp theo tại bờ biển tìm kiếm đồ ăn. Đáng tiếc, bởi vì ở trên đảo nhân số đông đảo, bọn hắn có thể tìm tới tài nguyên thực sự là có hạn. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, 5 ngày thời gian thoáng qua liền mất. Lúc này, toàn bộ trên hoang đảo sống sót nhân số đã không đủ 100 người. Trên đảo đồ ăn tài nguyên càng thêm khan hiếm, nhất là nước ngọt, cơ hồ tới cực độ khan hiếm tình trạng. Mỗi ngày đám người nghĩ hết biện pháp thu thập trở về nước ngọt, vẹn vẹn miễn cưỡng đủ duy trì sinh tồn. Mỗi quốc gia người bờ môi đều khô nước lên ra, trạng thái 10 phần hỏng bét. Hồng cầu tiểu đội tài nguyên cũng còn thừa không có mấy, cây rửa chỉ còn lại một cái, cây xương rồng cảnh cũng chỉ còn lại không đến 5 mảnh. Điểm này vật tư, căn bản không có khả năng trèo chống bọn hắn lại kiên trì 10 ngày. Loại thịt đồ ăn càng là nghiêm trọng thiếu. Toàn bộ hoang đảo cơ hồ bị lật cả đáy lên trời, vì cướp đoạt một con chuột, tất cả mọi người có thể ra tay đánh nhau. Cũng có người nếm thử đi bờ biển bắt cá, nhưng vùng này loại cá vốn là thưa thớt, lại thêm không có bất kỳ cái gì bắt cá công cụ, làm sao có thể tóm đến tới cá đâu. Bất quá, Thần Tiên lại có tính toán của mình. Bây giờ tài nguyên tiêu hao hầu như không còn, nếu như có thể bắt được cá, đối bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là tuyệt hảo bổ sung. Thế là, hắn một thân một mình dọc theo hải đảo cẩn thận tìm tòi. Người khác bắt không được cá, không có nghĩa là hắn bắt không được, chỉ cần tìm được bầy cá, hắn liền có biện pháp. Hắn đem hoang đảo xung quanh hải vực đều tìm toàn bộ, rốt cục tại một góc vắng vẻ phát hiện một đám cá con, ước chừng có 10 mấy đầu. Lớn có lớn chừng bàn tay, nhỏ chỉ có 2 ngón tay rộng. Nhưng cái này đã đủ rồi, Tần Thiên trong lòng không khỏi có chút hưng phấn. Hắn lặng lẽ đi đến mép nước, thi triển phi đao kỹ khóa chặt. Hiu, hiu. Hai thanh phân liệt phi đao bay ra, vừa mới vào nước, liền trong nháy mắt chia ra thành 4 thanh. Cái này 4 thanh phi đao phân biệt hướng phía 4 đầu lớn nhất cá vào tới. Hắn phi đao tốc độ so đạn còn nhanh, lại thêm sớm đã khóa chặt mục tiêu, rất nhanh, 4 thanh phi đao liền tình chuẩn xuyên thấu thân cá. Toàn bộ trúng đích. Thu. Tần Thiên ngạc nhiên mừng rỡ bật phần, xem ra phi đao của mình tại dưới nước giống nhau uy lực không giảm. Hắn lập tức khởi động phi đao thu về công năng, 4 thanh sắp chìm vào đáy biển phi đao lập tức bay trở về, đồng thời còn mang tới 4 con cá. Cái khác cá đều bị dọa đến chạy trốn tứ phía, nhưng Tần Tiên cũng không thèm để ý có thể bắt được cái này 4 đầu cá lớn, đầy đủ hồng cầu tiểu đội thành viên ăn được 2 ngày. Hắn dự định tương lai lại đến tìm xem bọn này cá. Hắn là thế nào bắt được cá? Làm Tần Tiên mang theo 4 đầu mới mẻ màu mỡ cá lớn trở lại doanh địa lúc, trung quanh ngoại tịch lính đặc chủng nhóm ánh mắt đều nhìn thẳng, tràn đầy ghen ghét. Cơ hồ mỗi quốc gia người đều thử qua đi bắt cá, nhưng đều không ngoại lệ đều thất bại. Không có xin cá, cũng không có lưới đánh cá, nước biển lại thâm sâu, mong muốn tay không bắt cá quả thực là thiên phương giả đảm. Nhưng hôm nay, bọn hắn lại tận mắt thấy Tần Thiên mang theo cá trở về, điều này có thể không để bọn hắn đỏ mắt. Một chút đói đến choáng váng lính đặc chủng, thậm chí manh động đi đoạt một con cá đến ăn suy nghĩ. Cái này Hoa Hạ tiểu tử, cũng quá lợi hại, cảm giác hắn không gì làm không được a. Một số người không khỏi sinh lòng kính nghệ. Đây cũng không trách bọn họ, theo tiến vào trại huấn luyện bắt đầu, cho tới bây giờ tại trên hoang đảo cầu sinh, bọn hắn rõ ràng cảm giác được Tần Thiên ở mọi phương diện đều viễn siêu bọn hắn. Lúc này, từng đạo tràn ngập ánh mắt ghen tị chăm chú nhìn Tần Thiên cá trong tay, nhưng mọi người chỉ là mắt lom lom nhìn, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong 5 ngày này, kỳ thật cũng có người đánh qua Hoa Hạ đội chủ ý, nhưng cuối cùng những người này ngày thứ 2 đều toàn thân cứng đờ bị ném vào trên bờ cát. Mặc dù không bị tổn thương, nhưng chính là không thể động đậy, thống khổ vạn phần. Thế là, ở trên đảo bắt đầu lưu truyền một loại thuyết pháp, nói Tần Thiên không chỉ có phi đao lợi hại, sẽ còn phương đông tà thuật. Đương nhiên, cái này kỳ thật cũng không phải gì đó tà thuật, bất quá là quân ý thuật bên trong ngân châm thuật mà thôi. Ngân châm đã có thể cứu người, cũng có thể hại người, đâm vào khác biệt huyệt vị hội sinh ra hiệu quả khác nhau. Để cho người ta toàn thân cứng ngắc, đối Tần Thiên đến nói không lại là một bữa ăn sáng. Bất quá, dạng này uy hiếp hiệu quả sát thực rõ rệt. Những người này tình nguyện đi đảo dễ cây ăn, cũng không dám tới gần hồng cầu tiểu đội doanh địa nửa bước. Thời gian tiếp tục trôi qua. Tới ngày thứ 10, trên hoang đảo đại khái chỉ còn lại 70, 80 người. Cho dù là lưu lại những người này, đa số cũng sắp không chống đỡ nổi nữa. Ở trên đảo có hạn tài nguyên cơ hồ bị tiêu hao hầu như không còn. Các quốc gia lính đặc chủng cơ hồ đem toàn bộ đảo lật cả đáy lên trời, liền một con chuột cũng không tìm tới. Có thể ăn rễ cây vỏ cây cũng càng ngày càng ít. Bởi vì khuyết thiếu dinh dưỡng cùng nước ngọt, rất nhiều người xuất hiện hư thoát triệu chứng, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, thiếu khí vô lực. Hồng cầu tiểu đội tình huống cũng không tốt đến nơi đâu, cây rửa cùng cây xương rồng cảnh đều ăn sạch, nước ngọt tài nguyên mặc dù dùng tiết kiệm, nhưng cũng còn thừa không có mấy. Về phần đám kia cá, hôm qua đã bị Tần Tiên toàn bộ bắt hết, cũng tìm không được nữa có thể bắt cá. Cứ theo đà này, bọn hắn cũng chỉ có thể mỗi sáng sớm tới bờ biển nhặt chút sò hến cùng ốc biển đến nhét đầy cái bao tử. Ngày thứ 11, có người bắt đầu bí quá hóa liều, chui vào càng sâu đáy biển tìm kiếm thức ăn. Hồng cầu tiểu đội Hà Hứa Tiêu cùng Từ Thiên Long cũng đi, nhưng thu hoạch lác đác không có mấy. Mang về tàu loại, vẹn vẹn đủ duy trì mấy ngày mà thôi. Tới ngày thứ 12, ở trên đảo đại khái chỉ còn lại 60 người. Toàn bộ ở trên đảo, ngoại trừ tìm kiếm thức ăn thời điểm, trên cơ bản không nhìn thấy có người đang đi lại, thậm chí lộ ra phá lệ yên tĩnh. đây là bởi vì đại gia liền khí lực nói chuyện cũng không có. Theo ở trên đảo tài nguyên càng thêm thiếu thốn, sinh tồn tình trạng càng thêm nghiêm trọng, một số người lại bắt đầu uống chính mình nước tiểu để duy trì sinh mệnh. Nhưng mà, càng nhiều người thậm chí liền nước tiểu đều sắp xếp không ra ngoài. Thậm chí, vì cướp đoạt người khác kêu ít đến thương cảm nước tiểu, không tiếp ra tay đánh nhau. Tới ngày thứ 13, hồng cầu tiểu đội các thành viên cũng dần dần có chút không chịu nổi. Phi công cùng Lý Nhị Nhu sắc mặt trắng bệnh, cả ngày mê man, dường như bệnh nặng một trận. Tần Thiên vội vàng dùng ngân châm vì bọn họ để khí, có thể hiệu quả cũng không lý tưởng. Dù sao, bọn hắn bây giờ như vậy suy yếu, căn nguyên ở chỗ đồ ăn cùng nước ngọt cực độ thiếu thốn, Tần Thiên đây bất quá là trị ngọn không trị gốc mà thôi. Lại tiếp tục như thế, hai người bọn hắn khẳng định không chịu được. Cung Kiến lúc này mặt mũi tràn đầy sầu lo, chính hắn trạng thái cũng không tốt đến nơi đâu, còn sót lại một chút khí lực, nói chuyện đều hưu khí vô lực. Hắn thực sự không đành lòng, liền đề nghị, nếu không, chúng ta trước đem bọn hắn đưa trở về a. Còn lại chúng ta mấy cái cắn răng kiên trì, hẳn là cũng có thể bảo trụ quốc kỳ. Không, ta cũng không muốn từ bỏ. Có thể Lý Nhị Nhu cùng phi công nghe nói như thế, lại như bị xúc động chốc mở, phản xạ có điều kiện giống như dãy rủa lấy hô. Thần Thiên cau mày, vẻ mặt nghiêm túc. Trong lòng của hắn tin tưởng, tại cái này toàn bộ trên hải đảo, trước mắt trạng thái tốt nhất liền số hắn. Hắn tố chất thân thể quá cứng, hơn nữa cho tới nay ăn đến đối lập khá nhiều. Nhưng nhìn xem các đội hữu bộ dáng này, trong lòng của hắn cũng đầy là vẻ u sầu. Hắn biết rõ Lý Nhị Nhu cùng phi công giờ phút này nhất cần thiết là nước ngọt, nhưng bọn hắn hiện hữu nước ngọt thu thập trang bị, ít nhất phải tới ngày mai mới có thể thu thập được một bình nhỏ. Ta nhất định phải làm điểm nước ngọt trở về. Thần Thiên nói, liền đứng dậy. Ngươi muốn đi đâu làm? Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Hà Hứa Tiêu thấy thế, cũng đứng dậy. Chẳng lẽ lại, muốn đi đoạt bọn hắn? Vương Diễm Binh hỏi dò. Dù sao, hiện hữu nước ngọt tài nguyên đều đã bị các quốc gia thu thập lại, mong muốn thu hoạch, dường như chỉ có thể theo nước khác lính đặc chủng trong tay đoạt. Không, ta dự định về một chuyến thuyền lớn. Tần Thiên lại lắc đầu, nói rằng, đều đi qua đã 13 ngày, ở trên đảo những người khác coi như còn có nước ngọt, khẳng định cũng không có nhiều. Có thể làm đến đại lượng nước ngọt địa phương, cũng chỉ có chở chúng ta tới chiếc thuyền lớn kia. Kia thuyền lớn mỗi ngày đều lại phái thuyền nhỏ tới tiếp ứng từ bỏ học viên trở về, cái này đã nói lên thuyền lớn còn tại phụ cận. Chỉ cần tìm được chiếc thuyền lớn kia, nước ngọt tự nhiên không thành vấn đề. Ý gì? Chẳng lẽ Lưu Tinh ngươi muốn từ bỏ? Hà Hứa Tiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Ta trở về không có nghĩa là ta muốn từ bỏ. Tần Thiên khỏe miệng có chút dương lên, nói rằng, ta chỉ là trở về lấy chút nước ngọt mà thôi. Lưu Tinh, ngươi là muốn về thuyền lớn? Trộn. Cung Kiến nghe nói cái này to gan ý nghĩ, không khỏi nhíu mày, hỏi, có thể phù này hợp quy củ sao? Chiến tranh vốn là dùng bất cứ thủ đoạn nào, nào có cái gì quy củ có thể nói. Tần Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, nói rằng, chỉ cần không bị phát hiện là được. Nói xong, hắn liền lặng lẽ rời đi doanh địa, một đầu đâm vào trong biển. Trận này trò chơi sinh tồn, hạch tâm liền là sinh tồn, cho nên bất luận dùng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể sống sót, chính là được cho phép, ở trong đó tự nhiên cũng bao quát các quốc gia lính đặc chủng ở giữa kịch liệt tranh đấu. Tại Tần Thiên xem ra, có thể trở về thuyền lớn thu hoạch vật tư nước ngọt, có lẽ cũng coi là một loại quy tắc ngầm. Đương nhiên, nếu như bị bắt tại trận, kia chỉ sợ cũng phí công nhọc sức. Cho nên, Tần Thiên quyết định một mình tiến về, nhường Hà Hứa Tiêu bọn hắn đều lưu tại doanh địa. Hắn đối thực lực của mình rất có lòng tin, hắn nắm giữ cao cấp ngụy trang kỹ năng, chỉ cần tìm được thuyền lớn, liền có thể thần không biết quỷ không hay đem nước ngọt tài nguyên mang về. Mang theo Hà Hứa Tiêu cùng Vương Diễm Bình, ngược lại sẽ có nhiều bất tiện. Chương 1025, tiết kiệm thể lực. Chương 1025, tiết kiệm thể lực. Nhưng mà, nhường Tần Thiên cảm thấy khó giải quyết chính là, ở trong biển, phi đao kỹ phạm vi dò xét trên diện rộng giảm bớt, tại hắn có thể phát hiện phạm vi bên trong, vậy mà không có phát hiện thuyền lớn vị trí cụ thể. Hắn chỉ có thể vòng quanh hải đảo càng không ngừng du động, một bên du một bên cẩn thận tìm kiếm thuyền lớn tung tích. Những ngày này, Tần Thiên chính mình cũng là đồ ăn thiếu, hắn tin tưởng chính mình trong nước không kiên trì được quá lâu, nhất định phải tận khả năng tiết kiệm thể lực. Tìm tới, ở trong nước du không sai biệt lắm nửa giờ, ngay tại hắn đói đến cảm giác thể lực sắp hao hết lúc, trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Thuyền lớn xuất hiện ở hắn phạm vi dò xét bên trong, cách hắn đại khái còn có 3 trong biển. Còn có xa như vậy? Lấy Tần Thiên hiện tại thể lực, muốn bơi qua đoạn này khoảng cách, quả thực là khó như lên trời, hắn không khỏi cảm thấy da đầu run lên. Nhưng nghĩ đến, nếu là chính mình lại không mau đem nước ngọt mang về, phi công cùng Lý Nhị Nhu chỉ sợ cũng không chịu nổi, hắn cắn răng một cái, cho mình đâm một châm, sau đó ra sức hướng về phía trước bơi đi. Hai vị này thật là chiến hữu của hắn, đội viên của hắn, trước đó mặc kệ chính mình làm cái gì, tỉ như khiêu chiến tổng huấn luyện viên ca sấu, bọn hắn đều kiên định không thay đổi đứng ở sau lưng mình. Hắn hiểu được, hai người này là tuyệt không nguyện ý tại cách kết thúc chỉ còn 2 ngày thời điểm từ bỏ. Hắn nhất định phải giúp bọn hắn, hồng cầu nếu là cùng đi, vậy sẽ phải cùng một chỗ mang theo vinh quang trở về. Hắn cắn chặt răng, cố nén thân thể mỏi mệt, trong nước ra sức du động, nhiệt huyết ở trong lòng cuộn cuộn. 3 trong biển, 2 trong biển, 1 trong biển. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, thuyền lớn tại tầm mắt bên trong càng thêm rõ ràng, hắn thậm chí đã bắt đầu loáng thoáng nghe được thuyền bên trên truyền đến động tĩnh. Nhanh đến, chịu đựng. Nhưng lúc này Tần Thiên cũng cơ hồ tới cực hạn, toàn thân cũng bắt đầu không nghe sai khiến. Chủ yếu là hắn trường kỳ thiếu lương thực, thể nội năng lượng thiếu nghiêm trọng, coi như dùng thuốc trích dáng chống đỡ, cũng vẫn là lực bất tòng tâm. 500m, 400m, 300m. Làm chỉ còn lại cuối cùng 100m lúc, Tần Thiên cảm giác chính mình dường như sắp ngạt thở, liền sử dụng phi đao kỹ đều biến 10 phần khó khăn. Hắn toàn thân bất lực, mỗi một lần huy động cánh tay đều lộ ra đến vô cùng gian nan. Hơn nữa, hắn còn phải thỉnh thoảng lặn xuống nước để tránh bị người trên thuyền phát hiện. không được, ta phải giảm bớt điểm gánh vác. Tần Thiên rơi vào đường cùng, đành phải bắt đầu một thanh ném đi trên người phi đao. Ngược lại hắn có phi đao thu về kỹ năng, chờ trở về thời điểm thu hồi lại đến là được. Ném xuống 10 thanh phi đao sau, hắn lập tức cảm giác thân thể dễ dàng rất nhiều, du động tốc độ cũng nhanh hơn một chút. 80m, 70m, 60m, 50m. Làm khoảng cách chỉ còn lại 50m lúc, Tần Thiên cả người hoàn toàn tiềm nhập dưới nước. Cái này một khoảng cách, hắn nhất định phải hoàn toàn ngừng thở, tại dưới nước lặn, đồng thời mở ra ngụy trang kỹ năng, dạng này mới sẽ không bị người trên thuyền phát giác. Nếu là tại bình thường, cái này 50m khoảng cách với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Nhưng hôm nay, hắn sớm đã tình trạng kiệt sức, cái này 50m quả thực thành khó mà vượt qua hừng câu. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn chợt nghe hệ thống truyền đến thanh âm nhắc nhở, chúc mừng tốc chủ, lĩnh ngộ phi đao kỹ sâu lặn. Kích hoạt sau, nhưng tại dưới nước thời gian dài hô hấp, còn có thể lặn xuống đáy biển càng sâu địa phương. Trước mắt tốc chủ sâu lặn đẳng cấp là sơ cấp, có thể kiên trì dưới nước hô hấp 10 phút, lặn xuống 10m. Theo sơ cấp thăng lên trung cấp cần 200 điểm kinh nghiệm, theo trung cấp thăng lên cao cấp còn cần 1500 điểm kinh nghiệm. Phi đao kỹ sâu lặn. Tần Thiên nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, lập tức vui mừng quá đỗi, thế nào cũng không nghĩ tới tại cái này sống còn khẩn yếu ban đầu, tình trạng nguy cấp, chính mình lại ngoài ý muốn thu được cái này phi đao kỹ. Thu hoạch được sâu tiềm năng lực sau, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình lặn xuống nước có thể lực lớn mức tăng cường. Tại dưới nước, hắn dường như có thể giống trên đất bằng hô hấp như thế tự nhiên, chỉ có một tia như có như không bị đè nén cảm giác, cơ hồ có thể không cần tính. Hệ thống, giúp ta đem sâu lặn kỹ năng tăng lên tới cao cấp. Tần Thiên trước đó để dành được 5000 điểm kinh nghiệm, tăng thêm trước đó còn lại, giờ phút này trong tay tổng cộng có hơn 8000 điểm kinh nghiệm. Tuy nói những kinh nghiệm này dùng để toàn diện tăng lên đẳng cấp khả năng không quá đủ, nhưng dưới mắt hắn không để ý tới nhiều như vậy, dứt khoát trước dùng để thăng cấp phi đao kỹ. Chúc mừng tốc chủ tiêu hao 1700 điểm kinh nghiệm, thành công đem sâu lặn đẳng cấp tăng lên trí cao cấp, thu hoạch được cá nhà táng sâu tiềm năng lực. Hiện tại, tốc chủ có thể sâu lén tới 2000m trở xuống hải vực, đồng thời có thể tại dưới nước kiên trì 90 phút không cần hô hấp. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Sâu lặn 2000m, dưới nước 90 phút không hô hấp. Cái này nghịch thiên số liệu nhường Tần Thiên cả kinh mở to hai mắt nhìn. Hắn nhớ mang máng, nhân loại mạnh nhất lặn xuống nước ghi chép, giống như cũng liền hơn 13 phút, lặn xuống sâu độ không qua chừng 200 thước. Mà cá nhà táng thật là động vật có vú bên trong lặn xuống nước quá quần, thường thường có thể nín thở lặn xuống nước dài đến 90 phút, lặn xuống chiều sâu có thể đạt tới 2200m biển sâu. Bây giờ chính mình thu được cá nhà táng sâu tiềm năng lực, vậy đơn giản như hổ thêm cánh. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng vô cùng, tại dưới nước hô hấp cảm giác, cùng trên đất bằng cơ hồ không có gì sai biệt. Loại này vui sướng cảm giác, quả thực quá tuyệt vời. Tần Thiên lòng tràn đầy vui vẻ, thử nghiệm hướng đáy biển chỗ sâu kín đáo đi tới. Dễ dàng liền lặn xuống tới 100 thước trở xuống, nơi này loài cá rõ ràng nhiều hơn, chủng loại cũng phong phú hơn. Vốn là đói đến ngực dán đến lưng hắn, nhìn thấy những loài cá, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Hắn không nói hai lời, trực tiếp đưa tay bắt hai cái, cũng mặc kệ sinh quen thuộc, miệng lớn gặm cắn. Nhét đầy cái bao từ sau, hắn mới cảm giác khí lực khôi phục không ít. Có cái này sâu tiềm năng lực, về sau ta làm người nhái lặn chấp hành nhiệm vụ cũng không đáng kể. Tần Thiên âm thầm suy nghĩ. Lính đặc chủng bản liền cần tinh thông các loại kỹ năng, bây giờ cái này sâu tiềm năng lực, không nghi ngờ gì thành hắn một hạng độc môn tuyệt kỹ. Tiếp đấy, hắn giống một đầu linh hoạt cá lớn, ở trong nước mấy cái xoay người, liền hướng phía thuyền lớn phương hướng nhanh chóng bơi đi. Có sung túc thể lực, Tần Thiên lần nữa thi triển dò xét kỹ năng, quan sát đến trên thuyền lớn tình huống. Sau đó, hắn mở ra ngụy trang kỹ năng, dọc theo dây thừng, lặng yên không một tiếng động leo lên trên đi. Giờ phút này, đám người chính bản thân chỗ thuyền lớn bong tàu phía trên. Hiệu trưởng có đi tướng quân cùng cá sấu chờ một đám huấn luyện viên, đang chăm chú nhìn máy bay không người lái theo hoang đảo chuyển về hình tượng. Trên thực tế, bọn hắn vẫn luôn tại đối hoang đảo tiến hành quay chụp giám sát, lính đặc chủng nhóm đối với cái này cũng lòng dạ biết rõ, cho nên huấn luyện lúc đều sẽ có khắc chế, sẽ không dễ dàng náo chết người. Bất quá, huấn luyện bên trong đánh nhau là bị trại huấn luyện cho phép. Nguyên nhân chính là như thế, mỗi ngày đều có không ít lính đặc chủng bị thương nặng hoặc nhẹ tổn thương, nhưng chỉ cần bất tử, liền không có vấn đề gì lớn. Thậm chí, cho dù chết mấy cái, cũng ở trại huấn luyện có thể tiếp nhận tử vong nhân số phạm vi bên trong. Hiệu trưởng, đều đi qua đã 13 ngày, ta nhìn những tiểu tử này đều nhanh không chịu được nổi. Nhìn trên màn ảnh nguyên một đám cơ hồ co quắp ngã xuống đất, không thể động đậy lính đặc chủng, cá sấu huấn luyện viên nhịn không được mở miệng nói ra. Chúng ta trước đó xác thực tính ra có sai. Trên đảo này đồ ăn cùng nước ngọt căn bản không đủ 150 người duy trì, hơn nữa đại đa số người kiên trì thời gian so với chúng ta dự đoán 737 kế hoạch muốn dài không ít. Kết quả tới cuối cùng, ở trên đảo nhân số vẫn là quá nhiều, đồ ăn cùng nước ngọt liền càng thêm thiếu thốn. Có đi tướng quân lúc này phân tích nói, vậy chúng ta muốn hay không sớm đem bọn hắn tiếp trở về? Cá sấu huấn luyện viên hỏi. Không được, nếu để cho bọn hắn bỏ dở nửa chừng, vậy sẽ cho trong lòng bọn họ lưu lại ám ảnh cùng tiếc nuối. Nếu là bọn hắn có thể siêu việt tự thân cực hạn, chống nổi còn lại 2 ngày, về sau ý chí của bọn hắn khẳng định sẽ càng thêm kiên định, cũng sẽ có được chiến vô bất thắng lòng tin. Có đi tướng quân lắc đầu nói, ngươi cùng ta không đều trải qua dạng này khảo nghiệm sao? Lời tuy như thế, có thể ở trên đảo hiện tại chân một chút ăn cũng bị mất. Nếu là kế tiếp 2 ngày này bọn hắn còn không buông bỏ, chỉ sợ chân sẽ có người mất mạng. Cá sấu huấn luyện viên cao mày nói, nếu không chúng ta cho bọn họ đưa chút ăn quá khứ. Đồ ăn tuyệt đối không được, nhưng có thể cân nhắc hướng trên bờ cắt trôi đưa một chút nước ngọt. Có đi hiệu trưởng suy tư một lát sau nói rằng, tốt, hiệu trưởng, ta cái này đi an bài. Cá sấu huấn luyện viên đáp, chờ một chút, các ngươi có phát hiện hay không? Trước đó các ngươi một mực tán dương rất lợi hại cái kia một hào hoa hạ người, sao không gặp? Đúng lúc này, có đi tướng quân chỉ vào màn hình bỗng nhiên hỏi: "Thật đúng là, tiểu tử này chạy đi đâu?" Tranh thủ thời gian khống chế máy bay không người lái tại đảo bốn phía tìm xem. Cá sấu huấn luyện viên xem xét, phát hiện Tần Thiên không thấy, vội vàng nói: "Báo cáo trưởng quan, không tìm được." Khống chế máy bay không người lái binh sĩ đáp lại nói: "Ta trước đó giống như thường xuyên nhìn thấy hắn tại bờ biển, có phải hay không là đói xong chóng mặt, rơi vào trong biển chết đuối?" "Nhanh, phái người đi trong biển tìm xem. Tiểu tử này là ta gặp qua lợi hại nhất binh, cũng không thể cứ như vậy không có." Cá sấu huấn luyện viên vội vàng nói. Tần Thiên tự nhiên không có bị chết đuối, lúc này hắn đã lặng lẽ sờ lên thuyền. Thông qua dò xét, hắn biết được trên thuyền hiện tại ước chừng có hơn 20 người, đa số người tập trung ở bong tàu, sau buồng nhỏ trên tàu người tương đối hơi ít. Bất quá, một mực có người đang đi tuần, xem ra cái này dũng sĩ doanh quả thật có chút bản lĩnh thật sự. Tần Thiên mặc dù lên thuyền, nhưng muốn thần không biết bị không hay tiến vào buồng nhỏ trên tàu cầm tới nước ngọt, cũng không phải chuyện dễ dàng. Trong khoang thuyền có 4 người đang đi tuần, bọn hắn giao nhau tuần tra một lần đại khái muốn 10 phút, mà bọn hắn tầm mắt điểm mù, cũng chỉ có bên kia 3-4 mét vuông địa phương. Ta phải tại 3 giây đồng hồ bên trong theo vị trí của ta bây giờ đến nơi đó, không phải liền sẽ bị phát hiện. Giờ phút này, cả người hắn treo ngược tại thuyền bên cạnh, một bên phân tích tình huống, một bên chờ đợi thời cơ. Khả lý luận chung quy là lý luận, lần này hắn đã chờ 20 phút, đều không đợi được cơ hội thích hợp. Bởi vì cái này 4 cái lính tuần tra có khi sẽ còn dừng lại nhàn phiếm vài câu, dẫn đến thời gian xuất hiện sai lầm. Cứ như vậy, hắn tại mạn thuyền treo ngược hơn nửa giờ, rốt cục chờ đến cơ hội. Còn tốt hắn vừa ở trong biển ăn 2 cái cá bổ sung thể lực, không phải lúc này chỉ sợ đều không chịu nổi. Hắn lần này cần vô thanh vô tức chui vào, tự nhiên so trực tiếp động thủ giết người phiền toái được nhiều. Lúc này, 4 cái lính tuần tra tại giao nhau tuần tra lúc xuất hiện điểm mù, Tần Thiên chờ đúng thời cơ, thân thể nhoáng một cái, thân eo ưỡn một cái, vững vàng rơi vào trên bông thuyền. Lăn mình một cái, hắn trực tiếp lăn tiến vào buồng nhỏ trên tàu, ngay sau đó cấp tốc khởi động ngụy trang kỹ năng. Chờ kia 4 cái lính tuần tra ánh mắt chuyển khi trở về, Tần Thiên đã nhanh nhanh hướng phía phòng bếp phương hướng chạy đi. Có dò xét kỹ có thể giúp đỡ, tại buồng nhỏ trên tàu loại này phức tạp hoàn cảnh bên trong, hắn hành động so ở bên ngoài dễ dàng hơn. Rất nhanh, hắn liền thuận lợi tiến vào phòng bếp. Bởi vì còn chưa tới nấu cơm thời gian, lúc này trong phòng bếp không có mùi ai. Có, đó phải là nước ngọt. Tần Thiên tìm trong chốc lát, liền thấy một đống lớn lớn bình, bên trong đựng hẳn là nước ngọt. Hắn đã sớm khát đến tiếng nói bốc khói, vội vàng cầm lấy một bình nước, ngửa đầu liền rót. Cái này sạch sẽ nước ngọt một vào bụng, tựa như khô cạn thổ địa nên đón một trận mưa đúng lúc, loại kia sảng khoái quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Cũng không lâu lắm, Tần Thiên cũng cảm giác tinh thần tỏa sáng. Những này nước hẳn là đủ chúng ta Hồng Cầu tiểu tổ chống đỡ 2 ngày nữa. Hắn cho mình uống đủ, lại cầm lên một bình nước chừng 5 công lít nước, chuẩn bị đi ra ngoài. Đối với Hồng Cầu tiểu tổ 7 người mà nói, điểm này nước không tính sung túc, nhưng miễn cưỡng cũng có thể chịu đựng qua 2 ngày này. Nếu là mang quá nhiều, ngược lại sẽ gây nên hoài nghi. Hơn nữa chỉ là một bình 5 công lít nước, người trên thuyền cũng không dễ dàng phát giác. Cầm nước, Tần Thiên không muốn trên thuyền chờ lâu, trực tiếp đi ra ngoài, dự định tìm một cơ hội trở lại trong nước. Rất ít gặp cá sấu quan tâm như vậy một cái tân binh a. Hắc, ta nghe nói tên tân binh này ngày đầu tiên liền đem cá sấu súng lục cho làm hỏng, còn trực tiếp phá sinh tử chi lộ lịch sử ghi chép, lính như thế, có thể không khiến người ta tiếc hận sao? Đã lợi hại như vậy, hẳn là sẽ không chân chết đuối a. Ai biết được, không phải có câu chuyện cũ kể, chết đuối đều sẽ nước đi. Ngay tại Tần Thiên nhanh muốn rời khỏi buồng nhỏ trên tàu lúc, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng nghị luận. Cá sấu đang tìm ta. Tần Thiên không khỏi sửng sở, đoán chừng là dũng sĩ học viện dùng máy bay không người lái phát hiện hắn không ở trên đảo. Xem ra ta phải nhanh đi về mới được. Nghĩ được như vậy, Tần Thiên lợi dụng dò xét kỹ có thể tránh thoát tầm mắt của mọi người, đang chuẩn bị nhảy vào trong nước về hoang đảo. Nhưng mà đúng vào lúc này, một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có bỗng nhiên bao phủ toàn thân, phản phất có một cái nhân vật hết sức nguy hiểm đang hướng hắn tới gần. Phúc, phúc. Ngay sau đó, hắn nghe được một hồi rất nhỏ vào thị tâm thanh cùng phun máu âm thanh truyền đến. Vừa mới còn đang nghị luận hắn kia 2 tên lính, trong nháy mắt không có động tĩnh. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ có địch nhân lên thuyền? Tần Thiên giật nảy mình, càng đáng sợ chính là, tại hắn phạm vi dò xét bên trong, vậy mà không có phát hiện thần bí nhân này. Biến cố bất thình lình, nhường Tần Thiên trong lòng âm thầm giật mình. Tần Thiên trong lòng tin tưởng, lần này hắn tao ngộ là chân chính đáng sợ tình địch, bằng không hắn sẽ không sinh ra mãnh liệt như thế nguy cơ cảnh giác. Hơn nữa, thông qua dò xét, hắn phát hiện vừa rồi còn đang nghị luận hắn kia 2 tên huấn luyện viên, giờ phút này đã không có khí tức, hiển nhiên đã bị sát hại. Đối phương có thể ở im hơi lặng tiếng ở giữa, trong nháy mắt miểu sát 2 tên dũng sĩ học hiệu đặc chủng huấn luyện viên, lại chưa kinh động trên thuyền những người khác, hắn thực lực chi khủng bố, có thể thấy được lộn đốn. Tần Thiên đã từng suy đoán, sẽ có hay không có quốc gia khác lính đặc chủng cùng hắn đánh lấy giống nhau chủ ý, vụ trộm trở về trên thuyền ăn cắp thức ăn và nước ngọt. Nhưng hắn cẩn thận hồi tưởng, cùng hắn cùng nhau tại trên hoang đảo những lính đặc biệt kia trùng, dường như không ai có bản lĩnh như vậy. Người này đến tột cùng là ai? Hắn đến cùng có mục đích gì? Hắn không khỏi cau mày. Lúc này, hắn lại nghĩ tới 1 tháng trước vừa tới A Quốc lúc, tại tiêu diệt thượng minh hành động bên trong, Kim Thương Cá từng nói hắn gây ra 2 cái phiền toái lớn, một cái là cùng hạt tử như thế đến từ quốc tế lính đánh thuê tổ chức gián độc tiểu đội, một cái khác thì là bản địa một cái thế lực khổng lồ tập đoàn tội phạm. Chương 1026, chí mạng chương 1026, chí mạng có phải hay không là bọn hắn? Tần Thiên lập tức đề cao cảnh giác. Nếu là 2 cái này thế lực, kia mục tiêu của bọn hắn coi như không chỉ là dũng sĩ học hiệu, rất có thể còn bao gồm hắn cùng Hồng Cầu tiểu tổ các thành viên. Nghĩ như vậy, hắn càng không thể trang làm cái gì đều không có xảy ra, cứ như vậy về hoang đảo đi. vậy thì đi chiếu cố hắn a. Hắn ánh mắt ngưng tụ, hạ quyết tâm. Hắn đem trang nước ngọt bình buông xuống, lập tức phóng ra ngoài. Ra buồng nhỏ trên tàu, hắn rất nhanh tại mép thuyền tìm tới kia hai tên đặc chủng huấn luyện viên thi thể. Càng đi về phía trước xa một chút, lại phát hiện hai cỗ. Là vừa rồi tuần tra bốn người kia, ngắn ngủi mấy hơi thở, vậy mà toàn bị xử lý. Hắn cẩn thận xem xét kia mấy bộ thi thể vết thương nhỏ bé lại chí mạng, hiển nhiên không phải vết thương đạn bắn, mà là bị lợi khí trực tiếp đâm trúng yếu hại bố trí, thủ pháp cùng hắn dùng phi đao như thế, đều là một kích mất mạng. Lúc này, Tần Tiên ý thức được, tên địch nhân này mức độ nguy hiểm, chỉ sợ còn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hơn nữa, hắn như là đã lên thuyền, vậy khẳng định là muốn đối hiệu trưởng cùng cá sấu huấn luyện viên ra tay. Cẩn thận bị tập. Hắn lập tức hô to một tiếng, thông chi bong tàu bên trên người, đồng thời đem bước nhanh kỹ năng thi triển đến cực hạn, khẩn cấp hướng bong tàu phóng đi. A, thanh âm này, không phải cái kia Hoa Hạ tiểu tử sao? Hắn làm sao lại ở chỗ này? Nghe được thanh âm này, cá sấu huấn luyện viên không khỏi kinh ngạc kêu lên. Chúng ta tìm khắp nơi hắn ngược lại tốt, chính mình chạy đến chúng ta thuyền đi lên. Có đi tướng quân cũng nói, tướng quân, ta giống như nghe rõ hắn kêu là cẩn thận địch tập, có thể là có địch nhân lên thuyền của chúng ta. Đại gia nhanh cảnh giới. Cá sấu huấn luyện viên nghe rõ Tần Thiên thanh âm, cũng cảm thấy không ổn, vội vàng hạ lệnh. Bốn phía các huấn luyện viên nhao nhao cầm vũ khí lên. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn toàn thân mặc quần áo bó màu đen, liền đầu cùng bộ mặt đều bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi tràn ngập sát khí, như là máy móc giống như ánh mắt lạnh như băng. Người này nhìn dáng người cũng không cao lớn, lại tản ra dọa người khí thế, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Người là ai? Nhanh nhấc tay đầu hàng, không phải chúng ta sẽ nổ súng. Cá sấu huấn luyện viên trong lòng run lên, vội vàng dùng thương chỉ vào người kia, quát lớn. Nhưng mà, đối mặt cái này mười mấy khẩu súng học súng, người kia lại không hề sợ hãi, dường như đi bộ nhàn nhã đồng dạng, lộ ra mười phần trấn định. Cái này khiến cá sấu huấn luyện viên sợ hãi trong lòng, không còn dám chờ, trực tiếp hạ lệnh, nổ súng. Phanh, 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 phanh. Cái khác huấn luyện viên cũng cảm thấy nguy hiểm, nhao nhao hướng đạo hắc ảnh kia nổ súng. Nhưng mà, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, đạo hắc ảnh kia dường như ưu linh, đạn vậy mà toàn bộ xuyên qua thân thể của hắn, đánh vào bong tàu bên trên. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đây không phải là người? Thấy cảnh này, tất cả mọi người không khỏi có chút chột dạ, cái này thực sự quá quỷ dị. Đại gia cẩn thận, khả năng này là Nhật Bản chịu đựng đại sư, bọn hắn có các loại thủ đoạn thần bí, có thể sử dụng mê miễn hương chế tạo ảo giác, chúng ta nhìn thấy khả năng không phải thật sự. Có đi tướng quân dù sao kiến thức rộng rãi, lúc này trấn định nói, ngươi đoán đúng, nhưng vô dụng, hôm nay các ngươi đều phải chết. Đúng lúc này, một đạo mang theo thanh âm khàn khàn từ trên trời truyền đến. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, lại chẳng biết lúc nào, trên lan can đã nhiều thêm một bóng người. Hiu, hiu. Lời còn chưa dứt, hai cái cột sắc bén dao găm xiềng xích từ trên trời giáng xuống, như là lưu tinh giống như tại mọi người ở giữa xẹt qua. Phúc, phúc, a. Sắc bén dao găm trực tiếp đem mấy cái giáo viên cổ tay tính cả thương cùng một chỗ chặt đứt. Cá sấu huấn luyện viên né tránh được nhanh, nhưng vẫn bị quẹt làm bị thương, máu tươi chảy ròng. Phanh, phanh, phanh. Người còn lại vạn phần hoảng sợ, không ngừng hướng trời cao nổ súng, nhưng trong chớp mắt, nhị giả kia đại sư đã xuất hiện tại bọn hắn ở giữa. Trong tay hắn xiềng xích dao găm lần nữa vung lên, trực tiếp cắt vỡ mấy người yết hầu. Vẹn vẹn mấy cái trong nháy mắt, bong tàu bên trên mười mấy người liền bị hắn giết một nửa. Lao đầu, đến thiên ngươi, mệnh của ngươi rất đáng tiền. Chịu đựng đại sư lập tức để mắt tới có đi tướng quân, khàn khàn nói. Ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ là tại cùng chúng ta quốc tế dũng sĩ học hiệu là địch. Chúng ta là một chỗ lính đặc chủng trường học, ngươi chẳng khác gì là tại cùng toàn thế giới lính đặc chủng là địch. Có đi tướng quân một bên lui lại, một bên chính nghĩa lâm nhiên trách cứ. Ta biết. Chịu đựng đại sư lạnh nhạt nói, nhưng các ngươi quá yếu. Này 1000 vạn ta cầm được quá dễ dàng. Vừa dứt lời, hắn vung tay lên, mang theo đoạt mệnh khí tức dao găm trực tiếp hướng có đi tướng quân cổ bay đi. Xiềng xích tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến có đi tướng quân cổ trước, mắt thấy là phải máu tươi vẩy ra. Nhưng vào lúc này, một thanh phi đao như lưu tinh giống như bỗng nhiên bay tới, cùng kia sắp cắt có đi tướng quân niết hầu dao găm đụng vào nhau. Hiện trường đặc chủng huấn luyện viên, giáo viên nhóm, từng cái bản lĩnh bất phàm, thực lực mạnh mẽ, lại trong nháy mắt bị người nhị dạ này đại sư giết chết một nửa. Lúc này, bất luận là có đi hiệu trưởng vẫn là cá sấu huấn luyện viên, đều cảm thấy kinh hoàng khiếp sợ. Bọn hắn biết rõ, cái này căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó được người. Chủ yếu là trước đó không có chút nào phòng bị, đều chúng mê mê hương, chiến lực không đủ bình thường hai thành, liền thương đều khó mà nhắm chuẩn, làm sao có thể ngăn cản được người nhị dạ này đại sư. Mắt thấy kia dao găm liền phải cắt cổ họng của mình, có đi hiệu trưởng không ngừng lùi lại, mong muốn tránh đi một kích chí mạng này, nhưng bất luận hắn thế nào lui, loại kia cảm giác tử vong từ đầu đến cuối như bóng với hình. Nhưng mà, ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hàn quang như lưu tinh vạch phá bầu trời đêm, trong chớp mắt liền đỡ được kia một kích chí mạng. Là phi đao. Thần Thiên chạy tới. Tiểu hòa tử, đa tạ ngươi xuất thủ cứu rút. Có đi hiệu trưởng lúc này mới có thể lảo đảo lui sang một bên, tâm vẫn đập bịch bịch, tràn đầy sống sót sau tai nạn nỗi khiếp sợ vẫn còn. Cá sấu huấn luyện viên cũng thở dài nhẹ nhõm, hắn vừa rồi bản muốn xông qua cứu hiệu trưởng, nhưng căn bản không kịp, nhờ có Tần Thiên kịp thời xuất hiện. Một hào, ngươi phải cẩn thận, người này là thần bí chịu đựng đại sư, người mang quỷ dị năng lực, cực kỳ khó giải quyết. Hắn vội vàng nhắc nhở Tần Thiên, nói xong liền không sẽ nổ súng, mà là cùng có đi hiệu trưởng lui sang một bên, miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ. Dưới mắt, chỉ có tiên phong thể tự do bên trong mê mê hương mới có thể khôi phục chiến đấu chân chính lực. Chịu đựng đại sư. Đúng dịp, ta cũng có chút thủ đoạn thần bí. Tần Thiên thần sắc bình tĩnh, trong giọng nói lại lộ ra một cỗ ngang dương chiến ý, bay thẳng Vân Tiêu. Xem ra, đây mới là trên thế giới này chân chính ẩn nấp cường giả, giống như hắn, có thể lấy vũ khí lạnh đối kháng xuống ống, cũng sẽ vượt qua thường nhân năng lực. Đây là hắn lần đầu tao ngộ mạnh mẽ như vậy đối thủ, chắc không được trước đó sẽ sinh ra loại kia cảm giác hết sức nguy hiểm. A, Lý Dạ kia đại sư hai mắt có chút nheo lại, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhìn về phía vừa đuổi tới Tần Thiên. Một thiếu niên, lại có thể đỡ hắn bay liền sát chiêu. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Người là Hoa Hạ người. Tiếp lấy, hắn dùng sức xẻo tiếng Trung hướng Tần Thiên hỏi. Không sai, chính là ngươi tổ tông. Tần Thiên miết miệng lên, lộ ra một vẻ khiêu khích ý cười, vừa dứt lời, hắn không còn nói nhảm, cổ tay rung lên, một thanh phi đao bắn ra. Hiu, hiu. Cái này thanh phi đao nhanh như thiểm điện, vạch phá không khí. Cái gì? Lý Dạ kia đại sư thấy thế, con ngươi đột nhiên co rụt lại, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Cái này phi đao tốc độ nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế nhanh chóng phi đao. Tốc độ này, quả thực so đạn còn nhanh. Bất quá, hắn thân làm nhẫn thuật đại sư, có thể khiến người ta hoa 1000 vạn mỹ kim mời đến, tự nhiên có chỗ hơn người, tuyệt đối đáng cái giá này. Đối mặt bay vụt mà đến phi đao, hắn đột nhiên trên mặt đất dùng sức dậm chân một cái, thân thể trong nháy mắt biến hư ảo, lại dường như một phân thành hai. Huyễn thuật. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, cũng không thèm để ý đây cũng là đối phương lợi dụng mê miễn hương cùng tự thân cực hạn tốc độ chế tạo ra ảo giác cùng giả tượng, cũng không phải là chân biết cái gì phân thân thuật. Năng lực như vậy, tại trong mắt người bình thường có lẽ như mộng miễn giống như không thể tưởng tượng nổi, thậm chí cảm thấy đến siêu việt nhân loại cực hạn. Ngay cả cá sấu huấn luyện viên cùng có đi tướng quân, đều cảm thấy cái này quá mức không thể tưởng tượng. Nhưng cũng tiếc, hắn gặp gỡ chính là Tần Thiên. Tần Thiên nắm giữ nhìn rõ phi đao kỹ, hai mắt có thể xuyên thủng tất cả mê miễn giả tượng. Giờ phút này, hắn đem chân khí rót vào phi đao trong nháy mắt chuyển hướng. Kia thanh phi đao đột nhiên một trận rung động, lập tức cải biến phương hướng, thẳng bắn thẳng về phía nhị dạ kia đại sư. T. Nhưng mà, người nhị dạ này đại sư sát thực không đơn giản, nhất là tốc độ cùng né tránh năng lực vượt qua thường nhân. Chỉ thấy thân thể của hắn ngửa ra sau, lấy một cái cầu hình vòm giống như tư thế hướng về sau bốn cong, lại hiểm lại càng hiểm tránh đi một đao kia, chỉ là nơi bả vai bị phi đao xẹt qua, lưu lại một đạo không cạn vết thương, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng dù cho như thế, cũng đủ làm cho người nhị dạ này đại sư vạn phần hoảng sợ. Hắn bạn không nghĩ tới, lại có người có thể xem thấu thân pháp của hắn cùng huyễn thuật, còn đối với hắn tạo thành tổn thương. Bạc ạ, ghê tởm. Miệng vết thương truyền đến kịch liệt đau nhức, nhường hắn giận không tìm được. Vừa tránh đi phi đao, hắn liền vung động trong tay lưới đao gắn vào dây xích, lao thẳng tới Tần Thiên mà đi. Phản ứng của hắn tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích đều nhanh đến kinh người. Nghe nói, muốn trở thành dạng này chịu đựng, cần từ nhỏ đã bắt đầu khắc nghiệt huấn luyện, còn phải tiếp nhận thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ. Bọn hắn rất ít tại trước mặt công chúng lộ diện, mọi người thường thường chỉ có thể ở truyền hình điện ảnh trong tiểu thuyết hiểu rõ bọn hắn, nhưng trên thực tế, bọn hắn chân thực tồn tại. Chỉ cần có người xuất ra nổi giá cao, bọn hắn liền có thể vì ngươi làm một chuyện gì. Thực lực của bọn hắn, xa không phải bình thường lính đặc chủng có thể so sánh. Tần Thiên đối mặt bay tới lưỡi đao gắn vào dây xích, dưới chân một chút, thi triển bước nhanh cấp tốc lui lại. Cao cấp bước nhanh tốc độ, đương nhiên sẽ không kém hơn đối phương. Đang ngay tránh đồng thời, hắn lần nữa khởi xướng phản kích. Hiu, hiu. Lần này, hắn duy nhất một lần bung ra hai thanh phi đao. Phi đao như hai viên lưu tinh, lao thẳng tới nhị dạ kia đại sư mà đi. Cái sau không dám kinh thường, đội vàng thu hồi lưỡi đao gắn vào dây xích, hai cái xích sắt điên cuồng xoay tròn, tựa như hai cái cao tốc xoay tròn máy xay gió, kín không kẽ hở, giọt nước không lọt. Đốt, đốt. Tần Thiên phi đao đánh trúng xích sắt, trong nháy mắt bị tỏa liên lực trùng kích đánh rơi xuống đất. A. Tần Thiên thấy thế, khẽ cho mày. Hắn phi đao từ trước đến nay lệ vô hư phát bách trúng, nhưng có thể ngăn cản được người, lại ít càng thêm ít. Bây giờ, hắn rốt cục gặp một cái đối thủ như vậy, nhưng hắn đã sinh ra lòng kiên kỵ, lại cảm thấy vui mừng. Kiên kỵ chính là thực lực đối phương không kém, không có dễ dàng đối phó như vậy. Vui mừng chính là đối thủ như vậy thực sự khó gặp. Bác ạ, đi chết đi. Ngăn Tần Thiên phi đao sau, Lý Dạ kia đại sư lần nữa phát động công kích, hai cái xiềng xích như hai con rắn độc, dương nhanh múa vút hướng Tần Thiên đánh tới, trên xiềng xích dao găm giống như rắn độc lưỡi, hung ác mà tinh chuẩn. Vậy thì nhìn xem ai chết. Tần Thiên chiến ý dâng cao, đối mặt bay tới hai thanh lưới đao gắn vào dây xích, hắn trong tay áo sòng co tay một cái, ngay sau đó hai thanh phi đao rời khỏi tay. Bất quá lần này, hắn dùng chính là phá giáp phi đao. Hắn thấy, người nhị dạ này đại sư đúng là khó gặp cao thủ. Thậm chí tại đối phương lặng yên không một tiếng động chui vào trên thuyền giết người lúc, còn tránh khỏi hắn dò xét. Đó là cái tinh thông ngụy trang, vũ khí cùng thể thuật cường giả. Hắn không biết rõ thế giới này đến tột cùng ẩn giấu đi nhiều ít dạng này thực lực người, nhưng dưới tình huống bình thường, loại người này cùng người bình thường cơ bản không có gặp nhau. Bọn hắn cùng người bình thường không tại cùng một cái cấp độ, mặc dù có người mơ hồ nghe nói qua, cũng cơ hồ chưa hề tiếp xúc qua. Nếu như không phải có người ra 1000 vạn mỹ kim mời hắn ra tay, chỉ sợ dũng sĩ học hiệu trưởng cùng tổng huấn luyện viên đều sẽ không gặp phải hắn. Cho nên giờ phút này, nhìn thấy cái này nhẫn thuật đại sư cho thấy thực lực kinh khủng, bọn hắn đều cảm thấy hai hùng kết vía, là Tần Thiên lau một bệ mồ hôi. Nhưng bọn hắn không biết rõ, Tần Thiên cũng không phải là như bọn hắn châu nghĩ như vậy, chỉ là phi đao dùng đến giống súng ngắm như thế lợi hại, thực lực của hắn viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Đối mặt bay tới hai thanh lưới đao gắn vào dây xích, Tần Thiên hai thanh phi đao cũng phá không mà ra. Hơn nữa, là phá giáp phi đao. Lưỡi đao gắn vào dây xích giống như rắn độc hung mãnh, rọi ra giữ tợn lưỡi rắn. Phi đao thì dường như hai cái cá bạc, nhìn như chủ động đưa đi lên cửa. Tê lạp nhưng mà, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối một màn đột nhiên trình diễn. Ngay tại kia lưới đao gắn vào dây xích như hung mãnh như độc xà mở ra huyết buồn đại khẩu, muốn đem phi đao một ngụm nuốt vào lúc, hai thanh phi đao kia lại như lưới dao phá trúc, trực tiếp đem lưới đao gắn vào dây xích sinh sinh chém thành bốn đoạn. Cái này sao có thể? Triệu Đức đại sư lại lần nữa trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn lưới đao gắn vào dây xích, bất luận là cứng cỏi xiển xích, vẫn là sắc bén dao găm, đều là từ hàn thiết tỉ mỉ rèn đúc mà thành, không thể phá vỡ. Nhưng hôm nay, lại bị cái này phi đao dễ như trở bàn tay phá vỡ. Mắt thấy phi đao thế như trẻ tre, dọc theo xiển xích phá không mà đến, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến trắng bệnh, rơi vào đường cùng, đành phải buông ra nắm chặt lưỡi đao gắn vào dây xích hai tay. Trong lòng của hắn bị đè nén đến cực điểm, thế nào cũng không ngờ tới, lâu không nhận nhiệm vụ, một màn này tay lại liền đụng phải khó giải quyết như thế quặng dương cứng. Bành! Ngay sau đó, hắn đột nhiên ném ra một cái màu đỏ viên đạn rơi xuống đất, trong chốc lát, làm con thuyền bong tàu bên trên liền tràn ngập lên một mảnh đậm đặc màu đỏ sương mù. Phanh phanh phanh. Lúc này, cá sấu cùng một đám huấn luyện viên chờ đúng thời cơ, đang muốn nổ súng xạ kích, nhưng mà nồng vụ tràn ngập, bọn hắn căn bản là không có cách thấy rõ nhị dạ kia đại sư tung tích. Muốn trốn đi, không dễ dàng như vậy. Tần Thiên khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ ý vị thâm trường ý cười, lập tức khởi động cao cấp nhìn rõ năng lực, nhìn rõ chi năng, có thể mặc thấu mê vụ cùng ngụy trang. Rất nhanh, hắn liền phát giác được, nhị dạ kia đại sư đang núp ở trên cột cờ. Hiu, hiu. Tần Thiên không chút do dự, hai thanh phi đao trong nháy mắt rời khỏi tay. Phi đao tại xương đỏ trung xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh đến tại trong xương mù vạch ra hai đạo rõ ràng mà thẳng tắp quy tích, dường như mạnh mẽ tại trong xương mù dày đặc xé mở một lỗ lớn. Không, hắn làm sao có thể nhìn thấy ta? Triệu Đức đại sư sắc mặt lại lần nữa đổi biến, hắn bạn bạn không nghĩ tới, tại cái này trùng điệp nồng vụ hiểm hộ hạ, đối phương lại vẫn có thể tinh chuẩn phát hiện chính mình. Mắt thấy hai thanh phi đao gào thét mà đến, hắn không dám có chút buông lỏng, thân hình đột nhiên khẽ đảo treo, theo cột cờ nhanh chóng trượt. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Chương 1027, cận thân công kích. Chương 1027, cận thân công kích. Hưu, 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 hưu. Hai thanh phi đao kia lại trong nháy mắt chia ra thành bốn thanh, đây chính là phân liệt phi đao chỗ đặc biệt, bốn thanh phi đao theo bốn phương tám hướng hướng phía Triệu Đựng đại sư bọc đánh mà đi. Phúc. Mặc dù hắn tốc độ kinh người, nhưng đối mặt cái này từ phía giáp công bốn thanh phi đao, cuối cùng vẫn là tránh cũng không thể tránh. Trong đó hai thanh phi đao trực tiếp quán xuyên thân thể của hắn, một thanh đâm vào bả vai, một thanh xuyên thấu bên hông, máu tươi lập tức như suối trào phun tung tóe mà ra, vẩy xuống trên bông thuyền. A. Triệu Đựng đại sư phẫn nộ tới cực điểm, vừa ngồi xuống đất, hắn lại như một cái to lớn nhện giống như, tứ chi chạm đất, nhanh chóng dán bong tàu bò lên. Trong chớp mắt, hắn liền đi tới Tần Thiên phụ cận. Sau đó, hắn quả quyết bỏ qua lưới đao gắn vào dây xích, hai tay đều nắm người đứng đầu bên trong kiếm, triển khai cận thân công kích. Tần Thiên biết rõ, đối phương là cách đấu phương diện người trong nghề. Mặc dù nói mình nắm giữ lấy quân thể thuật cách đấu, nhưng cùng những này thở nhỏ liền tiếp nhận tàn khốc tử vong huấn luyện chịu đựng so sánh, cận thân bắt đầu, chính mình phần thắng xa vời. Hắn chủ yếu thủ đoạn công kích, cuối cùng vẫn là phi đao. Thế là, Tần Thiên lập tức thi triển bước nhanh, cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Đang lùi lại quá trình bên trong, lại là hai thanh phi đao phá không mà ra. Triệu Đức đại sư tốc độ mặc dù nhanh đến kinh người, nhưng ở khoảng cách gần như thế hạ, Tần Thiên bằng vào khóa chặt kỹ năng, nhường hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Lần này, trong đó một thanh phi đao càng là trực tiếp xuyên thấu trái tim của hắn phụ cận, máu tươi trong nháy mắt vẩy ra mà ra. Theo lẽ thường, người bình thường gặp trọng thương như thế, cho dù bất tử, cũng nhất định khó mà động đậy. Nhưng mà, người nhị giả này đại sư sinh mệnh lực lại ương ngạnh làm cho người khác liễu lưới. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, lại trực tiếp đem trong tay kiếm hướng phía Tần Thiên ném đi qua. Bất thình lình công kích, nhường Tần Thiên mặc dù sớm có phòng bị, lại vẫn có chút trở tay không kịp. Người đứng đầu bên trong kiếm trực tiếp đâm xuyên qua bờ vai của hắn, máu tươi cốt cốt chảy ra, nơi bả vai lập tức một mảnh máu thịt bé bét. Thụ thương. Từ khi nắm giữ phi đao hệ thống đến nay, cái này dường như vẫn là Tần Thiên lần đầu thụ thương. Không nghĩ tới, chỉ là một cái chịu đựng, lại có thể làm cho mình lâm vào khốn cảnh như vậy. Khó trách trước đó hắn hội đối với người này sinh ra trước nay chưa từng có cực kỳ nguy hiểm cảm giác, đối phương quả nhiên có đủ để uy hiếp đến mình thực lực. Ngay sau đó, Tần Thiên phát hiện miệng vết thương cơ bắp lại bắt đầu biến thành đen. Kích động. Hắn trong nháy mắt kịp phản ứng. Cũng may bây giờ hắn nắm giữ lấy cao cấp quân y thuật, lập tức rút ra hai cây ngân châm, tinh chuẩn địa thứ nhập vết thương, đem màu đen máu độc chậm rãi bức ra, cái này mới đứng vững thương thế. Mà lúc này, nhị giả kia đại sư cũng rốt cục ý thức được, chính mình lần này đụng phải chân chính đối thủ đáng sợ. Lấy thực lực của mình, căn bản là không có cách giết chết cái này Hoa Hạ thiếu niên, hơn nữa chính mình bây giờ thân chịu trọng thương, tính mệnh đáng lo. Hoa Hạ tiểu tử, ta sẽ còn về tới tìm ngươi. Hắn lòng tràn đầy oán hận nhìn chằm chằm Tần Thiên, cắn răng nghiến lợi nói rằng. Sau đó, hắn hung hăng đem một cái bảy màu cầu ném hướng mặt đất. Trong chốc lát, thất thải sương mù phóng lên tận trời, tràn ngập tại toàn bộ bong tàu bên trên, làm con thuyền dường như đều bị nhuộm thành thải sắc. Ngay sau đó, hắn thả người nhảy lên, mong muốn nhảy lên mặt thuyền, chuẩn bị bỏ trốn mất dạng. Hiện tại mới muốn chạy. Chập. Tần Thiên hai con người ngưng tụ, hai thanh phi đao tựa như tia chớp hướng phía sau của đối phương đuổi theo. Trong đó một thanh, càng là vô hình vô sắc gần hình phi đao. Lúc này, ở phía xa biển trong sương mù, lặng lặng thả neo một chiếc thuyền lớn. Trên thuyền treo một mặt thêu lên hắc sư tử cờ xí, trên thuyền đứng đấy 20-30 vũ trang phật tử, bọn hắn từng cái cầm trong tay vũ khí hạng nặng, khí thế hùng hổ. Cái này hiển nhiên là một cỗ thực lực không thể khinh thường thế lực vũ trang. Màu khói xuất hiện. Lão đại, dựa theo chúng ta cùng Y Lý Hạ đại sư trước đó ước định tín hiệu, điều này nói rõ Y Lý Hạ đại sư đã giải quyết có đi lao quỷ kia cùng cá sấu, thành công khống chế trên thuyền thế cục. Một cái thân mặc áo sơ mi hoa nam nhân, để ống nhòm xuống, hưng phấn nói, Y Lý Hạ đại sư quả nhiên danh bất hư truyền. Vậy cũng không, muốn không thế nào có thể đáng 1000 vạn Mỹ kim đâu. Một người mặc tây trang màu đen người da trắng nam tử đứng dậy, đáp ý nói, hắn là chuyên nghiệp. Chỉ có hắn, khả năng thần không biết quỷ không hay leo lên thuyền, đem kia hai cái tên đáng chết xử lý. Bọn hắn mặc dù sớm đã nắm giữ dũng sĩ trại huấn luyện hành tung, nhưng đối phương trên thuyền vũ khí đông đảo, như chính diện cường công, bọn hắn cũng không nắm chắc tất thắng. Hơn nữa, nơi này cách A quốc không xa, đối phương lúc nào cũng có thể kêu gọi trợ giúp. Một khi đánh cỏ động rắn, bọn hắn liền lại khó có cơ hội tuyệt cao như thế diện trừ cái này đối thủ một mất một còn. Cho nên, bọn hắn không tiếc trọng kim, mời tới vị này cực kỳ hiếm thấy chịu đựng đại sư. Bây giờ xem ra, vị nhị gia này đại sư cũng không để bọn hắn thất vọng. Đem thuyền lái qua, là thời điểm chúng ta đi thu thập tàn cuộc. Chân muốn nhìn một chút có đi lao quỷ kia trước khi chết bộ kia khó coi sắc mặt ta. Kia tây trang màu đen người da trắng nam tử giờ phút này cũng khó nén tâm tình kích động. Nếu như có đi hiệu trưởng ở đây, định sẽ nhận ra, người này chính là bản địa nổi tiếng xấu hát sư tử câu lạc bộ thủ lĩnh hát sư tử. Tốt. Cái này có đi lao quỷ, hàng năm đều đem chúng ta xem như bọn hắn học sinh thực chiến đối tượng huấn luyện, hôm nay chúng ta đem hắn giải quyết, về sau nơi này, liền không còn có kia cái gì đáng chết dũng sĩ học hiệu. Cái khác hát sư tử các thành viên nhao nhao vung tay hô to, từng cái ý chí chiến đấu sục sôi. Theo bọn hắn nghĩ, đây không thể nghi ngờ là một cái phân chấn lòng người tin tức tốt. Cho tới nay, bọn hắn đối dũng sĩ học hiệu đều là vừa hận lại sợ. Hôm nay, mắt thấy nhị giả kia đại sư Y Lý Hạ hiện thân, còn thả ra tín hiệu, bọn hắn lòng tràn đầy coi là đại thù được báo, nguy cơ giải trừ, chợt cảm thấy hạ lòng hạ dạ. Nhưng mà, giờ khác này ở dũng sĩ học hiệu chiếc thuyền lớn kia bên trên, tình huống thực tế lại cùng bọn hắn suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Trên thực tế, người nhị giả này đại sư Y Lý Hạ bây giờ đã bị Tần Thiên bức đến cùng đường mặt lộ, không thể không cân nhắc nhảy thuyền chạy trốn. Hắn sở dĩ phát ra sai lầm tín hiệu, bất quá là muốn đem hát sư tử đám người kia dẫn tới, để bọn hắn vì chính mình ngăn trở Tần Thiên truy sát mà thôi. Có thể Tần Thiên làm sao dễ dàng như thế liền để hắn đào thoát? Tần Thiên hai mắt có nhìn rõ chi năng, rất nhanh liền bắt được Y Lý Hạ tung tích, lập tức hai thanh phi đao như mũi tên rời cùng đuổi sát mà đi. Từ trong đó một thanh là ẩn hình phi đao, tại Y Lý Hạ trong mắt liền chỉ thấy một thanh phi đao đánh tới. Chúng ta chịu được như muốn đi, không ai cản nổi. Y Lý Hạ giờ phút này sắc mặt tâm lãnh, cắn răng nghiến lợi nói rằng. Nói xong, trong tay hắn xiềng xích đột nhiên vung lên, tinh chuẩn đem cái kia thanh hướng chính mình bay tới phi đao đánh rơi. Ngay sau đó, hắn liền muốn thả người vọt vào trong biển. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn bỗng nhiên cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có cực độ nguy cơ bao phủ toàn thân. Đây là một loại hắn căn bản là không có cách nhìn thấy nguy cơ, trong chốc lát, con ngươi của hắn co lại nhanh chóng. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy chỗ cổ truyền đến đau đớn một hồi. Cái này sao có thể? Y Thì Hạ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, hai tay gắt gao che cổ của mình, hai mắt trừng đến như chuông đồng đồng đạo. Giờ phút này, phần gáy của hắn chỗ máu tươi cốt cốt chảy ra, sinh mệnh đang theo cái này không ngừng tuôn ra máu tươi mà dần dần tan biến. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, chính mình minh minh đã thành công đẩy ra kia một thanh phi đao, nhưng vì sao trên cổ sẽ còn cắm một thanh phi đao? Hắn bắt hết óc cũng nghĩ không ra như thế về sau, có thể lưu cho hắn suy nghĩ thời gian đã còn thừa không có mấy. Tại ý thức dần dần mơ hồ lúc, hắn mơ hồ nhìn được cái kia hoa hạ thiếu niên đang nện bước chân trầm ổn, chậm rãi hướng chính mình đi tới. Chịu đựng. Hừ. Tần Thiên không nhanh không chậm theo kia thải sắc trong xương khói đi ra, trực tiếp đi vào vị này tên là Y Lý Hạ chịu đựng đại sư trước người, sau đó theo cổ của hắn chô rút về cái kia thanh nhận hình phi đao. Thứ này vẫn là tận lực thiếu để cho người ta nhìn thấy vi diệu. Phù phù. Ngay tại Tần Thiên thu hồi phi đao trong nháy mắt, Y Lý Hạ đại sư thi thể theo trên thuyền nặng nề mà rơi xuống dưới, rơi vào mênh mông đại hải bên trong. Lợi hại hơn nữa chịu đựng, một khi rơi vào trong biển, cũng bất quá giống như người bình thường, kích thích một mảnh bọt nước, liền không thấy tung tích. Đến tận đây, Tần Thiên có chút thở dài một hơi. Tuy nói thành công đánh chết vị nhị dạ này đại sư, nhưng hắn không thể không thừa nhận, đây là hắn cho tới nay gặp phải nhất đối thủ mạnh mẽ. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm tin tưởng vững chắc, trên thế giới này nhất định ẩn giấu đi một chút không muốn người biết cao thủ, chỉ là những người này ngày bình thường cực ít lộ diện, bình thường sẽ không đối cuộc sống của người bình thường tạo thành ảnh hưởng. Nhưng mà, một chút nhìn như không cách nào giải thích hung án phía sau, nói không chừng liền có những người này cái bóng. Một hào ngươi không sao chứ? Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến cá sấu huấn luyện viên lo lắng tiếng hô hoán. Lúc này, mảnh này thải sắc cùng màu đỏ xen lẫn sương mù vẫn chưa tan đi, người bên ngoài căn bản thấy không rõ bên trong tình trạng, cho nên cũng không dám tùy tiện nổ súng. Ta không sao, cá sấu huấn luyện viên. Tần Thiên nhất vừa nói, một bên theo trong sương khói chậm rãi đi ra, cũng là các người, đều trúng độc, độc vẫn chưa hoàn toàn hiểu đâu. Để ý ta trên người các ngươi đâm một châm sao? Đây là các ngươi hoa hạ kia y thuật thần kỳ sao? Một châm xuống dưới, đám người chỉ cảm thấy toàn thân một hồi nhẹ nhàng khoan khoái, nguyên bản hỗn độn ý thức trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, cả đám đều không khỏi lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Vẹn vẹn đâm một châm, trên người bọn họ độc liền cởi hết, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Thật không nghĩ tới, trên đời này vậy mà thật có chịu đựng đại sư, thực sự quá lợi hại. Lặng yên không một tiếng động liền lặn lên thuyền của chúng ta, còn để chúng ta giữa bất chi bất giác chúng động. Nếu không phải Tần Thiên kịp thời đổi tới, chỉ sợ chúng ta đều phải bàn giao ở chỗ này. Có đi hiệu trưởng lúc này nhịn không được cảm thán nói. Bất quá, hắn càng cảm thấy khiếp sợ là, Tần Thiên thực lực vậy mà so nhị dạ kia đại sư còn mạnh hơn, lại đem chịu đựng đại sư đều bức cho đến chật vật chạy trốn. Bọn hắn còn không biết Tần Thiên đã đem Chịu Đựng đại sư đánh giết, nếu là biết, sợ rằng sẽ càng thêm chấn kinh.
Đúng rồi, Một Hào, ta có thể hỏi một chút, ngươi làm sao lại đống nhiên xuất hiện trên thuyền? Ngươi không phải hẳn là tại trên hoang đảo sao?
Lúc này, ca sấu huấn luyện viên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Tần Thiên hỏi.
Cái này thật đúng là để cho người ta lung túng vấn đề.
Tần Thiên khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, nhất thời cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Chẳng lẽ muốn nói cho bọn hắn biết, chính mình là trở về trộm nước ngọt?
Báo cáo, có một chiếc thuyền đang hướng phía chúng ta bên này lái tới, tựa như là hắc sư tử thuyền.
Đúng lúc này, một bên truyền đến một tên khác thanh âm của huấn luyện viên, cái này khiến Tần Thiên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, rốt cục không cần lại vì vừa rồi vấn đề mà lúng túng.
Hắc sư tử, hóa ra là bọn gia hỏa này ở sau lưng giở trò quỷ.
Nghe được tin tức này, có đi hiệu trưởng cùng ca sấu huấn luyện viên chú ý lực trong nháy mắt bị chuyển đi, hai người đồng thời trợn mắt tròn xoe, tức giận không thôi.
Hắc sư tử, Tần Thiên cũng ngẩng đầu, hướng phía kia chiếc dần dần đến gần thuyền lớn nhìn lại.
Bằng vào nhìn rõ năng lực, hắn trực tiếp xem thấu xương mù dày đặc, quả nhiên thấy trên thuyền treo một mặt hắc sư tử cờ xí.
Vừa tới A Cúc lúc, hắn liền nghe Kim Thương Cá nói qua, cái này hắc sư tử tập đoàn là bản địa lớn nhất phạm tội tổ chức, cho tới nay đều cùng Dũng Sĩ Học Hiệu như nước với lửa.
Dũng Sĩ Học Hiệu đem cái này phạm tội tổ chức coi như diễn tập căn cứ, nhiều lần tiêu diệt ma túy, đoạt lại cũng tiêu hủy ma túy giá trị chỉ sợ cao đến mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu.
Mà hắc sư tử tập đoàn cũng nhiều lần ý đồ ám sát Dũng Sĩ Học Hiệu huấn luyện viên.
Như thế xem ra, hắc sư tử tập đoàn dùng nhiều tiền mời đến Chịu Đựng đại sư đối phó Dũng Sĩ Học Hiệu, cũng liền nói thông được.
Chư vị, hóa ra là đáng chết hắc sư tử tập đoàn mời Chịu Đựng đại sư đến ám giết chúng ta.
Chúng ta nhất định phải là huynh đệ đã chết nhóm báo thù rửa hận.
Có đi hiệu trưởng lúc này bắt đầu làm trước khi chiến đấu động viên, cá sấu, ngươi tranh thủ thời gian liên hệ A Quốc quân vương, nhường bọn họ chạy tới cùng một chỗ vây quét hắc sư tử tập đoàn. Ta xem bọn hắn trên thuyền cũng liền hơn 30 người, chúng ta nhất định có thể kiên trì tới quân đội chạy đến trợ giúp.
Là, hiệu trưởng.
Cá sấu huấn luyện viên lập tức bấm cùng quân đội thông tin.
Đúng lúc này, Tần Tiên lại mở miệng nói ra, hiệu trưởng, ta có cái đề nghị.
Một Hào, cứ nói đừng ngại.
Có đi hiệu trưởng bây giờ đã không còn đem Tần Tiên coi như bình thường học viên đối đãi, đây chính là có thể cùng trong truyền thuyết Chịu Đựng đại sư phân cao thấp cường giả. Hắn tự nhiên rất tình nguyện nghe Tần Thiên ý kiến.
Hiệu trưởng, ta cảm thấy đây là một cái tiêu diệt hắc sư tử tập đoàn tuyệt hảo cơ hội. Nếu là thông chi A Quốc quân vương, bọn hắn khẳng định sẽ thừa cơ chạy trốn, lại nghĩ bắt bọn hắn lại, có thể cũng không biết muốn chờ tới khi nào.
Chúng ta sao không nhân cơ hội này, trực tiếp đem bọn hắn một mẹ hốt gọn?
Tần Thiên ánh mắt kiên định, nói từng chữ từng câu.
Chúng ta trực tiếp xử lý hắc sư tử tập đoàn.
Nghe nói như thế, có đi hiệu trưởng cùng cá sấu huấn luyện viên cũng không khỏi ngây ngẩn cả người.
Dù sao, bọn hắn bên này hiện tại chỉ còn lại không đến 10 người, mà đối phương vẫn còn có hơn 30 người. Lực lượng so sánh gần như 4-1. Cho nên bọn hắn đầu tiên nghĩ đến là như thế nào bị động phòng ngự, kéo dài thời gian, chờ đợi quân đội trợ giúp. Bọn hắn căn bản liền không nghĩ tới muốn cùng hắc sư tử tập đoàn chính diện liều mạng, càng đừng đề cập đem đối phương hoàn toàn tiêu diệt.
Có thể chúng ta liền chút người này, thật có thể được không?
Có đi hiệu trưởng nhịn không được mở miệng hỏi, những người khác cũng đều mặt lộ vẻ lo nghĩ, hiển nhiên không có lòng tin gì.
Bọn hắn mặc dù thân làm đặc chủng huấn luyện viên, ngày bình thường cùng hắc sư tử tập đoàn người không ít giao thủ, biết rõ cái này phạm tội đội có thể không thể khinh thường. Bọn hắn chiêu mộ được không ít xuất ngũ lính đặc chủng cùng lính đánh thuê, từng cái thực lực không tầm thường, tuyệt không phải hạng người bình thường.
Tin tưởng ta, chúng ta tuyệt đối có thể làm.
Tần Thiên ánh mắt kiên nghị, trong giọng nói tràn đầy chắc chắn.
Cái này có đi tướng quân khẽ nhíu mày, rơi vào trầm tư.
Theo lẽ thường mà nói, chỉ bằng bọn hắn chút người này, căn bản không có cách nào cùng hắc sư tử kia hơn 30 người chống lại.
Có thể vừa rồi chính mắt thấy Tần Thiên cùng Chịu Đựng đại sư trận kia kinh tâm động phách giao thủ, trong lòng của hắn lại không thể không âm thầm tin phục.
Trước mắt cái này hoa hạ thiếu niên, tuyệt không phải vật trong ao, liền Chịu Đựng đại sư đều thua ở dưới tay hắn.
Chương 1028, mạo hiểm lớn như vậy chương 1028, mạo hiểm lớn như vậy phải biết, chỉ là nhị dạ kia đại sư một người, thiếu chút nữa đem bọn hắn tất cả mọi người một mẹ hốt gọn. Bây giờ có Tần Thiên trợ lực, lại thêm bọn hắn những người này, muốn xử lý hắc sư tử kia hơn 30 người, dường như cũng không phải xa không thể chạm.
Chỉ là, cái này nguy hiểm trong đó quả thực không nhỏ.
Cá sấu huấn luyện viên, ngươi có ý nghĩ gì?
Có đi tướng quân suy tư một lát sau, đưa ánh mắt về phía cá sấu, trưng cầu ý kiến của hắn.
Lấy một hào bản sự, lại thêm chúng ta, nếu là bố trí tỉ mỉ một phen mai phục, cũng không phải không có phần thắng chút nào.
Cá sấu huấn luyện viên túi đầu trầm tư một lát sau, chậm rãi nói rằng:
tất cả mọi người tán thành kế hoạch này sao?
Có đi tướng quân lại quay đầu nhìn về phía cái khác giáo viên, do hỏi:
chúng ta muốn vì huynh đệ đã chết nhóm báo thù rửa hận.
Đám người nhìn qua ngổn ngang trên đất thi thể, trong lòng tràn đầy bi phẫn, từng cái nghiến răng nghiến lợi, hận đến nghiến răng, tuyệt không thể bỏ qua hắc sư tử kia đám xuất sinh.
Đã như vậy ta liền cùng các ngươi bước lên lần này hiểm.
Có đi tướng quân cân nhắc lợi hại sau, cuối cùng gật đầu đáp ứng Tần Thiên đề nghị.
Có đi hiệu trưởng, thân phận ngài tôn quý, vẫn là tới trong khoang thuyền đi thôi.
Cá sấu huấn luyện viên vội vàng khuyên, dù sao có đi tướng quân không chỉ có quyền cao chức trọng, hơn nữa tuổi tác đã cao, thực sự không nên cùng bọn hắn cùng một chỗ mạo hiểm lớn như vậy.
Không, ta ngoại trừ là tướng quân, càng là dũng sĩ học hiệu hiệu trưởng.
Nếu là ta không thể cùng lao sư của ta, các học sinh kề vai chiến đấu, lại có tư cách gì làm người hiệu trưởng này?
Có đi hiệu trưởng lại kiên định lắc đầu, thái độ mười phần kiên quyết.
Hiệu trưởng cá sấu huấn luyện viên cùng mấy cái giáo viên còn muốn khuyên hắn lần nữa.
Các ngươi không cần khuyên ta nữa, ta hướng các ngươi cam đoan, súng của ta còn không có gì xét, làm theo có thể đánh đến vang.
Có đi hiệu trưởng mắt sáng như đuốc, ngữ khí không thể nghi ngờ.
Vậy chúng ta tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút, ai chúng ta trước tiên đem những thi thể này đem đến phía trước đi, để bọn hắn coi là chúng ta đều đã chết. Sau đó, dùng máu của bọn hắn, ăn miếng trả miếng, là chết đi các huấn luyện viên tiễn đưa. Tần Thiên lúc này lớn tiếng nói, tốt, ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Đám người nghe xong, quần tình sục sôi, đấu trí trong nháy mắt bị nhen lửa. Ngay sau đó, đám người cấp tốc hành động, bắt đầu đều đâu vào đấy bố trí. Rất nhanh, làm chiếc thuyền lớn lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch giống như yên tĩnh. Cò đi tướng quân cùng cá sấu huấn luyện viên lúc này đều cẩn thận phụ phục tại trong đống thi thể, tận lực không phát ra một chút tiếng vang. Tần Thiên thì lặng yên giấu ở trong khoang thuyền, hắn phi đao tầm bắn cực xa, hoàn toàn có thể theo đuôi thuyền tinh chuẩn bắn tới đầu thuyền bong tàu bên trên. Một lát sau, hắc sư tử thuyền chậm rãi lai tới. Ý Lý Hạ đại sư, trên thuyền có người gân cổ lên hô. Nhưng mà Ý Lý Hạ sớm đã mệnh tang hoàng thuyền, tự nhiên không người trả lời. Lão đại, không ai đáp lại. Một cái mặc sơ mi hoa người da đen hướng hắc sư tử báo cáo. Không cần phải để ý đến hắn, người nhị dạng này đại sư từ trước đến nay chính là cái này tính tình, đồng dạng hoàn thành nhiệm vụ sau, hắn liền sẽ lập tức rời đi, sẽ không ở chỗ này dừng lại thêm. Bất quá bây giờ chúng ta đã tới gần, có đi lao quỷ kia lại một điểm động tĩnh đều không có, khẳng định là đã chết hẳn. Hắc sư tử không hề lo lắng nói rằng, lão đại, để chúng ta đi lên trước tìm kiếm tình huống. Áo sơ mi hoa hắc người nói, sau đó liền mệnh lệnh hai người thủ hạ lên thuyền. Hai người này vừa lên thuyền, liền nhìn thấy đầy đất đều là thi thể, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, đội vàng chi tiết hướng hắc sư tử báo cáo. Ý Lý Hạ đại sư quả nhiên lợi hại, xem ra đã đem người đều giết sạch. Nhìn, cái kia chính là có đi lão quỷ kia. Hắc sư tử đứng trên thuyền của mình, dùng kính viễn vọng cẩn thận quan sát lấy, chỉ thấy có đi tướng quân nằm rạp trên mặt đất, máu me khắp người. Từ đối với chịu đựng đại sư thực lực tuyệt đối tín nhiệm, hắn không có chút nào hoài nghi, lúc này hạ lệnh nhường thuyền của mình chậm rãi tới gần dũng sĩ học hiệu thuyền lớn. Đây chính là dũng sĩ học hiệu. Đi hắn a. Kế tiếp chúng ta lại đến trên cái đảo kia, thần không biết quỷ không hay đem những học viên kia cũng cùng nhau giải quyết hết. Hắc sư tử lúc này tâm tình thật tốt, cùng dũng sĩ học hiệu cùng có đi hiệu trưởng đấu lâu như vậy, hôm nay rốt cục nhường hắn nếm đến thắng lợi tư vị. Nhưng mà hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình một cước này đạp lên, chẳng khác nào một cước bước vào quỷ môn quan. Hiu, hiu. Ngay tại hắc sư tử bọn người đắc ý quên hình thời điểm, nương theo lấy bén nhọn tiếng xé gió, hai thanh phi đao tựa như tia chớp gào thét mà đến. Cùng dũng sĩ học hiệu minh tranh ám đấu nhiều năm, giờ phút này nghe nói có đi tướng quân vị hiệu trưởng này rốt cục qua đời, hắc sư tử lòng tràn đầy thoải mái. Vừa nghĩ tới chịu đựng đại sư thực lực siêu quần, hắn chưa làm qua nhiều hoài nghi, trực tiếp thẳng lên thuyền. Nhưng mà, hắn vừa đạp vào thuyền một phút này, cho dù chung quanh có đám người chen chúc hộ vệ, vẫn cảm giác một cỗ bóng ma tử vong trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Bất quá, hắn có thể ở A quốc thế giới dưới đất tung hoành nhiều năm, đối mặt vô số lính đặc chủng cùng quốc tế cảnh sát bao vây chặn đánh đều có thể toàn thân trở ra, tự nhiên có mấy phần bản lĩnh thật sự. Phát giác được nguy cơ giáng lâm, hắn tay mắt lênh lẹ, một tay lấy bên cạnh áo sơ mi hoa người da đen kéo đến trước người, chính mình thì thuận thế hướng trên mặt đất một ngồi xổm. Phốc, phốc. Hai tiếng trầm đục, kia áo sơ mi hoa người da đen coi như gặp tai nạn. Phi đao trực tiếp xuyên qua cổ họng của hắn cùng cái chán, máu tươi vẩy ra, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Có mai phục. Hắc sư tử bị tung tóe một thân máu, lập tức hoảng sợ lớn tiếng hét dầm lên, trong lòng ám kêu không tốt, ý thức được chính mình đã rơi vào mưu kế của người khác. Phanh, 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 phanh. Đúng lúc này, nguyên bản nằm trên mặt đất giả chết có đi hiệu trưởng cùng cá sấu huấn luyện viên 26, đột nhiên nhảy lên một cái, vung lên vũ khí, hướng phía hắc sư tử bọn người điên cuồng bắn phá. Như thế hữu tâm tính vô tâm, vẹn vẹn vừa đối mặt, hắc sư tử một phương liền có gần 10 người ngã xuống. Nhân số ưu thế trong nháy mắt giảm mất đi nhiều, chỉ có thể liên tục bại lui. A, lão đại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn hắn thế nào còn sống? Chúng ta trúng kế. Cái kia đang chết chịu đựng đại sư lừa chúng ta. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Cứ việc hắc sư tử một phương nghiêm chỉnh huấn luyện, cấp tốc kịp phản ứng cũng toàn lực phản kích, nhưng vẫn như cũ một cái tiếp một cái ngã xuống. Đáng chết, đáng chết. Cái kia đang chết chịu đựng đại sư vậy mà phát ra tin tức giả hãm hại chúng ta. Có đi lão gia hỏa này căn bản không chết. Hắc sư tử tức giận đến nổi trận lôi đình. Trong lòng tràn đầy oán hận, không chỉ có 1000 vạn mỹ kim trôi theo dòng nước, bây giờ ngay cả mình đều hãm sâu tuyệt cảnh. "Đều cho ta chữa bảo." Hắn khàn cả giọng mà quát, chính mình lại trốn ở đám người đằng sau, một bên ngăn cản công kích, một bên liều mạng hướng trong thuyền rút lui, dự định trốn về thuyền của mình bên trên. "Hiu, hiu, hiu, hiu." Đúng lúc này, từng thanh phi đao theo trong khoang thuyền bay ra, tốc độ nhanh chóng, uy lực chi mãnh, có thể so với súng ngắm, thậm chí càng hơn một bậc, mỗi một chiếc phi đao đều có thể nhẹ nhõm cướp đi một cái mạng. Những này phi đao dường như mọc thêm con mắt, bất luận hắc sư tử một phương như thế nào tránh né, cuối cùng đều khó thoát khỏi cái chết. Trong đó có hai thanh phá giáp phi đao, một thanh liền giết hai người, hai thanh phi đao trực tiếp xử lý bốn người. Tần Thiên chỉ dựa vào trong tay mười mấy thanh phi đao, liền chém giết đối phương mấy người, giết địch số lượng lại so có đi hiệu trưởng cùng cá sấu huấn luyện viên bọn người cộng lại còn nhiều hơn. Chơi ạ, một hào phi đao cũng quá kinh khủng. Thấy cảnh này, có đi hiệu trưởng cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói rằng, trước đó nghe cá sấu huấn luyện viên nói lên, ta còn không quá tin tưởng, hiện tại xem ra ngươi nói vẫn là quá bảo thủ, hắn chân thực lực so ngươi nói còn mạnh hơn nhiều, quả thực có thể lấy một chống trăm, bù đắp được một chi quân đội. Trước kia ta còn tưởng rằng hắn phi đao chỉ thích hợp đối phó đứng im mục tiêu, không nghĩ tới trong thực chiến uy lực cũng kinh người như thế. Cá sấu huấn luyện viên giống nhau kinh ngạc không thôi, trước đó Tần Thiên cùng người da trắng rô rơ quyết đấu đánh lén, súng ngắm, chỉ là động viên cầu mà thôi, ai có thể nghĩ tới bây giờ đối phó chân nhân cũng lợi hại như vậy. Hơn nữa vừa rồi Tần Thiên cùng chịu đựng đại sư quyết đấu phần lớn phát sinh ở trong sương mù dày đặc, bọn hắn thấy không quá rõ ràng, lại thêm cao thủ so chiều, tốc độ cực nhanh, mắt thường căn bản khó mà bắt giữ. Nhưng tình huống bây giờ khác biệt, bọn hắn tận mắt thấy 10 cái hắc sư tử thủ hạ đang phi đao công kích đến không hề có lực hoàn thủ, từng thanh phi đao như lưu tinh giống như xẹt qua, sát lục tràng diện so dùng thường còn muốn hoa lệ, càng có đánh vào thị giác lực, quả thực làm cho người rung động. Trong nháy mắt, hắc sư tử mang tới hơn 30 người ngay tại như thế mãnh liệt thế công hạ quân lính tan rã, nhân số chỉ còn lại không đến một nửa. Hắc sư tử lúc này như là chó nhà có tang, bốn phía ẩn nút, bởi vì trong lòng hắn tin tưởng, có một thanh phi đao từ đầu đến cuối trong bóng tối ngắm chuẩn lấy hắn, cho nên hắn căn bản không dám thò đầu ra. Nhưng mà có thể che ở trước người hắn thủ hạ đã còn thừa không có mấy. Giết, đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt, nợ máu trả bằng máu. Lúc này, dũng sĩ học hiệu bên này giáo viên nhóm sĩ khí đại trấn, nhao nhao khởi xướng công kích, muốn đem hắc sư tử người một mẹ hốt gọn. Đáng chết, đáng chết. Hắc sư tử một bên mắng, trong lòng đã đem chịu đựng đại sư mắng vô số lần. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình muốn định toàn diệt dũng sĩ học hiệu người, kết quả lại đem mình người mắc vào. Tuy nói hắc sư tử tổ chức có vài trăm người, nhưng lần này chết đều là thần tín của hắn cùng tự trung. Không có những người này, hắc sư tử tổ chức chỉ sợ rất khó lại duy trì ngày xưa huy hoàng. Trong lòng của hắn hận thấu chịu đựng đại sư, nhưng càng hận hơn dũng sĩ học hiệu cùng Tần Thiên. Phù phù, ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Mặc dù như thế, hắc sư tử vẫn là đem hết toàn lực chạy trốn tới mép thuyền, sau đó liều lĩnh thả người nhảy vào trong biển. May mắn mà có hắn trợ thủ đắc lực nhất giúp hắn đỡ được Tần Thiên một đao, hắn mới lấy đào thoát. Lúc này, hắn căn bản không dám hướng thuyền của mình bơi đi, chỉ có thể liều mạng hướng nơi xa bơi đi. Trực giác nói cho hắn biết, chỉ có trốn được càng xa, mới càng có khả năng giữ được tính mạng. Mà thủ hạ của hắn liền không có may mắn như thế, cũng không lâu lắm, cơ hồ toàn bộ bị đánh giết, chỉ có 3-4 người giống như hắn nhảy cầu trốn. Muốn chạy trốn, Tần Thiên ánh mắt ngưng tụ, đương nhiên sẽ không nhường hắc sư tử chạy trốn, lưu lại cho mình hậu họa. Thấy hắc sư tử nhảy xuống biển chạy trốn, hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp theo thuyền đỉnh thả người nhảy lên, nhảy vào trong biển. Có đi hiệu trưởng, cá sấu vấn luyện viên, ta đi đem hắc sư tử bắt trở lại. Tại hắn sắp rơi xuống nước lúc, thanh âm mới truyền ra. Bây giờ hắn nắm giữ phi đao kỹ cùng sâu tiềm năng lực, có 10 phần lòng tin, coi như nhường hắc sư tử trước trốn một khoảng cách, hắn cũng có thể đuổi theo. Một hào chờ một chút, phi đao của ngươi cá sấu huấn luyện viên đội vàng nhắc nhở, bởi vì hắn nhìn thấy hắc sư tử những nhân thủ kia bên trong còn có thương, Tần Thiên nếu như không có mang phi đao, sợ rằng sẽ 10 phần nguy hiểm, trong lòng tràn đầy lo lắng. Đáng tiếc, Tần Thiên đã một đầu đâm vào trong biển. Giờ phút này hắc sư tử đã thành chó nhà có tang, trong lòng đối dũng sĩ học hiệu cùng Tần Thiên hận thấu xương, nhưng hắn căn bản không dám nổi lên mặt nước, chỉ có thể liều mạng hướng biển sâu kín đáo đi tới. Trong lòng của hắn tin tưởng, chỉ có trước giữ được tính mạng, khả năng đàm luận báo thù sự tình. Đáng tiếc, hắn gặp gỡ chính là Tần Thiên. Tần Thiên nắm giữ sâu tiềm năng lực, tại nước sâu trùng cũng có thể thấy rất rõ ràng, lại thêm hắn cường đại dò xét cùng nhìn rõ năng lực, rất nhanh liền khóa chặt hắc sư tử bọn người chạy trốn phương hướng. Xác định hắc sư tử chạy trốn phương hướng sau, Tần Thiên như là người được mùi máu tươi cá mập, bằng vào sâu tiềm năng lực, nhanh chóng lần theo manh mối đuổi theo. Hắc sư tử vốn là đối Tần Thiên cùng Hồng Cầu tiểu đội ghi hận trong lòng. Ngày đó, Tần Thiên bọn hắn phá hủy hắn cùng Thượng Minh giao dịch, còn giết thủ hạ của hắn, bây giờ càng là đem hắn làm cho như chó nhà có tang đồng dạng. Trong lòng của hắn đối Tần Thiên cùng Hồng Cầu tiểu đội oán hận, quả thực như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Cho nên, vô luận như thế nào, hôm nay hắc sư tử đều phải chết. Nếu để hắn đào thoát, tất nhiên sẽ cho Tần Thiên cùng Hồng Cầu tiểu đội mang đến phiền toái cực lớn, thậm chí khả năng nguy hiểm cho tới cái khác hoa hạ đồng bào an nguy. Tần Thiên toàn lực thi triển sâu tiềm năng lực, như mũi tên rời cùng nhanh chóng đuổi theo. Cũng không lâu lắm, hắn liền thấy được phía trước hắc sư tử bọn người, lẫn nhau cách xa nhau bất quá mấy chục mét. Tuy nói phi đao tại dưới nước sử dụng độ khó khá lớn, nhưng ở cái này mấy chục mét trong khoảng cách, phóng ra một thanh phi đao đối Tần Thiên mà nói cũng không phải việc khó. Chỉ thấy hắn thủ đoạn bung lên, một thanh phi đao tựa như tia chớp phá vỡ đường thủy, dường như dưới biển sâu đạn đạo, hướng phía hắc sư tử tấn mãnh vọt tới. Hắc sư tử dường như có phát giác, vội vàng trốn đến một tên thủ hạ sau lưng. Phúc! Kia tên thủ hạ bị phi đao trúng ngay ngực, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ nước biển xung quanh. Cái này phi đao có thể tại dưới nước giết người. Hắc sư tử cả kinh thất sắc, đối sau lưng Tần Thiên càng thêm kiêng kỵ, trong lòng vừa sợ vừa giận. Tại dưới nước không cách nào lên tiếng, hắn chỉ có thể dùng thủ thế vội vàng mệnh lệnh còn lại 3 tên thủ hạ ngăn trở Tần Thiên, chính mình thì thừa cơ cấp tốc chạy trốn. Bởi vì cái gọi là nuôi binh hàng ngày, dụ binh nhất thời những này thủ hạ đều là hắn ngày thường bỏ ra nhiều tiền nuôi dưỡng, giờ phút này đúng là bọn họ phát huy tác dụng thời điểm. Hắc sư tử 3 tên thủ hạ lúc này cũng dọa đến mặt như màu đất. Có thể sử dụng phi đao tại dưới nước giết người, đối thủ như vậy bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải, kinh khủng đến cực điểm. Nhưng vì hắc sư tử, bọn hắn chỉ có thể kiên trì gượng chống. Hơn nữa, mấy người bọn họ trên thân đều trang bị nhưng tại dưới nước nổ súng súng ngắn, cái này để bọn hắn nhiều hơn mấy phần lực lượng. Thế là, bọn hắn bắt đầu điên cuồng hướng Tần Thiên xạ kích. Hiu, hiu, hiu. Dưới nước chuyên dụng đạn ở trong nước phi hành quỹ tích có thể thấy rõ ràng, tựa như một trận hoa mỹ lưu tinh mưa, cảnh tượng có chút hùng vĩ. Nhưng mà, dưới nước nổ súng vốn là khó khăn trùng điệp, tỷ lệ chính xác càng là khó mà cam đoan. Lúc này Tần Thiên, như là dưới biển sâu cá nhà táng, nhanh nhẹn làm cho người khác líu lưỡi. Hắn tại dưới nước tránh trái tránh phải, động tác cùng tại bờ bên trên so sánh không chút thua kém, rất nhanh liền tránh đi tất cả đạn, còn cấp tốc hướng phía 3 người kia tới gần. Tần Thiên phát giác được trên người mình còn sót lại một thanh nhận hình phi đao, lại tại dưới nước dường như không cách nào triệu hồi phi đao, xem ra cần phải trước bay về mặt biển mới được. Hắn không có phi đao. Hắc sư tử ba tên thủ hạ dường như cũng phát hiện điểm này, bọn hắn trao đổi ánh mắt với nhau, cảm thấy đó là cái cơ hội tuyệt hảo, thế là càng thêm điên cuồng xạ kích lên. Chương 1029, giữ nhiều lành ít. Chương 1029, giữ nhiều lành ít. Có thể Tần Thiên tại dưới nước tính linh hoạt viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Cho dù Tần Thiên đã tới gần tới bọn hắn trong phạm vi 10 thước, bọn hắn như cũng một thương đều đánh không trúng. Trong chớp mắt, Tần Thiên đã đi tới trước mặt bọn hắn lúc này mới thất kinh xoay người muốn chạy trốn. Nhưng Tần Thiên sao lại để bọn hắn đào thoát? Chỉ thấy hắn dùng sức giẫm mạnh bọt nước, như mánh hổ chụp mồi giống như bổ nhào vào bên trong một cái lưu manh sau lưng, đưa tay dùng ẩn hình phi đao xẹt qua cổ họng. Phúc! Máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài, đem bốn phía nước biển nhuộm đỏ bừng. Tiếp lấy, Tần Thiên nhấc chân đem người này đạp hướng đáy biển, mượn nhờ một cước này phản tác dụng lực, lại đuổi kịp cái thứ hai. Cái này hắc sư tử thủ hạ còn muốn phản kháng, lại móc ra một cây chùy thủ đâm về Tần Thiên. Tần Thiên nhẹ nhàng linh hoạt lóe lên liền tránh đi công kích, sau đó đem ẩn hình phi đao mạnh mẽ đâm vào đối phương trái tim. Người kia trừng lớn hai mắt, chậm rãi chìm vào đáy biển. Hưu. Tần Thiên thuận thế đoạt lấy đối phương dao găm, hướng phía trước liều mạng chạy trốn hắc sư tử cái cuối cùng thủ hạ dùng sức ném đi. Dao găm trực tiếp chui vào người kia phía sau lưng, thân thể của hắn mặc dù còn duy trì hướng về phía trước du động tư thế, lại cũng không còn cách nào du động mảy may, bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Bây giờ, liền chỉ còn lại hắc sư tử bản nhân. Lúc này, bọn hắn tại dưới nước đã chờ đợi gần 10 phút. Cho dù hắc sư tử là lặn xuống nước cao thủ, giờ phút này cũng có chút khí lực chống đỡ hết nổi, bắt đầu hướng phía mặt biển phù đi. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy sau lưng một mảng lớn nước biển đều bị nhuộm thành màu đỏ, liền biết mình mấy tên thủ hạ đã giữ nhiều lành ít. Hoa hắc sư tử rốt cục trồi lên mặt biển, liều mạng miệng lớn hít thở. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện đã rời đi xa xa dũng sĩ học hiệu thuyền. Nhưng trong lòng của hắn tin tưởng, chính mình giờ phút này vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, sau lưng còn có một cái đáng sợ hoa hạ lính đặc chủng tại theo đuổi không bỏ. Đáng chết hoa hạ người. Hôm nay nếu để ta đào thoát, ta nhất định phải đem tao địa khu hoa hạ người toàn bộ giết sạch. Hắc sư tử phẫn nộ đến cực điểm, có thể phẫn nộ cũng không thể giải quyết vấn đề, hắn bắt đầu vắt hết óc suy tư đào thoát phương pháp. Hắn một bên liều mạng du động, một bên trầm tư suy nghĩ. Cái kia đảo không phải liền là bỗng nhiên, hắn nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái hải đảo. Hắn mơ hồ nhớ kỹ lúc đến gặp qua hòn đảo nhỏ này, ở trên đảo dường như có một đám lính đánh thuê, giống như kêu cái gì rắn độc lính đánh thuê. Bọn này lính đánh thuê vừa tới tao địa khu lúc, thường tại Thượng Minh nơi đó cùng hắn chạm qua mặt, còn đưa ra muốn liên thủ với hắn đối phó dũng sĩ học hiệu một tên đệ tử. Chỉ là về sau hắn mời chịu đựng đại sư, liền không có lại cùng bọn hắn liên hệ. Giờ phút này, bọn này lính đánh thuê không nghi ngờ gì thành hắn cây cỏ cứu mạng. Gián độc lính đánh thuê vừa vặn tiềm phục tại nơi này, muốn đối phó dũng sĩ học hiệu, bọn hắn nhất định có thể cứu ta. Nhất định phải xử lý đằng sau cái này hoa hạ người, mặc kệ xài bao nhiêu tiền đều được. Hắc sư tử mừng rỡ trong lòng, vội vàng hướng phía đảo nhỏ bơi đi, đây là hắn giờ phút này hy vọng duy nhất. Hắn một bên liều mạng du động, một bên nghiến răng nghiến lợi. Hắn lúc này đã thành cô gia quả nhân. Hắc sư tử điên cuồng hướng lấy đảo nhỏ bơi đi, tốc độ lại so với cái kia quốc tế lính đặc chủng còn nhanh hơn không ít. Dù sao hắn muốn là lặn xuống nước cao thủ, lại trên thân không có chút nào phụ trọng. Tại Tần Thiên giải quyết hết hắc sư tử mấy tên thủ hạ kia sau, hắn đã bơi ra ước một cây số xa. A, đi lên. Tần Thiên tại đáy biển dò xét một phen, lại chưa phát hiện hắc sư tử tung tích, hắn lập tức minh bạch, đối phương hẳn là phủ tới mặt nước đi. Thế là, hắn cũng bắt đầu nổi lên. Bởi vì nhiệt năng dò xét công năng nhận hạn chế, trong nước dò xét năng lực kém xa tại trên mở, cho nên tại giải quyết rơi hắc sư tử thủ hạ sau, hắn còn phải lần nữa hoa tốn thời gian tìm kiếm mục tiêu. Soạn. Tìm tới. Muốn đi ở trên đảo chạy. Tần Thiên rốt cục nổi lên mặt nước, phóng tầm mắt nhìn tới, một lát sau, liền phát hiện hắc sư tử tung tích. Nhìn thấy hắc sư tử đang hướng phía một cái đảo liều mạng bơi đi, Tần Thiên khẽ miệng có chút dương lên. Tại dưới nước, đối phương có lẽ còn có thể bằng vào một chút thủ đoạn tránh đi hắn dò xét, chỉ khi nào lên bờ, vậy coi như chắp cánh khó chạy thoát. Bất luận hắc sư tử ẩn thân ở trên đảo cái góc nào, Tần Thiên đều hoàn toàn chắc chắn có thể cấp tốc đem nó bắt được. Chuyện này, tại lúc trước lính đặc chủng nhóm tiếp nhận khảo nghiệm cái hoang đảo kia bên trên, hắn liền đã nghiệm chứng qua. Lúc ấy, có cái lính đặc chủng thừa dịp hắn ra ngoài, vụ trộm đoạt một mảnh cây xương rồng cảnh, còn mưu toan trốn đi. Nhưng cuối cùng đâu, vẫn là bị Tần Thiên dễ như trở bàn tay tìm tới, trực tiếp đào thải ra khỏi cục đưa trở về. Cũng nguyên nhân chính là như thế, về sau quốc gia khác lính đặc chủng, cho dù nhìn thấy hắn hàng ngày bắt cá thắng lợi trở về, cũng không ai dám động ý đồ xấu đến trộm đoạt. Bây giờ hắc sư tử mưu toan chạy trốn tới ở trên đảo, đây quả thực là tự tìm đường chết. A, ở trên đảo còn có người khác, chẳng lẽ lại là hắc sư tử đồng bọn, sớm mai phục ở chỗ này. Rất nhanh, Tần Thiên liền phát giác được, trên cái đảo này lại còn cất giấu những người khác. Hơn nữa, theo hắn kết quả dò xét đến xem, nhân số còn không ít, khoảng chừng 12 cái trở lên. 12 người này, từng cái khí tức ngang ngược, xem xét chính là giết người không chớp mắt nhân vật hung ác. Quản hắn là ai, cùng nhau giải quyết chính là. Tần Thiên đối thực lực của mình lòng tin tràn đầy, chỉ là 12 người, căn bản không đủ để nhường hắn lùi bước. Hắn vẫn như cũ gấp đuổi sát hắc sư tử không thả. Trước mặt hắc sư tử, phát giác được Tần Thiên tại sau lưng theo đuổi không bỏ, càng là liều mạng hướng trên bờ du. Thật vất vả lên bờ, hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, gân cổ lên quát to lên, gián độc, là ta, hắc sư tử. Nhanh cứu ta, ta ra 2000 vạn mỹ kim. Lúc này, đã có ít ra 4 thanh thương nhắm ngay hắn. Là hắc sư tử. Nghe được tiếng la, một cái mọc ra mắt tam giác, sắc mặt hung ác nham hiểm đến giống như rắn độc nam tử, mới chậm ung dung theo trong rừng đi ra, nhìn từ trên xuống dưới hát sư tử hỏi, 2000 bạn. Ngươi gặp phải cái gì phiền phải lớn? Người này chính là quốc tế lính đánh thuê trong tổ chức cùng hạt tử nổi danh rắn độc, bọn hắn đám người này chỉ nhận tiền, chỉ phải trả tiền, cái gì công việc bẩn thỉu bệnh nhọc đều chịu làm. Một cái hoa hạ người. Hắn là dũng sĩ học hiệu lính đặc chủng học viên, hiện tại đang đuổi theo ta không thả, thủ hạ của ta đều bị hắn cùng dũng sĩ học hiệu người liên thủ giết sạch. Hắc sư từ một bên miệng lớn thở hổn hển, một bên tức hổn hển nói: "Hoa hạ người, chỉ có một người." Gián độc có chút nheo cặp mắt lại, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào Hắc sư tử, thấy trong lòng của hắn hoảng sợ, cảm giác mình tựa như bị một đầu chân chính gián độc để mắt tới như thế. Không sai, dũng sĩ học hiệu những người khác không có đuổi theo, liền hắn một cái, nhưng người này thực lực cực mạnh, có thể chớ coi thường hắn. Ngay tại vừa rồi, hắn đã giết ta 4 thủ hạ. Hắc sư tử thần sắc ngưng trọng nói rằng: "Ta nghe nói hạt tử chính là bị hoa hạ người khô rơi, bên ngoài còn một mực truyền ngôn nói hoa hạ là lính đánh thuê cấm khu. Hoa hạ lính đặc chủng là chúng ta lính đánh thuê khắc tinh. Ta ngược lại muốn xem, cái này hoa hạ người đến cùng có bao nhiêu lợi hại." Gián độc nói, liếm môi một cái, trong mắt lóe lên một tia tham lam, 3000 vạn mỹ kim, ta cam đoan giúp ngươi xử lý hắn, bảo trụ ngươi cái này cái mạng nhỏ." "Tốt, thành giao." Hắc sư tử cắn răng một cái nói rằng. Hắn đối sau lưng đội sát không buông Tần Thiên hận thấu xương, đừng nói 3000 vạn mỹ kim, coi như gián độc tiểu đội chào giá 5000 vạn, chỉ cần hắn cầm được ra, cũng tuyệt đối sẽ không do dự. Tất cả mọi người chú ý, tới một cái giá trị 3000 vạn mỹ kim hoa hạ con thỏ. Đều chuẩn bị cho ta tốt." Gián độc lộ ra một vệt nụ cười âm hiểm, lập tức hướng toàn bộ tiểu đội ra lệnh. 3000 vạn con thỏ. Đây cũng quá sướng rồi a. Trước đó chúng ta giết nước Mỹ diều hâu, cũng mới 1000 vạn mà thôi." Gián độc tiểu đội người nghe xong, lập tức hưng phấn lên, thậm chí có người nhịn không được nhắc tới lên câu kêu ma chú, làm cái này một phiếu, chúng ta đều có thể về hưu hưởng thành phúc. Tại gián độc dẫn đầu hạ, Hắc sư tử cũng chui vào rừng cây. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm bên bờ phương hướng, một lòng chờ lấy nhìn Tần Thiên bị loạn thương đánh chết thảm trạng. Cũng không lâu lắm, Tần Thiên cũng thành công lên bờ. Hắn vừa lên bờ, lập tức thi triển dò xét kỹ năng, trong nháy mắt liền đã xác định ở trên đảo từng cái lính đánh thuê vị trí cụ thể. Tăng thêm rắn độc cùng hắc sư tử, hết thảy 13 người. Giờ phút này, có ít nhất 4 thanh súng năm chính đối hắn, những người khác cũng đều cầm súng trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị cho hắn một kích chí mạng. Ngay cả trên bờ cát, cũng hiện đầy các loại địa lôi, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị tạc đến thịt nát xương tan. Đây rõ ràng chính là một cái bố trí tỉ mỉ trung cực sát trận, coi như đến cái trước mấy chục người bộ đội đặc chủng, chỉ sợ cũng rất khó đột phá. Nhưng mà, Tần Thiên nhưng như cũng vẻ mặt bình tĩnh. Dường như hết thảy trước mắt đều chỉ là trò trẻ con. Hắn không có phi đao. Không có phi đao, chúng ta liền không có gì phải sợ. Lúc này, Hắc sư tử nhìn thấy Tần Thiên hai tay trống trơn, lập tức vui mừng quá đỗi, la lớn. Vừa rồi thủ hạ của hắn sở dĩ toàn quân bị diệt, cũng là bởi vì Tần Thiên phi đao quá mức lợi hại. Hiện tại không có phi đao, trong mắt hắn, Tần Thiên bất quá là một cái không có nanh đuốt láo hổ. Ngậm miệng, gián độc thấp giọng trách móc Hắc sư tử. Xem như một gã ưu tú tay bắn tỉa, hắn biết rõ cho dù là một chút nhỏ xíu tiếng vang, đều có thể bại lộ vị trí của mình. Ai nói không có? Tần Thiên tính lực dai, nhỏ như vậy thanh âm, hắn cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Chỉ thấy khóe miệng của hắn có chút dương lên, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng, "Đao đến!" Một tiếng này la lên, dường như kinh động đến làm phiến hải dương. Ngay sau đó, từng thanh phi đao theo trong biển phóng lên tận trời, như cùng một cái ngân sắc cự lòng, trùng trùng điệp điệp hướng lấy đảo nhỏ bay tới. Tại dưới nước thời điểm, Tần Thiên không cách nào thu về phi đao. Nhưng hôm nay lên mở, trước đó rơi ở trong biển phi đao, hắn duy nhất một lần toàn bộ triệu hồi, ngay cả nguyên bản rơi vào trên thuyền lớn phi đao, cũng đều nhận được hắn triệu hoán. Tại có địa hiệu trưởng cùng cá sấu bọn người trong ánh mắt kinh ngạc, những cái kia phi đao phá không mà đi. Hắn tất cả phi đao, cộng lại chừng hơn 20 đem, giờ phút này khí thế như hồng, như cùng một cái chân chính cự long, toàn bộ hướng phía đảo nhỏ bay tới. Cái gì? Tại sao có thể như vậy trong rừng, bất luận là hắc sư tử, vẫn là gián độc tiểu đội người, thấy cảnh này, đều cả kinh trận mắt hốt mồm, nguyên một đám không dám tin vào hai mắt của mình. Những này phi đao làm sao lại tự động bay tới? Hiện tại, trong tay của ta có phi đao. Từng thanh phi đao vững vàng rơi vào Tần Thiên trong tay, hắn nhìn xem rừng cây phương hướng, la lớn. Hắn căn bản không lo lắng bị những người này nhìn thấy chính mình thu về phi đao, bởi vì trong mắt hắn, những người này cũng sớm đã là người chết. Tà thuật, đây là phương Đông tà thuật, mau giết hắn. Hắc sư tử bị dọa đến thanh âm cũng thay đổi điệu, hoảng sợ thấp hống. Khai hỏa. Gián độc cao mày, lập tức ra lệnh. Hắn thấy, mặc kệ đối phương xử cái gì thủ đoạn, hiện tại nhiều như vậy súng ngắm đối với hắn, vô luận như thế nào, hắn cũng chỉ có một con đường chết. Phanh phanh phanh. Từng nhánh thương miệng phun ra ngọn lửa, từng quả đạn như mưa to gió lớn giống như hướng phía Tần Thiên chút xuống. Mà giờ khắc này, Tần Thiên nhưng như cũ vững vàng đứng tại chỗ, không hề động một chút nào, dường như đối tức sắp giáng lâm tử vong không có chút nào phát giác. Hắn thần tình lạnh nhạt, khoan thai tự nhiên, ngay tại đạn kia sắp như mưa rơi ở trên người hắn sát na, hắn mới không nhanh không chậm khẽ gọi một tiếng, phi đao hộ thể. Cái này phi đao hộ thể kỹ năng, là hắn lúc trước khiêu chiến cá sấu huấn luyện viên, thành công hoàn thành phi đao vinh quang nhiệm vụ đạt được ban thưởng. Đây chính là hắn lần đầu sử dụng. Kỹ năng một khi kích phát, hắn trong nháy mắt liền cảm giác kia từng thanh phi đao cùng mình tâm ý tương thông, hòa làm một thể. Ngay sau đó, phi đao tự động còn cuốn hắn cao tốc phi hành, tựa như một tầng màn ánh sáng màu bạc, đem cả người hắn cực kỳ chặt chẽ bảo hộ ở trong đó. Bành 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 bành. Từng quả đạn gào thét lên đánh tới, hung hăng đụng vào cái này phi đao hộ thể màn sáng phía trên, lại đều bị toàn bộ bắn ra ra, dường như đụng phải tường đồng bách sát. Tại cái này thập nhị chi thương dày đặc hỏa lực công kích đến, trong đó còn không thiếu súng ngắm tinh chuẩn đả kích, Tần Thiên vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Cái này sao có thể? Đánh như thế nào bất tử hắn? Thấy cảnh này, Hắc Sư Tử cùng Rắn Độc tiểu đội người tất cả đều trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, dường như thấy được thế gian chuyện khó tin nhất, tâm linh nhận lấy trước nay chưa từng có rung động. Quỷ dị như vậy đến cực điểm cảnh tượng, cứ như vậy minh minh bạch bạch dương hiện tại bọn hắn trước mắt. Hắn không phải người, tuyệt đối không phải người. Gián Độc tiểu đội một chút thành viên càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ tự lẩm bẩm, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm chủ. Hắn không phải người bình thường, mà là cùng chịu đựng đại hội đám người kia là một loại người. Ta hiểu được, lý do kia đại sư khẳng định là chết tại trong tay hắn. Chính là hắn giết chịu đựng đại sư, sau đó lại thiết kế đem chúng ta dẫn tới trên thuyền đi. Hắc Sư Tử lúc này bừng tỉnh hiểu ra, kích động đến nói năng lộn xộn. Hắn quá rõ ràng lý do kia đại sư thực lực khủng bố đến mức nào, bây giờ liền chịu đựng đại sư đều mệnh tăng Tần Thiên chi thủ, vậy bọn hắn những người này lại há có thể có đường sống? Chúc mừng ngươi, đáp đúng. Tần Thiên trên mặt mang một vẻ mỉm cười thản nhiên, có thể cái này mỉm cười đối với người khác trong mắt, lại như là ma quỷ nhe răng cười đồng dạng làm cho người sợ hãi. Hắn từng bước một đi thẳng về phía trước, kia phi đao màn sáng cũng như bóng với hình, đi sát đằng sau lấy bước tiến của hắn. Ngược lại phi đao thu về bí mật đều đã bị những người này thấy được, cũng không quan tâm lại để bọn hắn kiến thức một chút phi đao hộ thể thần kỹ, dù sao không bao lâu, những người này liền sẽ toàn bộ biến thành người chết. Hơn nữa, lúc trước các ngươi gián độc tiểu đội tại Thượng Minh trong biệt thự hao tổn nhân thủ, cũng là ta làm. Tần Thiên nhận ra trong rừng những người này chính là gián độc tiểu đội, dứt khoát thoải mái thừa nhận nói. Chương 1030, mệnh lệnh rút lui. Chương 1030, mệnh lệnh rút lui tiếp tục mở thương. Ta cũng không tin hắn có thể một mực gánh vác được. Đây nhất định có cái cực hạn. Gián độc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, khàn cả giọng mà quát. Sẽ nói cho các ngươi biết một cái bí mật, lúc trước các ngươi quốc tế lính đánh thuê công ty hạt tử, cũng là chết trên tay ta. Tần Thiên nhưng như cũng không hề lay động, thần sắc bình tĩnh tiếp tục nói. Phanh 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 phanh. Đạn vẫn như cũ như mưa to gió lớn giống như chút xuống, có thể Tần Thiên lại dường như đưa thân vào một cái thế giới khác, cái này phi đao hộ thể nhường hắn dường như nắm giữ kim cương bất hoại chi thân, căn bản không người có thể tổn thương tới hắn. 3 phút thời gian, thoáng qua liền mất. Cái này 3 phút, đủ để cho hắn đem nhóm người này giải quyết triệt để. Ma quỷ, hắn chính là ma quỷ. Trưởng quan, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui a. Cái này hoa hạ người quá tà dị, căn bản không phải chúng ta có thể đối phó. Lúc này, gián độc tiểu đội người đã sớm bị dọa đến hồn phi phách tán, hoảng sợ muôn dạng hướng lấy đội trưởng gián độc hô. Rút lui, rút lui. Gián độc cắn răng, cuối cùng hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Đám người nhao nhao trong rừng hành động, dự định theo đảo một bên khác thoát đi. Hắc Sư Tử cũng dọa đến sắc mặt trắng bệch, theo thật sát phía sau bọn họ. Muốn chạy trốn, kia chính hợp ý ta. Tần Thiên cố ý chờ lấy đối phương chạy trốn, cứ như vậy, những người này hoàn toàn không có đấu trí, lại rời đi đánh lén trận địa, đã mất đi trận hình, đối phó tự nhiên càng thêm dễ dàng. Bành! Chỉ thấy dưới chân hắn đột nhiên đạp mạnh, cả người trong nháy mắt như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài, tốc độ đột nhiên tăng tốc, một đầu đâm vào trong rừng, hướng lấy bọn hắn đuổi theo. Hiu! Hiu! Hắn một bên bay về phía trước chạy, một bên không ngừng mà vung ra phi đao. Bởi vì cùng những người này khoảng cách cũng không xa, cho nên mỗi một chiếc phi đao bay ra, đều như là đoạt mệnh tử thần liêm đao, tinh chuẩn địa mang đi một gã gián độc tiểu đội đội viên tính mệnh. Chi này nguyên bản sức chiến đấu kinh người tiểu đội, giờ phút này quả thực không chịu nổi một kích. Cũng không lâu lắm, gián độc tiểu đội liền tử thương hầu như không còn, chỉ còn lại giải rác mấy người. Gián độc tiểu đội người mặc dù thường thấy sinh tử, nhưng chưa hề trải qua bây giờ như vậy tuyệt vọng thời điểm. Công kích của mình đối với đối phương hoàn toàn vô hiệu, mà đối phương phi đao lại giống như mọc ra mắt, gấp đuổi sát bọn hắn không thả. Đáng chết! Hắc Sư Tử, ngươi đến cùng chọc quái vật gì trở về? Ngay cả luôn luôn âm trầm ngoan độc gián độc, giờ phút này cũng hoảng hồn. Hắn khoác lác là rừng cây cùng chạy trốn chuyên gia, nhưng bây giờ mới phát hiện, bất luận chính mình thế nào trốn, đều từ đầu đến cuối không thoát khỏi được Tần Thiên truy tung. Đây là hắn chưa bao giờ từng gặp phải đáng sợ đối thủ, chính mình tinh nhuệ tiểu đội mắt thấy liền phải toàn quân bị diệt, hắn không khỏi đem đầy ngập lửa giận phát tiết tại Hắc Sư Tử trên thân, hận không thể lập tức đem nó ngàn đao bầm thây. Nhưng hắn không thể làm như vậy, ít ra tại đối phương bồi thường tổn thất của hắn trước đó không thể, hơn nữa còn đến nghĩ hết biện pháp giúp Hắc Sư Tử đào thoát. Ngươi cũng đừng trách Hắc Sư Tử, coi như hắn không đem ta dẫn tới, ta sớm muộn cũng sẽ tìm tới các ngươi gián độc tiểu đội, còn có các ngươi phía sau quốc tế lính đánh thuê công ty, ai cũng chạy không thoát. Đúng lúc này, Tần Thiên chẳng biết lúc nào đã đuổi tới phía sau bọn họ, ngữ khí bình thản nói rằng, bởi vì các ngươi cái này lính đánh thuê công ty nhiều lần xâm phạm ta Hoa Hạ, sớm đã phạm vào không thể tha thứ tội chết. Phạm ta Trung Hoa người, xa đâu cũng giết. Vừa dứt lời, hai thanh phi đao lần nữa phá không mà ra. Từ khi Tần Thiên đi vào A Quốc, theo Kim Thương Cá nơi đó biết được gián độc tiểu đội tồn tại sau, hắn liền quyết định muốn đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Cái gì hạt tử, gián độc, đều là đã từng đối Hoa Hạ cùng hải ngoại người Hoa phạm phải từng đống tội ác lính đánh thuê, trên tay bọn họ đều dính đầy Hoa Hạ người máu tươi, nhất định phải lấy máu trả máu. Bây giờ, đã bọn hắn cùng Hắc Sư Tử góp đến cùng một chỗ, vậy hắn đương nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hội tuyệt hảo. Cái này hai thanh phi đao, giờ phút này như là hai đạo chói mắt lưu tinh, thẳng đến gián độc cùng Hắc Sư Tử tính mệnh. Đừng giết ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Hắc Sư Tử lúc này dọa đến thất kinh, khàn cả giọng mà quát. Hắn tích lũy tài phú kết sủ, thực sự không cam tâm cứ như vậy chết đi. A, đi chết đi. Gián độc thì điên cuồng giơ lên trong tay thương, hướng phía Tần Thiên liều mạng xạ kích. phanh phanh phanh. Đáng tiếc, hắn đạn căn bản là không có cách làm bị thương Tần Thiên mảy may.
Phúc, phúc.
Tần Thiên phi đao lại không lưu tình chút nào, tại cái này gần trong gang tấc khoảng cách hạ, trong nháy mắt quán xuyên hai người thân thể. Hai người cho đến chết, đều lòng tràn đầy không cam lòng, thế nào cũng không nghĩ tới chính mình hội dễ dàng như vậy mệnh tang nơi này. Hoa Hạ là lính đánh thuê cấm khu, Hoa Hạ người là lính đánh thuê khắc tinh. Thì ra đây hết thảy đều là thật. Gián độc tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, rốt cục tin tưởng thuyết pháp này, cứ việc trước đó hắn một mực đối với cái này khịt mũi coi thường. Theo Hắc Sư Tử cùng gián độc mất mạng, trận chiến đấu này cũng vẽ lên dấu chấm tròn. Đến tận đây, ở trên đảo lại không một người sống. Sau đó, Tần Thiên đem tất cả thi thể một mạch kéo tới trên bờ cát. Những thi thể này đều là hắn hiển hách chiến tích chứng kiến, không thể khinh thường. Lúc trước kịch liệt tiếng súng ở trên đảo quanh quẩn, chuyến ra thật xa, dũng sĩ học hiệu thuyền theo tiếng tìm tới. Làm mọi người thấy trên bờ cát ngổn ngang lộn xộn nằm 19 bộ thi thể lúc, cả đám đều cả kinh trợn mắt hốt mồm. Tần Thiên không chỉ có xử lý Hắc Sư Tử, còn tiện thể tiêu diệt một chi lính đánh thuê tiểu đội. Trước đó vài ngày, ta xác thực theo cảnh sát hình sự quốc tế bên kia nhận được tin tức, nói thượng mình không biết từ chỗ nào tìm tới một chi thực lực mạnh mẽ dòng binh tiểu đội, có tuyên bố muốn đối trường học của chúng ta một người học viên bất lợi. Có đi hiệu trưởng chậm rãi nói rằng, hiện tại xem ra, hẳn là chi tiểu đội này không sai. Hiệu trưởng, ngài còn nhớ rõ hắn sao? Hắn đã từng thật là trường học chúng ta học sinh, gọi ta đố, tốt nghiệp thành tích khá ưu dị. Về sau không biết sao, hắn gia nhập lính đánh thuê, còn đổi tên gọi gián độc. Cá sấu huấn luyện viên lúc này nhận ra gián độc, không khỏi bùi ngùi mãi thôi, ngoại trừ cái này con gián độc, còn có gọi hạt tử bại hoại, cũng đã từng là trường học chúng ta ưu tú học sinh. Đáng tiếc ra, bọn hắn cuối cùng đều đi lên đường nghiêng, thành tiếng xấu lan xa lính đánh thuê. Ta vẫn luôn muốn tìm một cơ hội, thay chúng ta dũng sĩ học hiệu thanh lý môn hộ, không nghĩ tới hôm nay ngược lại bị ngươi cho vượt lên trước. Kỳ thật hạt tử cũng đã bị ta giải quyết. Thần Tiên lúc này mở miệng nói ra. Gián độc cùng hạt tử đều bị ngươi giết. Cá sấu huấn luyện viên kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Nói như vậy, Thần Tiên thật là dũng sĩ học hiệu diệt trừ hai mối họa lớn. Làm tốt lắm. Chúng ta học sinh có thể có loại này bản sự, giải thích rõ trường học chúng ta dạy học chất lượng càng ngày càng cao, học sinh càng ngày càng xuất sắc, cái này đang phù hợp chúng ta mở trường lý niệm. Có đi tướng quân nhìn xem Tần Thiên, trong mắt tràn đầy tán thưởng, một hào, tiểu hòa tử, ngươi lần này làm được quá tuyệt vời, ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Sau đó, đám người cùng nhau về tới trên thuyền lớn. Bây giờ Hắc Sư Tử cùng hắn những cái kia trung thực thủ hạ đều đã mệnh tang hoàng thuyền, kế tiếp, chúng ta liền có thể nhất cổ tác khí, đem toàn bộ tập đoàn tội phạm nổ tận gốc. Có đi hiệu trưởng nói tiếp, đây mới thật sự là ban thưởng. Hiệu trưởng quá khen, ta chỉ là làm việc nằm trong phận sự. Tần Thiên Tiếu cười nói, bất quá dưới mắt, ta phải về trước hòn đảo kia đi lên. Trong lòng của hắn còn băn khoăn Phi Công cùng Lý Nhị Nhu, hai người này ở trên đảo chờ lấy hắn đâu, nếu là không quay lại đi, hắn sợ hai người này không chịu nổi. Đúng rồi, một hào, ngươi còn không có cùng chúng ta nói, ngươi vì sao muốn về trên thuyền chúng ta đến đâu? Cá sấu huấn luyện viên lúc này bỗng nhiên liền nghĩ tới vấn đề này. Ta nếu là nói ta là trở về trộm nước ngọt, không biết do hiệu trưởng cùng huấn luyện viên có thể hay không hủy bỏ ta tiếp tục lưu lại trại huấn luyện tư cách. Tần Thiên nghe vậy, không khỏi có chút xấu hổ, nhưng vì để tránh cho bị hiểu lầm là chính mình đem chịu đựng đại sư dẫn tới, cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Một hào, ngươi thật là đủ gan lớn, thế mà nghĩ đến trở về trộm nước ngọt. Cá sấu huấn luyện viên chỉ có thể cười khổ một tiếng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, may mắn Tần Thiên trở về, không phải bọn hắn những người này nói không chừng thật muốn đưa tại chịu đựng đại sư hoặc là Hắc Sư Tử trong tay. Về phần việc này có tính không bi quy, cá sấu huấn luyện viên cũng không nắm chắc được, chỉ có thể nhìn hướng có đi hiệu trưởng. Ngươi đương nhiên sẽ không bị hủy bỏ tư cách, kỳ thật quy tắc bên trong cũng không nói không cho phép làm như vậy. Ta chỉ là để các ngươi tại trên hoang đảo sinh tồn được, chỉ muốn các ngươi có thể còn sống sót, dùng biện pháp gì đều được. Có đi hiệu trưởng lúc này nói rằng, bất quá, chưa từng thấy qua có học viên dám to gan như vậy, chạy về trên thuyền chúng ta đến trộm vật tư, hơn nữa ngươi còn thành công. Nếu không phải chịu đựng đại sư bỗng nhiên xuất hiện, Tần Thiên đã sớm đem vật tư mang đi. Nói như vậy Tần Thiên trong lòng vui mừng, ý vị này chính mình cửa này xem như qua. Về tình về lý, hiệu trưởng cùng huấn luyện viên đều không nên đối với chuyện này làm khó hắn. Hiện tại ngươi nên làm gì thì làm đó đi, chúng ta coi như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Có đi hiệu trưởng khôi hài nói rằng, mang nhiều điểm nước ngọt trở về đi, ta hy vọng ngươi có thể điểm một chút cho quốc gia khác lính đặc trùng. Cá sấu huấn luyện viên nói tiếp, lúc đầu bọn hắn liền định đưa nước ngọt đi hoang đảo. Lần này, bọn hắn trực tiếp cho Tần Thiên nhất thùng lớn nước ngọt. Tạ hiệu trưởng cùng cá sấu huấn luyện viên. Tần Thiên tiếp nhận nước ngọt, vui mừng quá đỗi, sau đó trực tiếp nhảy vào trong biển. Trên đường trở về, hắn rõ ràng dễ dàng rất nhiều. Trở lại ở trên đảo sau, đám người quả nhiên thấy Tần Thiên mang về nhiều như vậy nước ngọt, cả đám đều đỏ mắt đến không được. Nhưng bọn hắn cũng đã nhận ra Tần Thiên trên thân kia cũ còn chưa hoàn toàn tiêu tán nhàn nhạt sát khí cùng huyết khí. Có kinh nghiệm lính đặc chủng đều biết, đối phương đây là vừa kinh nghiệm một trận kịch liệt giết chóc. Cái này khiến đám người cả đám đều sững sờ tại nguyên chỗ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá nhường chúng người bất ngờ chính là, lần này Tần Thiên vậy mà hào phóng điểm một phần nhỏ nước ngọt tài nguyên cho bọn họ, bất quá là có điều kiện. Ngoại trừ nước Mỹ, Nhật Quốc, Bổng Quốc cùng A Tam Quốc, quốc gia khác người đều có thể tới nhận lấy nước ngọt. Tần Thiên trực tiếp đem Hoa Hạ đối địch quốc gia đều loại bỏ ra ngoài. Quá tốt rồi. Cảm tạ thượng đế, cảm tạ một hảo. Ngươi thật là một cái người tốt. Một hào, chúng ta cùng Hoa Hạ là đáng tin bằng hữu, là đồng minh. Hoa Hạ nhân dân và thuế. Một hào, ngươi cũng quá lợi hại, thế mà có thể mang về nhiều như vậy nước ngọt. Những cái kia sắp chống đỡ không nổi đi quốc gia, lúc này đều cao hứng không ngậm miệng được. Mà mấy cái kia bị loại trừ bên ngoài quốc gia, sắc mặt thì biến hết sức khó coi. Lúc đầu bọn hắn liền sắp không chịu được nữa, bây giờ thấy người khác đều có nước mà uống, chính mình lại chỉ có thể dương mắt nhìn, trong lòng đừng đề cập nhiều khó chịu. Tần Thiên lần này bất quá là mượn hoa hiến vật, đem lên cho nước ngọt điểm ra ngoài, đương nhiên sẽ không đau lòng. Bất quá cân nhắc tới hoang đảo sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, quả thực cùng chiến trường không khác, mấy cái kia cùng hoa hạ quan hệ khiến cho như thế cương quốc gia, tự nhiên là đừng nghĩ phân đến nước ngọt. Hắn không có tự mình động thủ đào thải bọn hắn, liền đã coi như là thủ hạ lưu tình. Dù sao, tại trên hoang đảo kiên trì tới cuối cùng, lại bởi vì thiếu nước mà không thể không từ bỏ, loại đau khổ này mới là nhất dày vò. Tối hôm đó, Đồng Quốc cùng A Tam Quốc rốt cục không thể kiên trì được nữa, toàn viên thối lui ra khỏi trại huấn luyện. Ngày thứ hai, đau khổ nhịn một đêm nước Mỹ cùng Nhật Quốc, cũng đều tuần tự thối lui ra khỏi. Trong lòng bọn họ đối Tần Thiên oán hận, quả thực sâu tới cực điểm, nhưng lại không ai dám đối Tần Thiên động thủ, lại không người dám đến đoạt nước ngọt. Tại trên tòa đảo này, Tần Thiên có đầy đủ lực uy hiếp. Còn Phi Công cùng Lý Nhị Như có nước ngọt bổ sung, lại thêm Tần Thiên cao siêu y thuật điều trị, rất nhanh liền bắt đầu chậm rãi khôi phục. Cuối cùng hai ngày thoáng một cái đã qua. Thời gian vừa đến, thuyền lớn liền bỏ neo tới hoang đảo phụ cận, sau đó thông qua thuyền nhỏ đem mọi người toàn bộ trở về trên thuyền lớn. Từ lúc mới bắt đầu hơn 150 người, đến bây giờ chỉ còn lại không đến 50 người, dạng này tỷ lệ đào thải, thực sự để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Trên thực tế, lần này huấn luyện kết quả, ít nhiều có chút vượt quá có đi hiệu trưởng cùng cá sấu tổng huấn luyện viên đoán trước. Bọn hắn nguyên bản cảm thấy, có thể kiên trì tới người cuối cùng, nhất định từng cái đều là tinh anh trong tinh anh. Có thể chờ huấn luyện kết thúc một kiểm kê nhân số, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, nước Mỹ, Nhật Quốc, Đồng Tử Quốc, A Tam Quốc cái này bốn quốc gia lính đặc chủng, vậy mà toàn quân bị diệt. Đồng Tử Quốc cùng A Tam Quốc bị đào thải thì cũng thôi đi, dù sao bọn hắn lính đặc chủng thực lực bày ở nơi đó. Nhưng nước Mỹ cùng Nhật Quốc thật là quân sự cường quốc a, lính đặc chủng tố chất từ trước đến nay khá cao, thế mà cũng toàn quân bị diệt, cái này cũng làm người ta mở rộng tầm mắt. Về sau, bọn hắn hiểu rõ tới Tần Thiên cũng không đem nước ngọt phân cho cái này mấy cái quốc gia, không khỏi nhìn nhau cười khổ, nhưng lại cầm Tần Thiên không thể làm gì. Dù sao, quy tắc bên trong cũng không có quy định nhất định phải chia sẻ vật tư. Lần này sinh tồn huấn luyện rốt cục hạ màn kết thúc, trên thuyền sớm đã chuẩn bị tốt phong phú thực phệ. Mọi người tại trên hoang đảo đói đến ngực dán đến lưng, vừa nhìn thấy những này mỹ thực, chợt cả mắt lên tỏa ánh sáng. Rất tốt, chúc mừng các ngươi thành công thông qua được lần này sinh tồn khảo nghiệm. Các ngươi cũng có thể nói, đã lấy được dũng sĩ trại huấn luyện chứng nhận tốt nghiệp. Phía trước gian nan như vậy thời gian các ngươi đều sống qua tới, ta tin tưởng, phía sau huấn luyện hướng các ngươi tới, khẳng định không đáng kể. Có đi hiệu trưởng đứng trên đài, thần sắc sục sôi phát biểu nói chuyện, ở chỗ này, ta muốn đặc biệt khen ngợi vừa đưa ra tự hoa hạ một hào học viên. Tổ trưởng, hiệu trưởng tại khen ngợi ngươi đây. Hồng cầu tiểu tổ các thành viên kích động đến bàn tay đều đập đỏ lên, khắp khuôn mặt là tự hào. Tổ trưởng, lại nói ngày đó ngươi đi lấy nước ngọt, thế nào đi lâu như vậy? Hơn nữa trở về thời điểm, trên người ngươi luồng sát khí này cùng huyết khí, lập đến đều nhanh tràn ra tới, ngươi đến cùng đi làm gì? Hà Hứa Tiêu vẻ mặt tò mò bu lại. Kỳ thật cũng không làm gì. Thần Thiên Kiêm tốn cười cười. Ta biết các ngươi nhất định có người hiếu kỳ, ta tại sao phải cường điệu khen ngợi một hảo. Có đi hiệu trưởng nói tiếp, các ngươi đi vào A Quốc sau, chắc hẳn đều nghe nói qua Hắc Sư Tử tập đoàn tội phạm A. Đây là chúng ta cao địa khu lớn nhất xã hội đen thế lực, việc ác bất tận, buôn lậu thuốc viện, buôn bán nhân khẩu, chuyện gì xấu đều làm. Thủ lĩnh của bọn hắn Hắc Sư Tử, càng là tội ác từng đống, thậm chí còn đã sát hại chúng ta dũng sĩ học hiệu huấn luyện viên. Chương 1031, một trang nổi bật chương 1031, một trang nổi bật nhưng hôm nay, cái này Hắc Sư Tử lại bị học viên của chúng ta, đến từ Hoa Hạ một hào tự tay giải quyết. Không chỉ có như thế, hắn hơn 30 tên cốt cán thành viên, cũng đều bị một hào từng cái diệt trừ. Có thể nói, toàn bộ Hắc Sư Tử tập đoàn tội phạm, đã chỉ còn trên danh nghĩa. Ngoại trừ Hắc Sư Tử, một hào còn giải quyết một chi mưu toan đối với chúng ta dũng sĩ học hiệu bất lợi lính đánh thuê tiểu đội. Hắn những này hành động vĩ đại, chắc chắn ghi vào chúng ta dũng sĩ học hiệu lịch sử. Cái gì? Một hào một người liền giải quyết Hắc Sư Tử, còn có một chi lính đánh thuê tiểu đội. Các quốc gia lính đặc chủng nghe xong, lập tức sôi trào, chấn kinh sau khi, càng nhiều hơn chính là kiêng kỵ. Bọn hắn mặc dù biết Tần Thiên rất mạnh, nhưng không nghĩ tới, hắn vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Trong lòng bọn họ, Hoa Hạ người từ đây thành ngàn vạn không thể trêu chọc tồn tại. Suy nghĩ lại một chút nước Mỹ, Nhật Quốc, Đồng Tử Quốc cùng A Tam Quốc những người kia kết quả, bọn hắn không khỏi cảm thấy dùng cả mình đánh tới. Tổ trưởng, ngươi thì ra ngày đó là đi làm một cái đại sự kinh thiên động địa a. Hà Hứa Tiêu mới chợt hiểu ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tần Thiên. Tổ trưởng, ngươi quá ưu. Lý Nhị Như mấy người cũng là nhao nhao vây quanh, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên mừng rỡ. Lần này, bọn hắn Hoa Hạ đại biểu ở trong trại huấn luyện thật là hoàn toàn mở mày mở mặt. Lưu Tinh, làm tốt lắm. Chính trị viên cũng đi tới vô vô Tần Thiên bả vai, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Lần này, chúng ta Hoa Hạ quốc kỳ nhất định có thể vững vàng giữ lại ở trong trại huấn luyện, hơn nữa còn hội lưu lại một trang nổi bật. Không có gì, đây đều là ta phải làm. Tần Thiên khiêm tốn cười cười. Kỳ thật, giải quyết Hắc Sư Tử cùng rắn độc với hắn mà nói cũng không tính rất khó khăn, chân chính nhường hắn cảm thấy khó giải quyết là nhị giả kia đại sư. Lần này trò chơi sinh tồn kết thúc sau, quả nhiên như có đi hiệu trưởng nói tới, kinh nghiệm trên hoang đảo lần kia sắp chết thể nghiệm sau, tiếp xuống huấn luyện liền lộ ra nhẹ nhõm nhiều. Phần lớn đều là trước kia huấn luyện qua hạng mục, ở giữa còn xuất động một lần thực chiến, bất quá Hắc Sư Tử tập đoàn tội phạm thế lực còn xuất lại, đã bị triệt để tiêu diệt sạch sẽ. Đáng nhắc tới chính là, lần này trận tiêu diệt chung, Hoa Hạ Hồng Cầu tiểu tổ biểu hiện càng xuất sắc. Ngoại trừ Tần Thiên bên ngoài, những người khác cũng đều hứng chịu tới có đi hiệu trưởng cùng cá sấu huấn luyện viên khen ngợi. Lại trải qua 2 tháng gian khổ huấn luyện, đám người rốt cục nên đón dũng sĩ học viện buổi lễ tốt nghiệp. Hôm nay chính là tuyên bố bọn hắn tốt nghiệp thời gian. Mà Tần Tiên trong lòng thì càng thêm chờ mong hệ thống trước đó đề cập tới giải thưởng lớn. Tới quốc tế dũng sĩ học hiệu lần này trại huấn luyện tốt nghiệp thời gian, các quốc gia học viên đều hội tụ đến trại huấn luyện trên bãi tập, nguyên một đám trên mặt đều tràn đầy phấn chấn thần sắc. Bọn hắn thành công, bọn hắn thông qua được nhất là khảo nghiệm tàn khốc, thậm chí có thể nói là trở về từ coi chết. Nhưng hôm nay bọn hắn rốt cục có thể kiêu ngạo mà tuyên bố chính mình trở thành quốc tế trại huấn luyện chính thức tốt nghiệp. Bọn hắn có lý do vì thế cảm thấy tự hào. Hồng Cầu tiểu tổ đám người đứng ở trong đám người, tâm tình cũng là kích động không thôi. Theo vừa mới bắt đầu 282 người, tới cuối cùng chỉ còn lại 49 người có thể tốt nghiệp, cái này là bực nào thảm thiết tỷ lệ đào thải. So với trước kia mỗi một giới cũng cao hơn được nhiều, cơ hội là 7 người bên trong chỉ có một người có thể thuận lợi tốt nghiệp. Rất nhiều quốc gia, thậm chí là toàn thể bị đào thải, một cái đều không thể đạt tiêu chuẩn tốt nghiệp. Liền ngay cả hôm nay đệ nhất thế giới quân sự cường quốc nước Mỹ, cũng là toàn quân bị diệt, không ai có thể thuận lợi tốt nghiệp. Mà đến từ Hoa Hạ Hồng Cầu đặc biệt hành động tổ, toàn thể 7 người lại toàn bộ đều thu được tốt nghiệp tư cách. Đây là tới tham gia dũng sĩ học hiệu quốc tế trại huấn luyện nhiều như vậy quốc gia chung, một cái duy nhất có thể toàn viên tốt nghiệp quốc gia. Đương nhiên, Hồng Cầu tất cả mọi người tin tưởng, bọn hắn sở dĩ có thể toàn viên thuận lợi tốt nghiệp, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là bọn hắn có Tần Thiên dạng này một vị xuất sắc tổ trưởng. Là Tần Thiên dẫn theo bọn hắn, xông qua cái này đến cái khác nan quan, là tổ quốc tranh đến vinh dự. Lúc này, có đi hiệu trưởng mang theo toàn thể dũng sĩ học viện huấn luyện viên cùng giáo viên, chậm rãi đi lên quảng trường. Đám người nghiêm nghị nghiêm, chờ đợi tuyên bố bọn hắn tốt nghiệp thần thánh thời điểm. Tiểu Hỏa Kế nhóm, đầu tiên tại nơi này, ta phải hướng các ngươi biểu thị nhiệt liệt nhất chúc mừng. Trải qua 3 tháng nhất là khảo nghiệm tàn khốc, các ngươi thành công. Các ngươi trở thành chúng ta dũng sĩ học viện hợp cách tốt nghiệp. Sau khi rời khỏi đây, các ngươi có thể tự hào nói cho tất cả mọi người, các ngươi là chúng ta dũng sĩ học viện tốt nghiệp. Các ngươi là giữ gìn thế giới nhân dân an ninh cùng hạnh phúc mà chiến đấu. Ở đây, ta kiêu ngạo mà tuyên bố, các ngươi quốc kỳ đem tiếp tục lưu lại chúng ta dũng sĩ học hiệu, một mực tung bay xuống dưới, thẳng đến lần tiếp theo quốc tế lính đặc chủng trại huấn luyện mở ra bắt đầu. Đến lúc đó, đến từ quốc gia các ngươi các sư đệ đem sẽ vì các ngươi lần huấn luyện này doanh lấy được thành tích mà cảm thấy vô cùng tự hào. Có đi hiệu trưởng đứng tại các quốc gia quốc kỳ trước, ánh mắt trang nghiêm quét mắt trước mắt 49 học viên, sau đó âm vang hữu lực tuyên bố. Vừa mới nói xong, đám người nhao nhao ngẩng đầu đỡ ngực, quay người mặt hướng quốc kỳ, trang nghiêm nhấc tay cúi chào. Đây là bọn hắn nhất là tự hào một khắc, bọn hắn bảo vệ tổ quốc mình tôn nghiêm, đồng thời là tổ quốc của mình tranh đến vinh quang. Dựa theo dũng sĩ học hiệu truyền thống, chúng ta sẽ vì biểu hiện nhất là chắc tuyệt học viên, ban phát ưu tú tốt nghiệp cái này một tới cao vinh dự. Có đi hiệu trưởng lần nữa đứng lên bục giảng, thần sắc trang trọng tuyên bố, mà năm nay dũng sĩ trong trại huấn luyện vinh lấy được này hạng vinh hạnh đặc biệt học viên là đến từ Hoa Hạ Hồng Cầu đặc biệt hành động tiểu tổ Tần Thiên. Vì biểu rõ Tần Thiên tại dũng sĩ học hiệu trong lúc đó làm ra kiệt xuất cống hiến, trường học quyết định đặc biệt trao tặng hắn dũng sĩ huân chương. Chắc hẳn tất cả mọi người tin tưởng, cái này mai huân chương tại chúng ta dũng sĩ học hiệu đại biểu cho như thế nào vinh quang. Trước đó chỉ có 2 vị tốt nghiệp lấy được vinh hạnh đặc biệt này, bây giờ Tần Thiên trở thành vị thứ 3, cái này không chỉ có là cá nhân hắn trung thân vinh dự, càng là chúng ta dũng sĩ học hiệu yêu ngạo. Mời mọi người ghi khắc cái tên này, đến từ Hoa Hạ lính đặc chủng Tần Thiên. Chúc mừng ngươi. Có đi hiệu trưởng ánh mắt chuyển hướng Tần Thiên, trên mặt tràn đầy tán dương mỉm cười. Tổ trưởng, là ngươi. Ngươi không chỉ có thu được ưu tú tốt nghiệp xưng hảo, còn thắng được trong truyền thuyết dũng sĩ huân chương. Đây chính là dũng sĩ học hiệu sùng cao nhất vinh dự a. Vừa dứt lời, Hồng Cầu tiểu tổ các thành viên liền kích động đến khó mà tự kiềm chế. Ta liền biết tổ chúng ta giải là xuất sắc nhất. Phi công hưng phấn hô. Chúc mừng ngươi, Lưu Tinh. Ngươi là chúng ta Hoa Hạ quân nhân kiêu ngạo. Chính trị viên cung kiến cũng đầy nghi ngờ tự hào nói rằng, đây là chúng ta Hoa Hạ, thậm chí toàn bộ Á Châu, lần đầu có học viên tại Dũng sĩ học viện lấy được này huân chương. Trước đó 2 vị bạc quốc, bây giờ đều đã là nước Mỹ cùng Liên minh châu Âu EU tướng quân. Hồng Cầu tiểu tổ mỗi một vị thành viên đều cảm thấy vô cùng tự hào, dường như phần này vinh quang cũng thuộc về mỗi một người bọn hắn. Tần Thiên mặc dù sớm có dự cảm, dù sao hắn lần này tự tay diệt trừ Hắc Sư Tử, lập xuống chiến công hiển hách, thu hoạch được ưu tú tốt nghiệp xưng hào cũng hợp tình hợp lý. Nhưng chân chính nghe được chính mình binh lấy được Dũng sĩ huân chương lúc, hắn vẫn là không nhịn được cảm xúc bành trướng. Đây đúng là một hạng cực cao vinh dự, đủ để cho bất kỳ người đoạt giải cảm thấy vô cùng tự hào. Đồng thời, hắn cũng đầy nghi ngờ chờ mong, không biết hệ thống sẽ hay không bởi vậy cho hắn ngoài định mức ban thưởng. Trước đây thu hoạch được dũng sĩ huân chương 2 vị, bây giờ đều đã trở thành thế giới nghe tiếng tướng quân. Tần Thiên, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không để chúng ta thất vọng. Có đi hiệu trưởng mỉm cười đối Tần Thiên nói rằng. Tạ tạ hiệu trưởng. Tần Thiên theo có đi hiệu trưởng trong tay tiếp nhận huân chương, trang nghiêm kính cẩn chào. Nội tâm của hắn càng thêm kích động, cho dù hệ thống không dành cho khen thưởng thêm, trở lại quốc gia sau, hắn cũng định lại nhận đặc thù ngợi khen. Cái này không chỉ có là cá nhân hắn, càng là tổ quốc tranh đến vinh quang. Nói không chừng, quân hàm của hắn còn có thể bởi vậy lại thăng một cấp, trực tiếp tấn thăng làm giáo quan đâu. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở tại trong đầu hắn vang lên. Chúc mừng tốt chủ, thành công theo dũng sĩ học viện tốt nghiệp, viên mãn hoàn thành dũng sĩ nhiệm vụ, thu hoạch được 3 vạn điểm kinh nghiệm, cũng thu hoạch được 1 lần phi đao kỹ năng rút thưởng cơ hội. Chúc mừng tốt chủ, vinh lấy được dũng sĩ học viện ưu tú tốt nghiệp xưng hào, khen thưởng thêm 3 vạn điểm kinh nghiệm, cũng đưa tặng 1 lần vật phẩm rút thưởng cơ hội. Chúc mừng tốt chủ, thu hoạch được dũng sĩ học viện ban phát dũng sĩ huân chương, lại ban thưởng 3 vạn điểm kinh nghiệm, cũng thu hoạch được 1 lần đặc thù rút thưởng cơ hội. Duy nhất 1 lần thu hoạch được 9 vạn điểm kinh nghiệm, còn có 3 lần rút thưởng cơ hội. cái này đặc thù rút thưởng lại là cái gì? Cái này liên tiếp thanh âm nhắc nhở, nhường Tần Thiên trong lòng mừng rỡ không thôi. Như thế phong phú điểm kinh nghiệm, đủ để cho hắn phi đao kỹ năng lại thăng một cấp. Hơn nữa, duy nhất một lần đưa tặng 3 lần rút thưởng cơ hội, cái này tại trước kia là chưa từng có. Đặc thù rút thưởng cùng bình thường phi đao kỹ năng rút thưởng cùng vật phẩm rút thưởng khác biệt, nó có cơ hội rút ra tới siêu việt thế giới này quy tắc hạn chế năng lực đặc thù hoặc đặc thù vật phẩm. Hệ thống giải thích nói, xin hỏi túc chủ phải trang hiện đang tiến hành đặc thù rút thưởng. Vậy thì hiện tại bắt đầu đặc thù rút thưởng. Nghe được hệ thống giới thiệu, Thần Thiên đã là không kịp chờ đợi. Khi biết được có cơ hội thu hoạch được có thể đánh phá thế giới này quy tắc trói buộc năng lực cùng vật phẩm lúc, Tần Thiên trong nháy mắt lòng nóng như lửa đốt, không kịp chờ đợi mệnh lệnh hệ thống mở ra rút thưởng. Bắt đầu đặc thù rút thưởng. Rút thưởng đang tiến hành. Rút thưởng kết thúc. Chúc mừng túc chủ, ngài rút được đặc thù vật phẩm không gian giới chỉ. Hệ thống thanh âm nhắc nhở hợp thời vang lên, cái này không gian giới chỉ cũng chính là mọi người thường nói chữ vật giới chỉ nội bộ tự thành một phương thiên địa, có thể cất giữ các loại vật phẩm, không gian diện tích tổng cộng 10 mét vuông, chỉ cần đưa vào chân khí, liền có thể đem mở ra. Không gian giới chỉ. Nghe được cái này nguyên bản chỉ tồn tại ở trong tiểu thuyết thần kỳ vật, Tần Thiên đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó lòng tràn đầy vui vẻ. Đây quả nhiên siêu thoát tại thế giới này quy tắc, là thực sự đặc thù vật phẩm, trong truyền thuyết chữ vật giới chỉ thế mà chân bị chính mình rút được. Lại khỏi cần phải nói, chỉ nói có cái này mai chữ vật giới chỉ, là có thể đem vũ khí nhẹ nhõm bỏ vào, bất luận trải qua loại nào kiểm an, đều có thể thần không biết quỷ không hay, hoàn toàn không cần lo lắng bị phát hiện. Tựa như lúc trước hắn mang theo phi đao đến A Quốc lúc, thật là phí hết đại nhất phiên chắc trở mới thuận lợi thông quan, bây giờ có chiếc nhẫn kia, rốt cuộc không cần vì thế phiền não rồi. 10 mét vuông không gian, nếu là thật có cần, giúp Hồng Cầu tiểu tổ thành viên khác mang lên vũ khí ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Đối với lần này rút thưởng kết quả, Tần Thiên trong lòng gọi là một cái hài lòng. Ngoại trừ lần này đặc thù rút thưởng, hắn còn có một lần phi đao kỹ rút thưởng cùng một lần vật phẩm bình thường rút thưởng cơ hội. Hệ thống, bắt đầu phi đao kỹ rút thưởng cùng vật phẩm rút thưởng. Tần Thiên không chút do dự hạ đạt chỉ lệnh. Tốt, túc chủ. Phi đao kỹ rút thưởng khởi động. Phi đao kỹ rút thưởng đang tiến hành. Phi đao kỹ rút thưởng kết thúc. Chúc mừng túc chủ, ngài thu được phi đao kỹ xe tăng điều khiển. Bằng vào kỹ năng này, ngài có thể điều khiển đa số loại hình xe tăng đầu nhập chiến đấu. Vật phẩm rút thưởng khởi động. Vật phẩm rút thưởng đang tiến hành. Vật phẩm rút thưởng kết thúc. Chúc mừng túc chủ, ngài thu được vật phẩm huyền âm phi đao. Cái này phi đao bắn ra đi lúc, có thể đối với địch nhân sinh ra quá nhiều, hữu hiệu rút ngắn địch nhân né tránh cùng ngăn cản phản ứng thời gian. Cũng không lâu lắm, Thần Thiên ung dung tỉnh lại. Xe tăng điều khiển cùng huyền âm phi đao. Đối với lần này rút thưởng thu hoạch, Thần Thiên coi như tán thành. Tuy nói cùng đặc thù rút thưởng đạt được không gian giới chỉ không có cách nào đánh đồng, nhưng cũng đều có nhất định tính tự dụng. Rút thưởng kết thúc sau, hắn trên ngón giữa chẳng biết lúc nào nhiều một cái cổ phát chiếc nhẫn, kia tính chất nhìn qua gỗ cũng không phải gỗ, sắt cũng không phải sắt, hết sức kỳ lạ. Hắn thử đưa vào một tia chân khí, trong chốc lát, ý thức liền tiến vào không gian giới chỉ nội bộ, rõ ràng cảm nhận được trong đó khoáng đạt không gian. Tiếp lấy, hắn lại đem chân khí bám vào đang phi đao bên trên, dễ như trở bàn tay liền đem cái này thành phi đao bỏ vào. Quả nhiên là bảo bối. Tần Thiên lòng tràn đầy vui mừng, cái này không gian giới chỉ có tu luyện phi đao luyện khí thuật sinh ra chân khí mới có thể mở ra, nói cách khác, chỉ có hắn một người có thể sử dụng, coi như chiếc nhẫn kia rơi vào tay người khác, cũng bất quá là một cái phổ thông thông chiếc nhẫn mà thôi. Sau đó, hắn lại kiểm tra một hồi chính mình vừa lấy được 5 vạn điểm kinh nghiệm. Trước mắt, cá nhân hắn cấp bậc là 6 cấp, mà mong muốn thăng lên 7 cấp, cần 8 vạn 8 điểm kinh nghiệm, như thế tính ra, cái này 9 vạn điểm kinh nghiệm đủ để cho hắn thuận lợi thăng lên 7 cấp. Hắn đã tại 6 cấp dừng lại tương đối dài một đoạn thời gian. Hệ thống, giúp ta đem đẳng cấp tăng lên tới 7 cấp. Thần Thiên quả quyết nhường hệ thống chấp hành thăng cấp thao tác. Thật có lỗi, túc chủ, ngài chưa hài lòng thăng cấp điều kiện. Nhưng mà, hệ thống lại đưa ra dạng này trả lời chắc chắn. Tại sao có thể như vậy? Kinh nghiệm của ta chỉ không phải đã đủ rồi sao? Nghe nói như thế, Thần Thiên không khỏi sửng sở, hơn 9 vạn điểm kinh nghiệm, coi như thăng lên 7 cấp sau còn sẽ có còn thừa đâu. Bởi vì túc chủ đã đạt đến trước mắt đẳng cấp cực hạn, cho nên hiện tại thăng cấp, ngoại trừ cần đầy đủ điểm kinh nghiệm bên ngoài, còn cần túc chủ đột phá hiện hữu cực hạn, mới có thể tiếp tục tăng lên thần công đẳng cấp. Hệ thống giải thích nói, kia làm như thế nào đột phá cực hạn đâu? Thần Thiên cau mày, truy vấn. Túc chủ chỉ cần tiếp tục tu luyện phi đao luyện khí thuật, đạt tới cảnh giới nhất định liền có thể. Hệ thống đáp lại nói, muốn tu luyện tới cảnh giới gì mới được đâu? Thần Thiên lại hiếu kỳ mà hỏi thăm. Thiên cơ bất khả lộ. Lần này, hệ thống lại không còn đáp lại. Thần Thiên cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ, bất quá nghĩ lại, chính mình thực lực hôm nay đã khá cường đại, ngoại trừ giống chịu đựng đại sư cái này tồn tại đặc thù, cơ bản không có cái gì đúng tay, cũng là không nhất thời vội vã thăng cấp. Đơn giản mà trang trọng buổi lễ tốt nghiệp kết thúc. Chương 1032, ưu tú tốt nghiệp vinh dự. Chương 1032, ưu tú tốt nghiệp vinh dự. Cung kiến lập tức đại biểu Hồng Cầu tiểu tổ hướng trong nước tiến hành báo cáo, cung thân xin trở lại tổ quốc. Điện thoại trực tiếp đánh tới răng sói đặc chiến lữ lữ bộ. Tham nhu trưởng, ta là cung kiến, giờ phút này chúng ta theo dũng sĩ học hiệu hướng ngài báo cáo tình huống. Điện thoại kết nối sau, cung kiến nói rằng, tốt nghiệp. Chờ một chút, ta cái này đem điện thoại tiếp vào lữ trưởng văn phòng. Đầu bên kia điện thoại, Phạm Thiên Lôi nhãn tỉnh sáng lên, lập tức tiếp thông một cái máy nội bộ, đem điện thoại chuyển cho lữ trưởng Hà Chí Quân. Ta là răng sói đặc chiến lữ trưởng Hà Chí Quân, thỉnh giảng. Hà Chí Quân nhận lấy điện thoại. Chào thủ trưởng, ta là Hồng Cầu đặc biệt hành động tiểu tổ chính trị viên cung kiến, bây giờ tại dũng sĩ học hiệu hướng ngài báo cáo, chúng ta Hồng Cầu đặc biệt hành động tiểu tổ đã viên mãn hoàn thành tổ chức giao phó nhiệm vụ, tiểu tổ toàn thể 7 tên thành viên toàn bộ thuận lợi tốt nghiệp. Cung Kiến thanh âm to, tràn đầy tự hào nói rằng, tất cả đều thuận lợi tốt nghiệp, làm tốt lắm, các ngươi quả nhiên không có cô phụ kỳ vọng của ta. Hà Chí Quân nghe xong, lộ ra hết sức cao hứng, lúc này tán thưởng nói, mặt khác còn có một tin tức tốt. Cung Kiến nói tiếp, a, còn có ngạc nhiên mừng rỡ, chẳng lẽ là người của chúng ta thu được ưu tú tốt nghiệp vinh dự? Cái này vinh dự mỗi một giới có thể chỉ có một người học viên có thể cầm tới, năm đó ta đều không có đạt được, cùng nó bỏ lỡ cơ hội. Hà Chí Quân kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ là Tần Thiên? Vẫn là Hà Hứa Tiêu? Phạm Thiên Lôi nhãn tỉnh sáng lên, truy vấn, là Tần Thiên, hắn thu được dụng sĩ học hiệu ưu tú tốt nghiệp xưng hào. Hơn nữa Cung Kiến cố ý kéo dài thanh âm, nói rằng, Tần Thiên đồng chí, còn vinh lấy được dũng sĩ học hiệu ban phát dũng sĩ huân chương. Cái gì? Dũng sĩ học hiệu trong lịch sử chỉ có hai người từng thu được dũng sĩ huân chương. Nghe được tin tức này, bất luận là Hà Chí Quân vẫn là Phạm Thiên Lôi, đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ cực độ, bọn hắn quả thực không thể tin vào tai của mình, lần nữa xác nhận nói, chân, là dũng sĩ học hiệu quả thứ ba dũng sĩ huân chương. Không sai, hơn nữa còn là toàn Á Châu cái thứ nhất, là từ chúng ta Hoa Hạ lính đặc chủng Hồng Cầu đặc biệt hành động tiểu tổ Tần Thiên đồng chí lấy được. Cung Kiến lúc này mặt mũi tràn đầy tự hào, dù sao bọn hắn cùng thuộc Hồng Cầu tiểu tổ, có vinh cùng vinh. Tốt, quá tốt rồi. Chờ hắn trở về, ta nhất định phải trùng điệp ngợi khen hắn. Còn có các ngươi Hồng Cầu tiểu tổ, đều lập xuống đại công. Ta sẽ lập tức hướng thượng cấp quân đội cùng cao thế nguy trung tướng hồi báo. Hà Chí Quân cũng hưng phấn lên, cái này đích xác là một hạng to lớn vinh dự, từ bọn hắn răng sói đặc chiến lữ thu hoạch được, ý nghĩa phi phàm. Tạ ơn thủ trưởng. Nhiệm vụ hoàn thành, Hồng Cầu đặc biệt hành động tiểu tổ xin về nước. Cung Kiến nói lần nữa. Phê Hà Chí Quân vừa muốn phê chuẩn, đúng lúc này, thư ký của hắn bỗng nhiên xông vào, "Thủ trưởng, Nam Mỹ Châu đã xảy ra đại quy mô náo động Hồng Cầu đặc biệt hành động tổ lần này tới Nam Mỹ Châu A quốc tham gia dũng sĩ học hiệu quốc tế lính đặc chủng trại huấn luyện, vốn là một hạng nhiệm vụ. Bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, theo lý thuyết hẳn là trở về nước." Tất cả mọi người đang lặng lặng chờ đợi Lữ trưởng Hà Chí Quân phê chuẩn. Nhưng mà, đầu bên kia điện thoại lại đột nhiên không có tiếng vang. Xảy ra chuyện gì? Thế nào không có âm thanh? Hồng Cầu tiểu tổ tất cả mọi người không khỏi trong lòng siết chặt, mơ hồ cảm thấy dường như có cái gì không giống bình thường tình trạng đã xảy ra. Đầu tiên chờ chút đã. Cung Kiến lời ít mà ý nhiều nói rằng, hắn dường như cũng mơ hồ phát giác được thế cục có chút hỗn loạn, mơ hồ lộ ra mấy phần không tầm thường. Nam Mỹ xảy ra náo động. Tần Thiên tính lực cực kỳ nhạy cảm, mặc dù không phải hắn trực tiếp nghe điện thoại, nhưng cũng mơ hồ bắt được đầu bên kia điện thoại truyền đến đôi câu vài lời. Quả nhiên, chờ đợi sau một lát. Cung Kiến đồng chí, Hồng Cầu đặc biệt hành động tiểu tổ các vị, hiện tại có cái không tốt lắm tin tức muốn nói cho các người, Nam Mỹ sát thực bộc phát náo động. Đầu bên kia điện thoại khôi phục trò chuyện, truyền đến Hà Chí Quân thanh âm, trước mắt sân bay đã bị phản chính phủ vũ trang phong tỏa, các ngươi tạm thời không cách nào về nước. Bất quá, quân hạm của chúng ta đã hướng phía Nam Mỹ phương hướng chạy tới, thượng cấp hạ đạt rút lui tiểu mệnh lệnh, các ngươi có thể ngồi quân hạm của chúng ta rút về trong nước. Náo động. Hơn nữa tình huống nghiêm trọng đến muốn rút lui tiểu. Đám người nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt biến ngưng trọng lên, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Không sai, các ngươi đầu tiên muốn bảo đảm tự thân an toàn, về sau tất cả hành động nghe theo Hoa Hạ đại sứ quán cùng rút lui tiểu quan chỉ huy an bài. Nếu có cần, hiệp trợ bọn hắn hoàn thành lần này rút lui tiểu nhiệm vụ. Hà Chí Quân thanh âm tại đầu bên kia điện thoại tiếp tục truyền đến. Sau khi cúp điện thoại, tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Sau đó, bọn hắn tìm tới có địa hiệu trưởng, cũng xác nhận tin tức này, toàn bộ Nam Mỹ xác thực đã lâm vào náo động bên trong. Lần này phản loạn là từ Nam Mỹ một vị tên là Áo Đều tướng quân người tổ chức, bọn hắn tự xưng Hồng Cân Quân, thủ đoạn cực kỳ tàn bạo. Vì cướp đoạt chính quyền, bọn hắn cướp bóc đốt giết, không từ bất cứ việc xấu nào. Thậm chí có tin tức xưng, Nam Mỹ thủ tướng đều đã bị bọn hắn cầm tù. Mà quân đội chính phủ cũng đang toàn lực chấn áp lần này phản loạn, cái này ngược lại dẫn đến thế cục càng thêm khẩn trương, quân đội chính phủ cùng Hồng Cân Quân ở các nơi kịch liệt giao chiến, sinh linh đồ thán, bách tính khổ không thể tả. Càng hỏng bét chính là, lúc này Nam Mỹ không chỉ có bạo phát náo động, còn có một loại tên là man lốt bốt đáng sợ virus ngay tại lan tràn. Loại virus này cực kỳ khủng bố, trước mắt chưa nghiên cứu ra hữu hiệu giải dược cùng kháng thể. Bởi vậy, Hoa Hạ chính phủ quả quyết định rút lui tiểu. Bọn tiểu tử, chúng ta Dũng sĩ học viện dự định trước tạm thời bế trường học, các ngươi có thể giữ lại trong trường học, chờ cuộc động loạn này lắng lại sau lại rời đi. Có đi hiệu trưởng nói rằng, chúng ta nơi này có sung túc lực lượng quân sự cùng lương thực dự trữ, đủ để cho chúng ta vượt qua lần này nan quan. Dũng sĩ học viện là một chỗ quốc tế trường quân sự, đoán chừng Hồng Cân Quân cũng không dám tùy tiện mạo phạm nơi này, nếu không chính là tự tìm phiền toái. Nhưng Hồng Cầu tiểu tổ một đoàn người tự nhiên luyện cự phần hảo ý này. Đám người bọn họ lúc này rời đi Dũng sĩ học hiệu, tiến về Nam Mỹ Hoa Hạ đại sứ quán, dự định thông qua đại sứ quán cùng quân hạm bắt được liên lạc, sau đó theo rút lui tiểu đội ngũ cùng nhau về nước. Nhưng mà, bọn hắn vừa đi ra Dũng sĩ học viện không bao xa, liền bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh. Trước mắt là một bức thảm không nỡ nhìn hình tượng. Từng đầu trên đường phố, thi thể đang nằm, rác rưởi khắp nơi trên đất, từng gian cửa hàng không phải bị đốt cháy hầu như không còn, chính là bị nện đến cảnh hoang tàn khắp nơi. Bốn phía đều là hoảng sợ tiếng thét chói tai, từng gương mặt một bên trên viết đầy khủng hoảng. Tiếng súng, đánh đệm âm thanh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc đan vào một chỗ, tựa như một bức nhân gian địa ngục thảm trạng. Khắp nơi đều có thể nhìn đến trên đầu cột khăn đỏ phản loạn quân, bọn hắn không có chút nào nguyên do điên cuồng đổ sát, bất luận nam nữ già trẻ, bất luận quốc tịch thân phận, đều khó thoát vận rủi. Bọn hắn dường như thuần túy là đang phát tiết cùng huyễn diệu võ lực. Nam Mỹ thế nào loạn thành dạng này? Đứng tại đầu đường, mắt thấy một màn trước mắt màn, ngay cả Tần Thiên cũng không nhịn được cau mày. Đây là lần thứ nhất hắn tận mắt nhìn thấy chiến tranh tàn khốc. Bọn hắn vừa tới Nam Mỹ lúc, mặc dù vụ trộm ma túy cùng phạm tội hoạt động hung hăng ngang ngược, nhưng mặt ngoài nơi này vẫn là một mảnh phồn hoa tường hòa. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy tháng, quốc gia này liền luân lạc tới tình cảnh như vậy. Chiến tranh, chịu khổ chung quy là phổ thông mạch tính. Bọn hắn có lẽ cả một đời tân tân khổ khổ góp nhặt gia sản, cả đời phấn đấu thành quả, trong một đêm liền hóa thành hư không, thậm chí khả năng bởi vậy thê ly tử tán, cửa nát nhà tan. Tần Thiên còn tận mắt thấy một mấy tuổi đứa nhỏ tại đầu đường hoảng sợ chạy, kết quả bị một chiếc xe đụng bay, thê thảm ngã trên đất. Bởi vì khoảng cách quá xa, bọn hắn căn bản không kịp cứu viện. Thậm chí còn có một số khăn đỏ binh, giữa ban ngày làm ra không bằng cầm thú chuyện. Cứu mạng a, ai đến cứu lấy chúng ta? Trên đường phố còn kèm theo một chút hoa ngữ kêu thảm cùng tuyệt vọng tiếng kêu cứu, hiển nhiên là có không ít hoa hạ đồng bào cũng chịu ảnh hưởng, rất nhiều hoa hạ cửa hàng cũng bị nổ hoàn toàn thay đổi, một mảnh hỗn độn. Tổ trưởng, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lúc này, Hồng Cầu tiểu tổ đám người đỏ ngầu cả mắt, đây quả thực là nhân gian luyện ngục. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, chúng ta về trước đại sứ quán lại nói cung kiến cẩn thận nói, chúng ta là hoa hạ quân nhân, đây là Nam Mỹ nội bộ chính trị đấu tranh, chúng ta không có quyền can thiệp nói nhảm. Tần Tiên lúc này lại hai mắt đỏ bừng, thấp tiếng giống giận nói, nhìn Niu, đem quốc kỳ lấy ra. Chúng ta là hoa hạ quân nhân, bất luận thân ở chỗ nào, đều muốn bảo vệ chúng ta hoa hạ đồng bào. Nơi nào có hoa hạ người gặp nạn, nơi đó liền có chúng ta hoa hạ quân nhân thân ảnh. Là, tổ trưởng. Bọn hắn xem như hoa hạ quân nhân đại biểu xuất ngoại, một mực tùy thân mang theo quốc kỳ. Nghe vậy, Lý Nhị Nhu kích động đem quốc kỳ đem ra, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, tiên diễm màu đỏ quốc kỳ trong gió bay phất phới. Đây là trên đường cái bắt mắt nhất một vệt màu đỏ. Hồng Cầu toàn thể nghe lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Phàm là tới gần địch nhân của chúng ta, hết thể giết chết bất luận tội. Bất luận xảy ra vấn đề gì, một mình ta gánh chịu. Thần Tiên lúc này lạnh lùng ra lệnh. Là, thời điểm chuẩn bị. Hồng Cầu tiểu tổ đám người lúc này cũng đầy khang phẫn nộ, nhao nhao xuất ra vũ khí. Bọn hắn tận mắt thấy rất nhiều người Hoa cũng trong cuộc chiến tranh này bị liên lụy, thương vong thảm trọng. Bọn hắn cảm thấy mình nhất định phải làm chút gì. Bị Tần Thiên giận dữ mắng mỏ cung kiến, không tiếp tục ngôn ngữ. Hắn biết, theo lý trí bên trên giảng chính mình là đúng, nhưng theo tình cảm cùng quân nhân sứ mệnh bên trên giảng, Tần Thiên cũng là đúng. Cuối cùng, hắn lựa chọn thuận theo Tần Thiên, cũng xuất ra vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Là Hoa Hạ đồng bào đều tới bên này. Chúng ta Hoa Hạ quân người đến. Lập tức, Tần Thiên vận dụng chân khí, tại trên đường dài lớn tiếng la lên. Nhìn xem bên ngoài dốc sức làm những đồng bào chịu khổ gặp nạn, Tần Thiên thực sự không cách nào làm được thờ ơ, dù là hắn biết dạng này có thể sẽ trở thành hồng cân quân mục tiêu, cũng sẽ không tiếc. Quân nhân là cái gì? Quân người là người dân bộ đội con em. Chính là tại nhân dân cần ngươi thời điểm, bất chấp nguy hiểm, đứng ra người. Theo Tần Thiên tiếng giống to này, lập tức hấp dẫn trên đường dài khủng hoảng ánh mắt của mọi người. Là chúng ta phương Đông quân nhân. Bọn hắn là tới cứu chúng ta sao? Được cứu. Cảm tạ tổ quốc. Nhưng bọn hắn liền bảy người à, hồng cân quân nhiều như vậy, thật có thể bảo vệ được chúng ta sao? Có thể nghe hiểu hoa ngữ phương Đông những đồng bào, nguyên bản đang hãm sâu cô độc bất lực hoàn cảnh, tại chạy trốn từ phía. Giờ phút này nghe được Tần Thiên la lên, liền phảng phất tại mênh mông đại hải trung bắt được một cọng cỏ cứu mạng, nhao nhao hướng phía Hồng Cầu tiểu tổ tụ lại tới. Nhưng mà, khi thấy Hồng Cầu tiểu tổ chỉ có chút ít mấy người lúc, nội tâm của bọn hắn lại không khỏi nổi lên một hồi thấp thỏm. Mời mọi người giữ yên lặng, theo thật sát phía sau chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ đem đại gia an toàn hộ tống tới Đông Phương đại sứ quán. Chúng ta là phương Đông quân nhân, sứ mệnh tất nhiên đạt. Tần Thiên cầm trong tay phi đao, lưỡi đao lóe ra hàn quang, ngữ khí kiên định hô: Tạ ơn, quá cảm tạ các ngươi tới cứu chúng ta. Đi theo đội ngũ người phía sau nhóm biết rõ lập tức tình thế nghiêm trọng, có người có thể tới cứu viện đã là vận hạnh, nào còn dám lại yêu cầu xa vời càng nhiều. Hồng Cầu đặc biệt hành động tiểu tổ toàn thể chú ý, nhiệm vụ mục tiêu hộ tống tất cả phương Đông đồng bào tiến về Đông Phương đại sứ quán. Tần Thiên nhấc ngựa đi đầu, xông vào đội ngũ phía trước nhất mở đường. Ha ha, đụng chết các ngươi đám người kia. Đúng lúc này, mấy cái phát rồ hồng cân quân lái một chiếc chiến xa tại trên đường cái mạnh mẽ đâm tới, tùy ý va đập vào chạy trốn tứ phía đám người. Bọn hắn một bên lái xe, một bên dùng súng máy điên cuồng bắn phá, hoàn toàn đem đây hết thảy coi như một trận tàn nhẫn trò chơi. Trận này phản loạn vừa kéo ra màn che, không ít người gia nhập Hồng Cân quân thuần túy là vì phát tiết tư dục. Bây giờ, đa số Hồng Cân quân không có chút nào kỷ luật có thể nói, tùy ý làm bậy. Cho dù Hồng Cân quân các đầu mục biết được những việc bạo hành này, vì hấp dẫn càng nhiều người gia nhập, cũng lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, không thêm ngăn lại. Bọn hắn mưu toan dùng bạo lực cùng virus chinh phục quốc gia này, nhường dân chúng lâm vào sợ hãi cùng trong tuyệt vọng. Đại dân chúng khát vọng ổn định lúc, tái phát thả virus giải dược, làm ơn huệ nhỏ, khiến cho dân chúng khuất phục, thừa nhận bọn hắn chi phối. Kia chiếc chiến xa xung lại, chiếc kia điên cuồng chiến xa mạnh mẽ đâm tới, hoàn toàn liều lĩnh, trong chớp mắt liền phải đụng vào phương Đông đồng bào đội ngũ, có người dọa đến hét dầm lên. Những người này là chán sống a, dám cản chúng ta Hồng Cân quân đường, đụng tới. Mấy cái giết đỏ cả mắt, không biết sống chết Hồng Cân quân phát hiện chi này trùng trùng điệp điệp đội ngũ, lập tức điên cuồng lên, lái chiến xa mạnh xung lại. Muốn đụng vào rồi. Đám người lập tức lâm vào khủng hoảng cùng bối rối, rất nhiều người bản năng mong muốn thoát ly đội ngũ, lấy tránh né chàng tai nạn này. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Thiên đứng ra, giống như là một tia chớp xông về phía trước. Hiu, hiu. Hai thanh phi đao phá không mà ra, hắn dẫn đầu đánh chết hai tên ý đồ cầm lấy súng mạnh bắn phá Hồng Cân quân, ngay sau đó lại một thanh phi đao tinh chuẩn bắn vào lái xe Hồng Cân quân cái chán chỗ sâu. Nhưng mà, lái xe Hồng Cân quân mặc dù đã mất mạng, chiến xa nhưng lại chưa như vậy dừng lại, vẫn như cũ hướng phía Tần Thiên cùng phía sau hắn đội ngũ mãnh xông lại. Nhưng Tần Thiên không hề sợ hãi, dưới chân hắn đột nhiên phát lực, cả người như mũi tên rời cung vọt tới chiến xa phía trước, sau đó nhất quyền mạnh mẽ oanh ra. Oanh! Cái này nhất quyền giống như thiên thạch rơi xuống đất, nương theo lấy đinh thai nhức óc tiếng vang, trực tiếp đem chiến xa đầu sen nện đến lom xuống dưới. Ngay sau đó, hai tay của hắn nắm chặt chiến xa, dùng sức bắn lên, liền đem chiến xa hất tung ở mặt đất. Bốn cái bánh xe còn tại chạy không tải, trong xe Hồng Cân Quân bị gắt gao ép dưới xe. Tần Thiên nắm giữ hơn 6 lần thường nhân lực lượng, bây giờ lại có chân khí gia trì, làm được đây hết thảy tự nhiên không đáng kể. Một màn này, nhường tất cả mọi người ở đây đều cả kinh trợn mắt hốt mồm. Bất luận là Hồng Cầu tiểu tổ thành viên, vẫn là sau lưng Phương Đông những đồng bào, giờ phút này đều khó có thể tin nhìn qua một màn này. Đây là nhân loại có khả năng có lực lượng sao? Bất quá, lòng của mọi người cũng theo đó an định lại, cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra.